Chương 236, Cổ Huyền Tâm chết rồi, đạo pháp trật tự tại cái này liệt diễm trước mặt sụp đổ, vô số tinh thần trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, dường như vũ trụ ở giữa một trường hạo kiếp. Cái kia hỏa diễm giống như một cái to lớn miệng to như chậu máu, ra thiên thế nhật, thôn vệ lấy hết thảy. Này thanh thế chi thật lớn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới cũng hóa thành hư vô. Tại cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng bên trong, vạn vật đều là lộ ra nhỏ bé mà bất lực, chỉ có thể mặc cho màu xanh hỏa diễm tàn phá bừa bãi. Màu xanh hỏa diễm như cuồng triều giống như mãnh liệt, mang theo thôn phệ hết thể khí thế, phản phất là vạn vật hòa tan sứ giả. Nó như là dị hỏa bên trong chúa tể, lấy tốc độ ánh sáng xông về Cổ Huyền Tâm. Trong chớp mắt, Cổ Huyền Tâm liền bị ngọn lửa màu xanh này vây quanh, thân hãm hỏa hải. Tại một mảnh không khí khẩn trương bên trong, ánh mắt mọi người tụ tập tại Cổ Huyền Tâm trên thân. Chỉ thấy hắn bị màu xanh hỏa diễm chăm chú vây quanh, dường như đưa thân vào luyện ngục bên trong. Hỏa diễm cháy hùng hực, phát ra lóa mắt quang mang, chiếu sáng toàn bộ không gian. Tại chỗ vô số cường giả nhóm trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, bọn hắn trong lòng âm thầm may mắn, nhận vì lần này Tiêu Huyền Thanh màu xanh hỏa diễm nhất định có thể đem Cổ Huyền Tâm đưa vào chỗ chết. Bọn hắn chờ mong lấy nhìn đến Cổ Huyền Tâm tại hỏa diễm bên trong thống khổ dãy rủa bộ dáng, tưởng tượng thấy hắn cuối cùng bị đốt thành tro bụi thảm trạng. Thế mà, Cổ Huyền Tâm ánh mắt lại kiên định lạ thường, hắn không sợ hai chút nào đối mặt với màu xanh hỏa diễm thiêu đốt. Thân thể của hắn tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, cùng hỏa diễm lẫn nhau chống lại. Cứ việc hỏa diễm tàn phá bừa bãi, nhưng Cổ Huyền Tâm vẫn chưa bị đánh bại dễ dàng, hắn tại hỏa diễm bên trong sừng sững không ngã, giống như một tôn không có thể dung chuyển chiến thần. Hỏa diễm hung hực, chiếu rọi ra trên mặt hắn kinh ngạc cùng hoảng sợ, dường như thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Màu xanh hỏa diễm liếm láp lấy hắn thân thể, không chút lưu tình đem hắn thôn vệ, thân ảnh của hắn tại hỏa diễm bên trong như ẩn như hiện, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị đốt thành tro bụi. Mau nhìn nha. Cổ Huyền Tâm lúc này đã có chút mệt mỏi ứng đối, trên trán của hắn không ngừng chảy ra mồ hôi, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Cái này dị hỏa thực sự quá cường đại, dù cho lấy Cổ Huyền Tâm thực lực vậy mà cũng khó có thể ngăn cản thế công của nó. Chẳng lẽ nói, cái này dị hỏa thật cũng là Cổ Huyền Tâm khắc tinh sao? Đám người trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn như vậy. Một số tu sĩ bắt đầu xì xào bàn tán, bọn hắn đối thế cuộc trước mắt cảm thấy lo âu và bất an. Mà một số người khác thì hưng phấn mà la to lấy, tựa hồ chờ mong nhìn đến một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt. Không đúng, chẳng lẽ nói, dị hỏa thật là Cổ Huyền Tâm khắc tinh sao? Hàn Băng Chí Tôn nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra lo nghĩ. Hắn chăm chú nhìn Cổ Huyền Tâm, nỗ lực dựa vào nét mặt của hắn cùng trong cử chỉ tìm kiếm ra manh mối. Cổ Huyền Tâm thần sắc lộ ra 10 phần hoang mang, dường như thật không biết xảy ra chuyện gì. Thế mà, Hàn Băng Chí Tôn trực giác lại nói cho hắn biết, sự tình khả năng cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn tỉ mỉ quan sát lấy Cổ Huyền Tâm mỗi một cái rất nhỏ động tác, nỗ lực phát giác được bất luận cái gì không tầm thường dấu hiệu, nhưng lại không thu hoạch được gì. Loại cảm giác này để Hàn Băng Chí Tôn cảm thấy 10 phần xoắn xuýt, hắn bắt đầu hoài nghi mình phải chăng quá mẫn cảm, hoặc là không phải có cái gì hắn không có chú ý tới chi tiết bị không để ý đến. Hàn Băng Chí Tôn trong lòng dâng lên một cỗ bất an, hắn quyết định lại quan sát một đoạn thời gian, nhìn xem sẽ hay không có đầu mối mới xuất hiện. Ánh mắt của hắn càng sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng sơ hở. Ở cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, thời gian dường như đọc lại, mỗi một giây đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Ha 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 ha. Cổ Huyền Tâm, ngay tận thế của ngươi đến. Tiêu Huyền Thanh nhìn chăm chú Cổ Huyền Tâm, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Hắn nguyên bản vẫn chưa dự liệu được, chính mình màu xanh dị hỏa vậy mà đối Cổ Huyền Tâm có khắc chế chi lực. Hồi tưởng lại thái cổ chiến trường phía trên một màn kia, Tiêu Huyền Thanh không khỏi hối tiếc không thôi. Nếu là lúc trước hắn liền hiểu điểm này, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự vận dụng màu xanh dị hỏa, cho Cổ Huyền Tâm nhất kích chí mệnh. Giờ phút này, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tâm quan mang, phản phất tại nói với chính mình, lần tiếp theo gặp phải Cổ Huyền Tâm, hắn tuyệt sẽ không lại bỏ lỡ cơ hội này. Hắn đem lấy màu xanh dị hỏa chi lực, thể hiện ra thực lực chân chính, để Cổ Huyền Tâm làm trước khinh thị trả giá đắt. Màu xanh dị hỏa trong tay hắn cháy hùng hực, tựa hồ cũng cảm nhận được ý chí của hắn, hỏa diễm càng cuồng bạo. Tiêu Huyền Thanh cảm thụ được dị hỏa lực lượng, tràn đầy tự tin chờ mong lấy lần tiếp theo cùng Cổ Huyền Tâm quyết đấu. Trên chiến trường, Cổ Huyền Tâm thân hình hơi có vẻ chật vật, tựa hồ ở vào hạ phong. Thế mà, Tiêu Huyền Thanh nhưng biết rõ, Cổ Huyền Tâm tuyệt không dễ dàng có thể bại người. Thế cuộc trước mắt tiến triển được quá mức thuận lợi, ngược lại để Tiêu Huyền Thanh lòng sinh cảnh giác. Cổ Huyền Tâm trên mặt tuy nhiên lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, để lộ ra bất khuất ý chí. Chiêu thức của hắn nhìn như bị đối thủ áp chế, lại hàm ẩn huyền cơ, mỗi một lần xuất thủ đều mang sao kính, hóa giải đối thủ thế công. Tiêu Huyền Thanh nhìn chăm chú Cổ Huyền Tâm, âm thầm suy tư. Hắn hiểu được, Cổ Huyền Tâm là một cái đối thủ khó dây dưa, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Có lẽ, đây chỉ là Cổ Huyền Tâm cố ý bày bẫy dập chờ đợi lấy Tiêu Huyền Thanh rơi vào trong đó. Trên chiến trường bầu không khí càng khẩn trương, Tiêu Huyền Thanh không dám có chút thư giãn. Hắn hết sức chăm chú quan sát lấy Cổ Huyền Tâm nhất cử nhất động, tìm kiếm lấy sơ hở của hắn. Thế mà, Cổ Huyền Tâm phòng ngự giọt nước không loạn, để Tiêu Huyền Thanh nhất thời khó có thể tìm tới đột phá khẩu. Tại cái này khẩn trương trong lúc giằng co, thời gian dường như đọc lại. Tiêu Huyền Thanh cùng Cổ Huyền Tâm đều đang đợi lấy đối phương lộ ra sơ hở một khắc này, ai có thể trước nắm lấy cơ hội, người nào liền có thể lấy được thắng lợi. Nhưng Tiêu Huyền Thanh bất an trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt, hắn biết, trận này chiến đấu còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Ầm. Tại một sát na kia, thời gian dường như đọc lại. Mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Cổ Huyền Tâm thân thể đột nhiên nổ tung lên, hóa thành một đoàn tro bụi, như khói bụi giống như phiêu tán trên không trung. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Bọn hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ Cổ Huyền Tâm thì khinh địch như vậy đã chết đi? Cái kia thực lực cường đại cùng không ai bị nổi uy nghiêm, đều trong nháy mắt này hóa thành hư không. Đám người trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời thất lạc cùng bất an, dường như đã mất đi dựa vào cùng phương hướng. Ha 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 ha, chết tốt lắm, chết thật tốt ta. Ha 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 ha. Cổ Huyền Tâm a Cổ Huyền Tâm, ngươi cuối cùng vẫn là chết tại trong tay ta. Từ nay về sau, thế gian này lại không người có thể cùng ta chống lại. Mà ngươi cái kia cái gọi là tuyệt thế mỹ nhân nhóm, cũng đem quy ta sở hữu. Yên tâm đi, ta sẽ giống đối đại nữ nhân của mình một dạng, hảo hảo mà chiếu cố các nàng. Nương theo lấy một trận cuồng vọng cùng cực tiếng cười, một tên nam tử đứng tại một vùng phế tích phía trên, nhìn xuống dưới chân đã mất đi sức sống thi thể, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý thế mà. Đúng lúc này, một thanh âm khác đột nhiên vang lên, một đám ngu xuẩn, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Cổ Huyền Tâm tuy nhiên chết rồi, nhưng hắn những nữ nhân kia lại không có chút nào biểu tình biến hóa. Chương 237, Tiêu Huyền Thanh phá phòng. Mọi người nghe vậy hào hào quay đầu nhìn qua, chỉ thấy người nói chuyện chính là một lão giả, hắn một mặt ngưng trọng nhìn cách đó không xa đám kia mỹ lệ mà lạnh lùng nữ tử. Giờ này khắc này, những cái này nữ tử giống như điêu khắc đồng dạng yên tĩnh đứng ở đó, ánh mắt trống rỗng không có gì, dường như đối chung quanh phát sinh hết thảy đều thờ ơ, trên mặt của các nàng đã không có bi thương, cũng không có vui sướng, thậm chí ngay cả mảy may tâm tình chập chờn đều không có. Phản ứng như vậy để mọi người ở đây đều là cảm thấy 10 phần kinh ngạc, đến tột cùng là như thế nào nguyên nhân, làm đến những thứ này ngày bình thường cùng Cổ Huyền Tâm quan hệ mật thiết các nữ nhân tại đối mặt hắn tử vong lúc bình tĩnh như thế đâu. Không hề nghi ngờ, cái này đầy đủ đã chứng minh một điểm. Cổ Huyền Tâm ly thế, nhất định tồn tại chỗ kỳ hoặc. Dù sao, hắn nhưng là đường đường thiên chí tôn đỉnh phong tuyệt thế đại năng a. Nhân vật như vậy, nếu như dễ dàng như vậy chết đi, cái kia còn có cần gì phải đi vất vả tu luyện. Quả thực cũng là hoang đường cùng cực. Phải biết, trở thành một tên thiên chí tôn đỉnh phong đại năng, cần kinh nghiệm vô số gian khổ và gặp chắc trở, hao phí vô tận thời gian cùng tinh lực. Bọn hắn có được vượt quá tưởng tượng thực lực cùng trí tuệ, có thể trưởng khống thiên địa chi lực, hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Thế mà, dạng này tồn tại cường đại vậy mà lại chết bất đắc kỳ tử, thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Ở trong đó tất nhiên ẩn giấu đi to lớn bí mật cùng âm mưu, có lẽ là một trận kinh thiên đại biến cục mở màn chính đang chậm rãi kéo ra. Thế nhưng là chậm rãi, mọi người liền phát hiện sự tình có chút không đúng. Nguyên bản Cổ Huyền Tâm thi thể, vậy mà giữa bất chi bất giác phát sinh biến hóa, dần dần biến thành một cái phổ phổ thông thông đúa gỗ tử. Mà lại, cái này đúa gỗ tử xem ra 10 phần nhìn quen mắt, tựa hồ cũng là Vân Mộng khách sạn bên trong khắp nơi có thể thấy được loại kia. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Đúng lúc này, Vân Mộng khách sạn phía trên hư không đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn vang lên, toàn bộ không gian đều dường như bị xé nứt ra. Một nói màu trắng thân ảnh theo hư không bên trong chậm rãi đi ra, dáng người của hắn phiêu dật xuất trần, huyền như tiên nhân hàng thế đồng dạng. Thiên Linh Nhi, ngươi khách sạn này đua chất lượng, nhìn tới vẫn là không quá được a. Áo trắng người thanh âm thanh tịnh êm tai, mang theo một tia trêu chọc vị đạo. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, sau cùng ngừng lưu tại Thiên Linh Nhi trên thân. Người tới, lại là đã chết đi đã lâu Cổ Huyền Tâm. Mọi người đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, dường như gặp được quỷ hồn đồng dạng. Giáo chủ, thuộc hạ cái này đi đổi một nhóm mới đua tới. Thiên Linh Nhi cố nén ý cười, nhẹ nói nói. Nàng vừa mới đi ra lúc, vừa mới bắt gặp Cổ Huyền Tâm đang tại dùng cơm. Muốn đến nhất định là Cổ Huyền Tâm lâm thời nảy lòng tham, tiện tay lấy đua huyền hóa thành phân thân của mình tiến đến đối địch. Chỉ là cái này phổ thông đũa làm sao có thể cùng cái kia kinh khủng dị hỏa chống lại, bị đốt thành cho bụi cũng đúng là bình thường. Giờ này khắc này, đám người trong lòng không khỏi đối vị này thần bí khó lường giáo chủ càng phát ra kính sợ lên. Hắn đến tột cùng nắm giữ như thế nào thông thiên triệt địa thủ đoạn, mới có thể như thế biến nặng thành nhẹ nhàng ứng đối bực này hiện cảnh. Mà Cổ Huyền Tâm lại tựa hồ như vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, vẫn như cũ khoan thai tự đắc hưởng dụng mỹ thực, dường như hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cổ Huyền Tâm, bản tọa liền biết ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Tiêu Huyền Thanh một mặt lạnh nhạt nói. Tiêu Huyền Thanh ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết rõ Cổ Huyền Tâm cường đại, tuyệt không phải một đạo dị hỏa có thể đánh bại dễ dàng. Thế mà, cái này ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, hắn muốn tự tay đem Cổ Huyền Tâm chém giết. Ở trong hư không, Tiêu Huyền Thanh cùng Cổ Huyền Tâm giằng co lấy. Cổ Huyền Tâm thân hình cao lớn, tản ra khí tức cường đại, mà Tiêu Huyền Thanh thì đứng bình tĩnh tại đối diện, quanh thân lóe ra hào quang nhỏ yếu. Tiêu Huyền Thanh hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, điều động lấy thể nội lực lượng. Ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, phảng phất tại nói cho Cổ Huyền Tâm, hắn đem dùng hết tất cả thủ đoạn đến thực hiện mục tiêu của mình. Theo hắn gầm lên giận dữ, dị hỏa theo trong tay hắn phun ra ngoài, hóa thành một cái hung mãnh hỏa diễm cự thú, hướng Cổ Huyền Tâm đánh tới. Cổ Huyền Tâm mặt không đổi sắc, dễ dàng nghiêng người tránh thoát hỏa diễm cự thú công kích. Tiêu Huyền Thanh thấy thế, vẫn chưa nhục trí, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Cổ Huyền Tâm sau lưng, lần nữa phát động công kích. Trong lúc nhất thời, cánh đồng bát ngát phía trên quang mang lấp lóe, trưởng phong gào thét, hai người triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Chiến đấu càng kịch liệt, Tiêu Huyền Thanh dần dần chiếm cứ thượng phong. Công kích của hắn như gió bão mưa rào không ngừng đánh tới, Cổ Huyền Tâm bắt đầu có chút cố hết sức ứng đối. Cuối cùng, Tiêu Huyền Thanh bắt lấy Cổ Huyền Tâm một sơ hở, đột nhiên một trường đánh vào lồng ngực của hắn. Cổ Huyền Tâm phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Tiêu Huyền Thanh đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ngươi cuối cùng vẫn là thua ở trong tay của ta. Tiêu Huyền Thanh nói ra. Cổ Huyền Tâm khó khăn ngẩng đầu, nhìn lấy Tiêu Huyền Thanh, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi rất lợi hại, nhưng ta cũng không hối hận. Cổ Huyền Tâm nói xong, nhắm mắt lại, kết thúc hắn sinh mệnh. Tiêu Huyền Thanh nhìn lấy Cổ Huyền Tâm thi thể, trong lòng cũng không có chút nào vui sướng, chỉ có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn biết, trận này chiến đấu cũng không có chân chính người thắng lợi, chỉ có vô tận bi thương và cựu hận. Thế mà, đang lúc Tiêu Huyền Thanh cao hứng thời điểm, để người không tưởng được sự tình phát sinh, Cổ Huyền Tâm thi thể vậy mà tại trước mắt bao người, từ từ nhỏ dần cũng cuối cùng biến thành một hột cơm cơm. Bất thình lình biến hóa khiến Tiêu Huyền Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Hỗn trướng! Cổ Huyền Tâm, ngươi đang đùa bỡn bản tòa sao? Tiêu Huyền Thanh sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ âm trầm, hắn vô pháp tiếp nhận sự thực như vậy. Đầu tiên là đũa phân thân, hiện tại lại là cơm phân thân, cái này một hệ liệt quỷ dị biến cố để hắn cảm thấy mình bị lừa gạt. Hắn hướng về phía Vân Mộng khách sạn, tức giận gào thét nói, thanh âm đinh tai nhức óc, phản phất muốn xuyên thấu toàn bộ không gian. Tiêu Huyền Thanh thân là vô tận hỏa vực chi chủ, địa vị tôn sùng vô cùng, bây giờ lại bị Cổ Huyền Tâm như thế chơi bừa, đây quả thực là đối với hắn tôn nghiêm trả đạp. Hắn lửa giận trong lòng cháy hừng hực, tức giận tâm tình để hắn cơ hồ mất lý trí. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Cổ Huyền Tâm vì sao muốn lấy loại phương thức này đối lại hắn, chẳng lẽ đối phương thật coi hắn là thành nhất đầu hầu tử đến chơi bừa? Thời khắc này Tiêu Huyền Thanh đã lâm vào cực kỳ tức giận bên trong, hắn quyết định vô luận như thế nào cũng phải tìm ra Cổ Huyền Tâm hạ lạc, làm cho đối phương trả giá đắt. Hắn không cam tâm cứ như vậy bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn muốn bảo vệ uy nghiêm của mình cùng vinh dự. Tiêu Huyền Thanh đưa tay một trường vỗ hướng về phía Vân Mộng khách sạn, hắn cũng không tin Cổ Huyền Tâm còn có thể không hiện thân. Đông. Ngay tại Tiêu Huyền Thanh hủy thiên diệt địa một trường muốn đập tới Vân Mộng khách sạn thời điểm, một đạo lồng ánh sáng màu tím đột nhiên xuất hiện, chặn công kích. Thôi được, vừa tốt cơm nước non nê, thì giết ngươi trợ hứng đi. Cổ Huyền Tâm thân ảnh trong nháy mắt bay ra Vân Mộng khách sạn, một chân liền đem Tiêu Huyền Thanh đạp bay ra ngoài cách xa mấy vạn dặm. Chương 238, cậu ở dưỡng thương. Đậu đen rau muống. Cái này một chân lại có thể đem Tiêu Huyền Thanh cho đạp bay ra ngoài. Thực lực thế này quả thực làm cho người kinh thán không thôi a. Như vậy, vị này người xuất thủ, chắc hẳn cũng là Cổ Huyền Tâm chân thân không thể nghi ngờ a. Dù sao, có thể có được cường đại như thế thực lực người, tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Mà lại, theo vừa mới một kích kia đến xem, người này thân thủ mạnh mẽ, khí thế dồi dào, hiển nhiên là một vị tuyệt thế cao thủ. Nghĩ tới đây, ta trong lòng không khỏi dâng lên một cố lòng kính sợ. Xem ra, lần này gặp phải đối thủ thật không đơn giản a. Chiến đấu kế tiếp, sợ rằng sẽ biến đến mức dị thường kịch liệt cùng khó khăn. Cái này còn phải hỏi sao? Nếu như không phải Cổ Huyền Tâm chân thân buông xuống, làm sao có thể sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa như vậy, như bài sơn đảo hải khủng bố uy thế đâu? Nhìn trước mắt cái này một màn kinh người đi, Tiêu Huyền Thanh lại bị cái này một chân hung hăng đá trúng. Không hề nghi ngờ, lấy dạng này hung mãnh sắc bén thế công đến xem, hắn coi như may mắn không chết, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương, thậm chí vô cùng có khả năng từ đó luân vì một tên phế nhân. Dù sao, cái này một chân ẩn chứa lực lượng thực sự quá mạnh mẽ và cuồng bạo, tuyệt không phải người bình thường có khả năng thừa nhận được. Nhắm lại ngươi tấm kia sẽ chỉ phun phân miệng. Chúng ta tông chủ thế nhưng là nắm giữ kinh thiên động địa thiên phú, có thể xưng có 102, thiên hạ vô địch tồn tại. Cái kia gọi Cổ Huyền Tâm gia hỏa tính là thứ gì? Coi như hắn đùa nghịch tâm chiêu, thừa dịp chúng ta tông chủ không phòng bị hung hăng đạp một chân, thì phải làm thế nào đây đâu? Cái này một chút vết thương nhỏ đối với chúng ta tông chủ tới nói căn bản không là vấn đề. Chúng ta tông chủ thực lực cũng không phải hắn có thể dung chuyển. Không tệ, lại dám đem chúng ta tông chủ cùng Thiên Trọng Sơn cùng Thiên Trọng Lâu đánh đồng. Quả thực cũng là đối với chúng ta tông chủ làm đủ. Bọn hắn hai người bất quá là nho nhỏ con kiến hôi thôi, làm sao có thể đầy đủ cùng chúng ta vĩ đại tông chủ cùng so sánh? Phải biết, tông chủ của chúng ta thế nhưng là uy chấn hồng mông vũ trụ tồn tại. Ở cái này rộng lớn vô biên vũ trụ bên trong, căn bản lại không tồn tại có thể chém giết chúng ta tông chủ người. Những cái kiêu ngưu toan khiêu chiến chúng ta tông chủ uy nghiêm ra hỏa, cuối cùng đều chỉ sẽ rơi vào một cái thê thảm xuống tràng. Chúng ta tông chủ thực lực thâm bất khả chắc, hắn quang mang chiếu sáng toàn bộ hồng mông vũ trụ. Bất cứ địch nhân nào ở trước mặt hắn đều sẽ bị triệt để nghiền ép, biến thành tro bụi. Tại chỗ các đại thế lực cường giả đều là nhìn trợn mắt hốt hoồm. Cổ Huyền Tâm chân thân vừa ra trận, đối Tiêu Huyền Thanh hoàn toàn cũng là nghiền ép có thể nói là hàng duy đặc kích. Nhưng là, tại vô tận hỏa vực, Tiêu Huyền Thanh giống như một tòa không có thể dung chuyển đổi núi, hắn tồn tại thì là một loại biểu tượng, đại biểu cho lực lượng vô tận cùng thần thoại bất bại. Thân ảnh của hắn tại mọi người trong lòng cao lớn mà uy nghiêm, dường như chiến thần hàng lâm thế gian. Chúng người vô pháp tưởng tượng, vị này truyền kỳ giống như nhân vật vậy mà lại thua ở Cổ Huyền Tâm trong tay. Tiêu Huyền Thanh thực lực thâm bất khả trắc, hắn chiến đấu kỹ nghệ có 102, đã từng vô số lần lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn vô tận hỏa vực ở trong cơn nguy khốn. Thế mà, sự thật bày ở trước mắt, Tiêu Huyền Thanh vậy mà bại. Tin tức này như là một viên bùng tấn, tại vô tận hỏa vực đã dẫn phát sóng to gió lớn. Mọi người chấn kinh, nghi hoặc, khó có thể tin, bọn hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Nhưng vô luận như thế nào, Tiêu Huyền Thanh quang huy hình tượng y nguyên thật sâu lạc ấn tại mọi người trong lòng. Hắn là vô tận hỏa vực tinh thần chi trụ, chuyện xưa của hắn đem được truyền tụng thiên cổ, khích lệ kẻ đến sau không ngừng truy cầu chắc tuyệt, bản thân siêu việt. Ha 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 ha. Rất tốt a. Liền trước mặt mọi người người coi là, chịu Cổ Huyền Tâm một chân, Tiêu Huyền Thanh cũng không còn cách nào đứng dậy thời điểm, dãy núi đột nhiên nổ tung, đầy trời bụi mù, Tiêu Huyền Thanh thân ảnh cấp tốc bay ra dãy núi ở giữa, lần nữa đứng ở Cổ Huyền Tâm trước mặt. Chỉ bất quá, tất cả mọi người có thể rất rõ ràng nhìn ra, Tiêu Huyền Thanh thụ chúng. Nhất là lồng ngực cái kia vết sắc dấu chân, cái kia chính là Tiêu Huyền Thanh quần áo vết máu nhuộm đỏ. Thế mà, mọi người không biết là, Tiêu Huyền Thanh nhận thân tại dãy núi nát dưới đá, thân thể suy yếu dựa vào vết núi. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, hô hấp yếu ớt, vết thương trên người dữ tợn đáng sợ. Tại bên cạnh hắn, tán lạc mười mấy viên đã sử dụng hết đại hoàn đan, những đan dược này là hắn chữa thương hy vọng. Hắn khó khăn nuốt phía dưới một viên cuối cùng đại hoàn đan, cảm thụ được dược lực tại thể nội quyết tán, liều mạng ổn định thương thế. Đan dược lực để thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, hắn cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy thống khổ chờ đợi lấy thương thế ổn định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Huyền Thanh hô hấp dần dần bình ổn, ánh mắt của hắn cũng bắt đầu có một tia sinh khí. Hắn chậm rãi ngồi thẳng người, lấy tay nhẹ nhàng chạm đến lấy vết thương, cảm thụ được thương thế chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên thân thể y nguyên suy yếu, nhưng hắn biết, chính mình đã vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất. Tiêu Huyền Thanh hít sâu một hơi, đứng dậy. Bước tiến của hắn có chút tập tễnh, nhưng hắn vẫn là kiên định hướng về phía trước đi đến. Hắn biết, chính mình nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, mặt đối với kế tiếp khiêu chiến. Không tệ, có thể chịu bản đế một chân bất tử, ngươi quả thật có chút năng lực. Cổ Huyền Tâm nhìn về phía đối diện Tiêu Huyền Thanh, mở miệng tán dương. Cổ Huyền Tâm mặt không thay đổi nhìn lấy Tiêu Huyền Thanh, trong ánh mắt của hắn không có chút nào ác ý, chỉ là bình tĩnh trần thuật một sự thật. Có thể chịu ta một chân bất tử người, xác thực xem như thực lực cường hãn, tu vi cao thâm. Cổ Huyền Tâm thanh âm bình thản bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác khâm phục. Lời của hắn dường như một thanh lợi kiếm, đâm rách hiện trường trầm mặc. Ánh mắt của mọi người hào hào tụ tập tại cái kia vừa mới đã nhận lấy Cổ Huyền Tâm một chân trên thân người, chỉ thấy hắn mặc dù có chút chật vật, nhưng y nguyên vững vàng đứng đấy, trong mắt lóe ra kiên nghị qua mang. Tiêu Huyền Thanh nghe Cổ Huyền Tâm, bất mãn trong lòng dần dần lắng lại. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái kia từng để cho hắn khinh thị người, ý thức được chính mình khả năng đối hắn thực lực có chỗ đánh giá thấp. Mà người kia thì tại mọi người nhìn soi mói, hơi hơi đứng thẳng lên thân thể, tản mát ra một loại cường đại mà tự tin khí tức. Cho dù Hồng Mông vũ trụ cường giả như mây, nhưng không ai có thể tiếp được hắn một chiêu. Tiêu Huyền Thanh cường đại, để cái khác tu sĩ theo không kịp. Hắn dáng người thẳng tắp, giống như một tòa không có thể dung chuyển đổi núi. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, dường như có thể xuyên thấu hết thể hư ảo. Hắn mỗi một cái động tác đều ẩn chứa lực lượng vô tận, mỗi một lần ra chiêu đều còn như lôi đình và quân, thế bất khả kháng. Cổ Huyền Tâm nhìn chăm chú lên Tiêu Huyền Thanh, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn dường như thấy được một cái đáng giá khiêu chiến đối thủ, một cái làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào người. Hắn biết, chỉ có cùng cường giả như vậy quyết đấu, mới có thể không ngừng tìm tới sinh hoạt niềm vui thú. Tại mảnh này cổ lão Hồng Mông vũ trụ phía trên, Tiêu Huyền Thanh tên nhất định muốn trở thành một cái truyền kỳ. Hắn cường đại đem khích lệ vô số kẻ đến sau, không ngừng truy cầu chắc tuyệt, bản thân siêu việt. Cổ Huyền Tâm, dám nhục nhã bản tọa, ngươi để mạng lại. Chương 239, người nào tại xưng vô địch. Nghe được Cổ Huyền Tâm, Tiêu Huyền Thanh tức nổ tung, muốn rách cả mí mắt. Cổ Huyền Tâm nhìn như tán dương hắn, kỳ thực là buồn nôn nhục nhã hắn. Trước mặt người trong thiên hạ, trao phúng hắn là một cái vô năng phế vật, không xứng đánh với chính mình một trận. Tiêu Huyền Thanh lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn cầm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, máu tươi theo ngón tay chảy xuôi xuống tới. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Huyền Tâm, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cổ Huyền Tâm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Tiêu Huyền Thanh cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi lại dám làm nhục ta như vậy. Cổ Huyền Tâm lại không để bụng, một mặt im lặng nói, Tiêu Huyền Thanh, ngươi cho rằng chính ngươi là cái gì? Tại ta trong mắt, ngươi bất quá là một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn thôi. Bản đế khen ngươi, ngươi còn không vui. Tiêu Huyền Thanh sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, thân thể của hắn khẽ run, lộ ra nhưng đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó lạnh lùng nói, Cổ Huyền Tâm, hôm nay ta liền để ngươi biết ta lợi hại. Nói, hắn liền thi triển ra tuyệt kỹ của mình, hướng Cổ Huyền Tâm đánh tới. Cổ Huyền Tâm nhìn lấy Tiêu Huyền Thanh, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì chính mình rõ ràng là tại tán dương Tiêu Huyền Thanh, hắn lại không nên nói đó là nhục nhã cùng buồn nôn hắn. Loại phản ứng này để Cổ Huyền Tâm cảm giác có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy có chút buồn cười. Tiêu Huyền Thanh biểu lộ có chút vặn vẹo, tựa hồ đối với Cổ Huyền Tâm mà nói cảm thấy vô cùng bất mãn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thụ thương thần sắc, giống như Cổ Huyền Tâm khích lệ với hắn mà nói là một loại vũ nhục cực lớn. Thế mà, Cổ Huyền Tâm lại rõ ràng nhớ đến chính mình mới vừa nói mỗi một chữ đều là xuất phát từ thật lòng tán thưởng. Cổ Huyền Tâm không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm, con hàng này có phải hay không não tử thật sự có vấn đề? Làm sao tốt lời nói đều nghe không hiểu đâu? Hắn cảm thấy Tiêu Huyền Thanh phản ứng thật sự là quá mức kỳ quái, khiến người ta khó có thể lý giải được. Bất quá, điều này cũng làm cho Cổ Huyền Tâm đối với hắn sinh ra càng nhiều hiếu kỳ. Cổ Huyền Tâm một mình đứng ở trong hư không, thân ảnh của hắn cô độc mà lại mạnh mẽ. Vô địch hắn, sớm thành thói quen tịch mịch tư vị. Thế mà, vận mệnh lại để hắn gặp Tiêu Huyền Thanh. Cái này có thể chịu chính mình một chân bất tử người, để Cổ Huyền Tâm trong lòng nổi lên một tia hào hứng. Tiêu Huyền Thanh ngoan cường mà đứng dậy, ánh mắt của hắn kiên định mà bất khuất. Cổ Huyền Tâm nhìn lấy hắn, khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn cũng không vội tại giết chết cái này hiếm thấy đối thủ. Hắn phải từ từ hưởng thụ trận này chiến đấu, cảm thụ Tiêu Huyền Thanh mang tới khiêu chiến. Hai người đứng đối mặt nhau, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Ánh mắt của bọn hắn tụ hợp, phản phất tại lẫn nhau thăm dò đối phương nội tâm thế giới. Cổ Huyền Tâm phóng ra một bước, hắn khí thế như núi, mà Tiêu Huyền Thanh cũng không thối lui chút nào, đón nhận Cổ Huyền Tâm công kích. Trong chiến đấu mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy lực lượng cùng kỹ xảo va chạm. Cổ Huyền Tâm thỏa thích thi triển thực lực của mình, hắn muốn nhìn Tiêu Huyền Thanh đến cùng có thể tiếp nhận bao lâu. Mà Tiêu Huyền Thanh thì đem hết toàn lực chống cự lấy Cổ Huyền Tâm công kích, hắn muốn chứng minh giá trị của mình. Tại trận này trong lúc kịch chiến, Cổ Huyền Tâm dần dần cảm nhận được đã lâu niềm vui thú. Vô địch tịch mịch, tựa hồ tại thời khắc này dần dần tiêu tán. Hắn bắt đầu minh bạch, nắm giữ một cái đối thủ cường đại, mới có thể để cho sinh hoạt càng thêm có tư có vị. Theo chiến đấu tiến hành, Cổ Huyền Tâm cùng Tiêu Huyền Thanh đều đắm chìm trong đó, bọn hắn quên đi hết thảy xung quanh, chỉ chuyên chú ở trước mắt quyết đấu. Đây là một trận thuộc về cường giả đọ sức, cũng là bọn hắn đối khiêu chiến của mình. Nhìn lấy Tiêu Huyền Thanh bộ dáng kia, Cổ Huyền Tâm khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn cảm thấy chuyện này biến đến càng ngày càng thú vị. Mọi người đều kinh, bọn hắn vậy mà thấy được Tiêu Huyền Thanh cùng Cổ Huyền Tâm ở giữa kịch chiến như thế cháy bỏng khó phân. Đã qua hơn ngàn chiêu nhiều, nhưng hai người vẫn như cũ khó phân thắng bại. Cái này thật là khiến người kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ nói, Cổ Huyền Tâm trước đó đánh bại đối thủ cũng không phải là dựa vào đánh lén, mà là thực lực chân chính gây nên sao? Hoặc là nói, Tiêu Huyền Thanh nhận giấu đi kinh tiềm lực của con người cùng thực lực, có thể cùng Cổ Huyền Tâm phân cao thấp. Đám người trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò, ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường, chờ mong lấy kết quả cuối cùng công bố. Trận này chiến đấu đến tuột cùng sẽ kết cuộc như thế nào đâu? Người nào lại sắp thành vì sau cùng người thắng đâu? Hết thảy đều tràn đầy bất ngờ đến, khiến người ta không kịp chờ đợi muốn biết rõ đáp án. Tình huống tựa hồ có chút dị thường. Thiên Trọng Sơn cùng Thiên Trọng Lâu đều là thiên chí tôn đỉnh phong chi cảnh tuyệt thế cường giả, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, bọn hắn hai người tại đối mặt Cổ Huyền Tâm lúc thậm chí ngay cả một chiêu đều không thể ngăn cản. Như vậy vấn đề tới, vị này tên là Tiêu Huyền Thanh người chẳng lẽ thực lực càng hơn một bậc, thậm chí siêu việt Thiên Trọng Sơn cùng Thiên Trọng Lâu hay sao? Cái này thực sự khiến người ta khó có thể tin. Hắn đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào lực lượng kinh người đâu? Có lẽ chỉ có tại tiếp tình tiết kế tiếp đang phát triển chúng ta mới có thể tìm được đáp án. Mà giờ khắc này, đám người trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chờ mong. Quả thực cũng là nói bậy nói bạn. Chúng ta tông chủ đây chính là cầm giữ có vô địch chi tư tồn tại, như thế nào các ngươi hai cái này không biết cái gọi là lao cẩu có thể đánh đồng? Bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời, cái này rõ ràng dễ hiểu đạo lý, chẳng lẽ các ngươi những thứ này ngu muội vô tri gia hỏa vẫn chưa rõ sao? Chúng ta tông chủ thực lực cùng thiên phú đều là đỉnh phong cấp bậc, hắn sáng tạo Huy Hoàng Thành cũng đủ để cho toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều chấn động theo. So sánh với hắn, các ngươi bất quá là một số quá khí nhân vật thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thôi đi, còn nói cái gì vô tận hỏa vượt người đâu, quả thực thì là một đám ngu xuẩn a. Chỉ cần một chút dùng điểm tâm nhìn trận này chiến đấu, liền có thể dễ dàng phát hiện, cái này hoàn toàn cũng là cổ giáo chủ cố ý chống nước mà. Từ đầu tới đuôi, vẫn luôn tại chống nước a. Mọi người đều cảm giác kinh ngạc cùng cực, ngay tại trước một khắc, Tiêu Huyền Thanh rõ ràng còn bị Cổ Huyền Tâm áp chế đến không hề có lực hoàn thủ, nhưng giờ này khắc này, hắn vậy mà có thể cùng Cổ Huyền Tâm kịch chiến đến khó hòa giải, lực lượng ngang nhau. Bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mà trong đó là hưng phấn nhất ngày cẫng, thuộc về Vô Tận Hỏa vực đám người không thể nghi ngờ. Đối với bọn hắn mà nói, nhìn thấy trước mắt chính là bọn hắn chỗ biết rõ lại kính ngưỡng có thừa vị kia vô địch Tiêu Huyền Thanh. Thế mà, Hàn Băng Chí Tôn hiển nhiên cũng không tính dung túng Vô Tận Hỏa vực những thứ này người ngu. Hắn lúc này cao giọng nổi giận nói, Vô Tận Hỏa vực đám gia hỏa, các ngươi đơn giản là một đám không biết trời cao đất rộng tôm kép nhại nhép thôi, cả ngày đắm chìm ở trong huyễn tưởng không cách nào tự kiềm chế. Quả thật, Thiên Chí Tôn cố nhiên thực lực siêu quần, nhưng nếu vọng xưng vô địch, thì đơn thuần lời nói vô căn cứ. Tại trong vũ trụ bao la, Thiên Chí Tôn cường đại vượt quá tưởng tượng. Thế mà, đối với loại này cường đại trình độ, Hàn Băng Chí Tôn có tư cách nhất phát biểu ý kiến. Chương 240, chiến đến cuối. Tuế Nguyệt Trường Hà ở trên người hắn chạy xuôi, hắn chứng kiến vô số hưng suy cùng biến thiên. Tại Thiên Chí Tôn đỉnh phong, hắn ngừng chân nhiều năm, kinh lịch vô tận khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Thế mà, đối với vô địch cái từ ngữ này, hắn nhưng lại có cái nhìn bất đồng. Hàn Băng Chí Tôn biết rõ, cho dù là tại Thiên Chí Tôn cảnh giới, cũng không tồn tại tuyệt đối vô địch. Mỗi một lần chiến đấu đều là một trận không biết mạo hiểm, mỗi một cái đối thủ đều có thể mang đến không tưởng tượng được khiêu chiến. Tại hắn dài dằng dặc sinh mệnh, hắn gặp được rất nhiều cùng hắn thực lực tương đương tồn tại, bọn hắn chiến đấu kinh thiên động địa, thắng bại chỉ ở một đường ở giữa. Vô địch cũng không phải là một loại cố định trạng thái, mà là một loại không ngừng truy cầu chắc tuyệt tâm cảnh. Thiên Chí Tôn cường đại không chỉ có tại bọn hắn võ lực, càng tại trí tuệ của bọn hắn, kinh nghiệm cùng sức quan sát. Bọn hắn tại vô tận trong chiến đấu không ngừng trưởng thành, không ngừng đột phá cực hạn của mình. Hàn Băng Chí Tôn minh bạch, chân chính cường đại là tại đối mặt khó khăn cùng ngăn trở lúc kiên trì cùng dũng khí. Vô địch chỉ là một cái đối lập khái niệm, mà chân chính vĩ đại ở chỗ không ngừng bản thân siêu việt, không ngừng hướng về cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên. Hắn thấy, Thiên Chí Tôn con đường vĩnh viễn không có cuối cùng, chỉ có không ngừng nỗ lực mới có thể tiếp cận cái kia vô tận cường đại. Tại cấp thấp tu sĩ trong mắt, Thiên Chí Tôn huyền như thần minh đồng dạng, không gì địch nổi, tựa hồ cầm giữ có lực lượng vô tận cùng năng lực, vĩnh hằng trường tồn, vĩnh không ma diệt. Thế mà, Hàn Băng Chí Tôn nhưng biết rõ, loại này cái nhìn bất quá là một loại ngây thơ hiểu lầm. Trong mắt hắn, Thiên Chí Tôn tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là không gì làm không được. Bọn hắn cũng có chính mình tính hạn chế cùng nhược điểm, có thể sẽ đứng trước khiêu chiến cùng thất bại. Thế giới chân tướng xa so với nhìn từ bề ngoài muốn phức tạp được nhiều. Hàn Băng Chí Tôn minh bạch, tu vi cao thấp cũng không thể hoàn toàn quyết định một người thực lực chân chính. Thiên Chí Tôn có lẽ tại một số phương diện nắm giữ siêu phàm năng lực, nhưng tại phương diện khác khả năng cũng không vừa ý người. Lực lượng chân chính không chỉ có quyết định bởi tại cảnh giới, còn bao gồm trí tuệ, kinh nghiệm, kỹ xảo cùng chiến đấu sách lược chờ nhiều cái nhân tố. Ngoài ra, Hàn Băng Chí Tôn cũng ý thức được, cho dù là cường đại tồn tại, cũng vô pháp đào thoát thời gian trôi qua cùng vận mệnh bài bố. Vĩnh sinh bất diệt chỉ là một cái mỹ hảo nguyện vọng, không người có thể tránh thức thực hiện. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bất luận cái gì tồn tại đều có thể đứng trước suy sụp cùng tiêu vong. Hắn lấy ánh mắt lạnh lùng xem kỹ lấy đây hết thảy, trong lòng dâng lên một loại siêu việt thường nhân sức quan sát. Hắn biết được, đối với thế giới nhận biết không thể vẹn vẹn dừng lại tại mặt ngoài phù hoa cùng hư ảo bên trong, chỉ có thông qua xâm nhập suy nghĩ cùng thăm dò, mới có thể hết kỳ xuất chân thực bản chất. Cho nên, nghe được Vô Tận Hỏa vực người lặp đi lặp lại nhiều lần thổi phồng Tiêu Huyền Thanh vô địch, Hàn Băng Chí Tôn chẳng qua là cảm thấy mười phần buồn cười. Tại Hàn Băng Chí Tôn trong mắt, Cổ Huyền Tâm thực lực thâm bất khả chắc. Hắn cho rằng, nếu như Cổ Huyền Tâm thật muốn giết chết Tiêu Huyền Thanh, vậy chỉ cần muốn nhẹ nhàng một chiêu, liền có thể gửi tới đối phương vào chỗ chết. Cổ Huyền Tâm dáng người giống như một tòa không có thể dung chuyển băng sơn, trong ánh mắt của hắn lộ ra sát ý lạnh như băng, chỉ cần tâm niệm nhất động, lực lượng kinh khủng liền sẽ giống như thủy triều tuôn ra. Mà Tiêu Huyền Thanh ở trước mặt hắn, liền như là một cái yêu đất con kiến hôi, không hề có lực hoàn thủ. Hàn Băng Chí Tôn giống như hồ đã thấy Tiêu Huyền Thanh tại Cổ Huyền Tâm một chiêu phía dưới, trong nháy mắt biến thành cho bụi chẳng cảnh. Tiêu Huyền Thanh, ngươi còn có mạnh hơn chiêu thức sao? Trong chiến đấu kịch liệt, Cổ Huyền Tâm cùng Tiêu Huyền Thanh đã giao thủ hơn ngàn chiêu. Cổ Huyền Tâm bén nhạy phát giác được, Tiêu Huyền Thanh chiêu thức dần dần biến đến không có chút nào ý mới. Tiêu Huyền Thanh công kích tựa hồ chỉ là cơ giới tái diễn trước đó động tác, khuyết thiếu biến hóa cùng sáng chế mới. Mỗi một lần xuất thủ đều lộ ra cổ xưa mà khuyết thiếu sách lược, cái này khiến Cổ Huyền Tâm bắt đầu đối hắn đối thủ sinh ra một tia khinh miệt. Cổ Huyền Tâm ánh mắt bên trong lóe qua vẻ thất vọng, hắn nguyên bản chờ mong lấy cùng một cái đối thủ chân chính phân cao thấp, nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Huyền Thanh thực lực không gì hơn cái này. Theo giao thủ tiếp tục, Cổ Huyền Tâm dần dần nắm giữ Tiêu Huyền Thanh chiêu thức quy luật. Hắn thoải mái mà tránh đi đối phương công kích, cũng bắt đầu triển khai phản kích, mỗi một chiêu đều tinh chuẩn mà có lực. Tiêu Huyền Thanh hiển nhiên có chút tức giận, chiêu thức của hắn càng phát ra lộn xộn, thậm chí xuất hiện một số sơ hở. Cổ Huyền Tâm thừa cơ phát động một hệ liệt sắc bén thế công, làm cho Tiêu Huyền Thanh liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng, Tiêu Huyền Thanh địa khí nỗi biểu hiện để hắn trong trận chiến đấu này ở vào hạ phong, mà Cổ Huyền Tâm thì nương tựa theo thực lực của mình cùng kinh nghiệm lấy được thắng lợi. Thân hóa lò luyện, dung luyện thiên địa. Theo Tiêu Huyền Thanh gầm lên giận dữ, một giây sau, lục thể của hắn bỗng nhiên nổ tung, biến thành một đoàn màu đỏ tươi hỏa diễm, trong nháy mắt tạo thành một tòa to lớn vô cùng đỉnh lô. Tòa này đỉnh lô toàn thân huyết hồng, như là máu tươi tới nước mà thành, tản mát ra vô tận uy áp cùng nóng bỏng khí tức. Giờ này khắc này, thiên địa ở giữa pháp tắc cùng đạo tắc dường như nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng hấp dẫn, liên tục không ngừng hướng lấy đỉnh lô tụ đến. Những thứ này pháp tắc cùng đạo tắc tại đỉnh lô chung quanh xoay quanh quanh, tạo thành một đạo rực rỡ màu sắc quang mang, giống như trong vũ trụ tinh hà đồng dạng sáng chói chói mắt. Hắn đây là muốn lấy tự thân vì lư, dung luyện thiên địa đại đạo cùng Cổ Huyền Tâm nhất chiến, thật là lớn khí phách a. Một vị vây xem đại năng cường giả nhịn không được kinh thán lên tiếng. Trong âm thanh của hắn tràn đầy rung động cùng khâm phục, hiển nhiên bị Tiêu Huyền Thanh cử động lần này chỗ cho thấy dũng khí cùng quyết tâm thật sâu cảm động. Không sai, thế nhưng là làm như thế, mặc kệ thành công hay là thất bại, Tiêu Huyền Thanh đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Khác một vị đại năng cường giả phụ hòa nói. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tiết hận cùng bất đắc dĩ, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, Tiêu Huyền Thanh loại hành vi này không khác nào tự hủy sinh lộ, nhưng cùng lúc cũng không thể không thừa nhận, loại này lấy mệnh tương bác khí thế làm cho người động dung, cũng dám lãng phí bản đế thời gian quý giá. Cổ Huyền Tâm một mặt lạnh nhạt, hắn không chút do dự giơ bàn tay lên, hướng về không trung đột nhiên đánh ra. Một trường này giống như rời núi lấp biển đồng dạng, mang theo vô tận uy áp cùng uy thế, trực tiếp đem đầy trời pháp tắc cùng đạo tắc toàn bộ đập thành toái phiến. Mà cái kia nguyên bản bị Tiêu Huyền Thanh coi là chí bảo huyết sắc lô đỉnh, càng là tại cái này kinh khủng trường lực phía dưới biến thành một đoàn cho bụi, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối với thủ đoạn như vậy, Cổ Huyền Tâm quả thực để không nổi chút nào hứng thú. Hắn đường đường đệ nhất ma đế, có được kinh thiên động địa thực lực cũng không có gì sánh kịp trí tuệ, như thế nào lại đem Tiêu Huyền Thanh dạng này tiểu nhân vật để vào mắt đâu? Nhìn đối phương sử xuất những thứ này bất nhập lưu thủ đoạn, Cổ Huyền Tâm chỉ cảm thấy buồn cười cùng cực. Hắn thậm chí đều chẳng muốn lại nhìn nhiều, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, giết ta nhóm tông chủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn bình yên rời đi sao? Vô tận hỏa vực mấy ngàn vạn đại quân, toàn bộ xuất hiện ở hư không bên trên, ngăn cản Cổ Huyền Tâm đường đi. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 241, Hàn Băng Chí Tôn xuất thủ. Một bầy kiến hôi, không biết sống chết, lại dám cản cổ giáo chủ con đường, tất cả đều cho bản tọa đi chết. Lúc này, Hàn Băng Chí Tôn xuất thủ. Chỉ thấy khắp nơi đều là khối băng trong không gian, Hàn Băng Chí Tôn thân thể bỗng nhiên rung động run một cái, tiếp lấy hắn cả thân ảnh liền đột nhiên biến mất không thấy. Mà một giây sau, làm cho người khiếp sợ sự tình phát sinh, ngay tại cái kia vô tận hỏa vực ngàn vạn trong đại quân, thế mà xuất hiện Hàn Băng Chí Tôn thân ảnh. Hắn tựa như một đài lãnh khốc vô tình, chuyên môn thu hoạch sinh mệnh máy móc một dạng, không chút lưu tình huy động vũ khí trong tay, đem những cái kia đáng thương vô tận hỏa vực các tu sĩ sinh mệnh từng cái chiếm lấy. Mỗi một lần xuất thủ, đều nương theo lấy một trận lạnh lẽo thấu xương cùng sắc bén sắc khí, khiến người ta không rét mà run. Tại thời khắc này, Hàn Băng Chí Tôn dường như hóa thân thành tử vong chi thần, dùng cái kia băng lãnh hai tay, tấu vang lên một khúc huyết tinh mà kinh khủng nhạc trương. Mà những cái kia vô tận hỏa vực các tu sĩ, sau đó để trận này đổ sát bên trong vô tội người bị hại, máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ đại địa, linh hồn của bọn hắn cũng tại sợ hãi cùng trong tuyệt vọng tiêu tán hầu như không còn. Hàn Băng Chí Tôn, ngươi đổ vô sỉ này, vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi nhất định không có kết cục tốt. Ngươi dù sao cũng là Hồng Mông Vũ Trụ Thiên Hiển, bây giờ lại cam nguyện luân làm một cái tội vực tạp chủng chó săn. Hàn Băng Chí Tôn, ngươi đem sẽ phải gánh chịu Hồng Mông Thần Điện trừng phạt nghiêm khắc nhất. Tại cái kia vô tận hỏa vực bên trong, một người tu sĩ nổi giận đùng đùng, khàn cả giọng mà hống lên lấy. Nói đúng, dù là ngươi là cao quý thiên chí tôn, cũng không có tư cách đi che chở đến từ tội vực tà ác chi huyết. Ngươi loại hành vi này không thể nghi ngờ là đối toàn bộ Hồng Mông Vũ Trụ phản bội. Hồng Mông Thần Điện những đại nhân vật kia tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Hàn Băng lao tặc, ngươi đã định trước không được yên lành. Một người khác tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đem hết toàn lực phát ra nguyền rủa, dùng ác độc nhất lời nói lên án mạnh mẽ lấy Hàn Băng Chí Tôn. Nguyệt trưởng lão, chúng ta phải làm gì? Là muốn cùng Cổ Huyền Tâm liều chết, vẫn là rời đi trước lại tính toán sau? Giờ này khắc này, vô tận hỏa vực bên trong đông đảo các đệ tử trong lòng đã sinh ra lùi bước chi ý dù sao, lãnh tụ của bọn họ, vô tận hỏa vực chi chủ Tiêu Huyền Thanh đã vẫn lạc tại Cổ Huyền Tâm chi thủ. Đối mặt như thế địch nhân cường đại, bọn hắn thật sâu ý thức được, mình tại Cổ Huyền Tâm trong mắt, chỉ sợ thật chỉ là không có ý nghĩa con kiến hôi mà thôi. Tiếp tục đùa ở lại đây Vân Mộng khách sạn, đơn giản chỉ là để trong này lại nhiều thêm mấy ngàn vạn bộ thi thể thôi. Bọn hắn sinh mệnh, tại trận này tàn khốc chiến đấu trước mặt, lộ ra như thế yếu ớt cùng bất lực. Giờ phút này, thiên chí tôn Tiêu Huyền Thanh tin chết dường như sấm sét truyền khắp tứ phương. Mọi người đều biết, Tiêu Huyền Thanh thực lực cường đại, có thể xưng tuyệt thế cao thủ, thế mà hắn lại tại cùng Cổ Huyền Tâm trong lúc kịch chiến bất hạnh vẫn lạc. Vô tận hỏa vực đệ tử cùng trưởng lão nhóm nghe nói tin tức này, trong lòng không khỏi dâng lên bi phẫn chi tình. Bọn hắn biết rõ Cổ Huyền Tâm lợi hại, nhưng vì thay Tiêu Huyền Thanh báo thù, vì bảo trì vô tận hỏa vực tôn nghiêm, bọn hắn dứt khoát quyết định cùng Cổ Huyền Tâm huyết chiến. Trên chiến trường, khói lửa ngập trời, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Vô tận hỏa vực các đệ tử thân hình như điện, thi triển ra nhiều loại hỏa hệ công pháp, trong lúc nhất thời, hỏa diễm đầy trời, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Thế mà, căn bản không cần Cổ Huyền Tâm xuất thủ, Hàn Băng Chí Tôn khước biển giống như quỷ mị, nhẹ nhõm tránh né lấy công kích, chiêu thức của hắn sắc bén mà chí mạng, mỗi một lần xuất thủ đều có thể mang đi một đầu sinh mệnh. Trường lao nhóm thấy thế, ào ào thi triển ra tuyệt kỹ của mình, nỗ lực ngăn cản Hàn Băng Chí Tôn giết hại. Bọn hắn công kích như cuồng phong bạo vũ giống như bao phủ mà đi, lại không cách nào đối Hàn Băng Chí Tôn tạo thành thực chất tính thương tổn. Ngược lại, Hàn Băng Chí Tôn phản kích lại càng hung mãnh hơn, khiến trưởng lão nhóm liên tục bại lui. Cứ việc biết rõ thực lực cách xa, đệ tử cùng trưởng lão nhóm ý nguyên không thối lui chút nào, bọn hắn lấy chính mình sinh mệnh làm đại giá, cùng Hàn Băng Chí Tôn triển khai một trận sinh tử đọ sức. Bọn hắn dùng máu tươi cùng dũng khí viết lấy vô tận hỏa vực vinh diệu, tuy nhiên cuối cùng khả năng không chịu chết, nhưng tinh thần của bọn hắn sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại cái này hồng mông vũ trụ phía trên. Hàn Băng, toàn bộ giết đi. Được rồi, giáo chủ. Cổ Huyền Tâm nói xong, đi thẳng. Thì vô tận hỏa vực bọn này thối cá nát tôm, Hàn Băng Chí Tôn một người có thể đủ thu thập bọn họ. Cổ Huyền Tâm ngạo đứng ở trong hư không, ánh mắt lạnh lùng mà khinh miệt. Hắn giống như một tôn cao cao tại thượng thần chỉ, quan sát phía dưới vô tận hỏa vực tu sĩ. Trong mắt hắn, hỏa vực bên trong sinh linh giống như con kiến hôi hèn mọn, căn bản không xứng hắn tự mình xuất thủ. Sinh tử của bọn hắn cũng như cỏ rác giống như không có ý nghĩa. Người yếu, thậm chí ngay cả chết ở trên tay hắn tư cách đều không có. Cổ Huyền Tâm trên thân tán phát lấy một loại vô hình uy áp, dường như toàn bộ thế giới đều nằm trong tay hắn. Hắn tồn tại khiến người ta cảm thấy vô tận hoảng sợ cùng kính sợ, dường như hắn cũng là chúa tể phiến thiên địa này. Hỏa vực bên trong lũ sâu kiến cảm nhận được uy thế như vậy, bọn hắn run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Cổ Huyền Tâm ánh mắt. Bọn hắn minh bạch, mình tại Cổ Huyền Tâm trước mặt là như thế nhỏ bé cùng bất lực, chỉ có yên lặng cầu nguyện, hy vọng không muốn gây nên chú ý của hắn. Thật sự là không nghĩ tới, đường đường hồng mông vũ trụ viễn cổ thời kỳ đại năng, Hàn Băng Chí Tôn. Thế mà, chọn đầu nhập vào Cổ Huyền Tâm, thật là khiến người thổn thức a. Giữa sân có cường giả cảm thán nói, tại tưởng tượng của mọi người bên trong, giống Hàn Băng Chí Tôn dạng này đại năng giả, hẳn là loại kia kiệt ngao bất thuần, không coi ai ra gì tính cách. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, nhân vật như vậy mà nguyện ý hạ mình trở thành Cổ Huyền Tâm thủ hạ, cái này thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Trong mắt mọi người Hàn Băng Chí Tôn, hẳn là cao cao tại thượng, lãnh khốc mà tồn tại cường đại. Trong ánh mắt của hắn nên để lộ ra đối thế gian vạn vật miệt thị, nụ cười của hắn bên trong nên cất giấu không bị trói buộc cùng ngạo mạn. Nhất cử nhất động của hắn đều nên tản mát ra một loại không gì địch nổi uy nghiêm, dường như thế giới đều nên dưới chân hắn run rẩy. Thế mà, sự thật lại cùng tưởng tượng của bọn hắn một trời một vực. Hàn Băng Chí Tôn lại cam tâm tình nguyện đi theo Cổ Huyền Tâm, dường như Cổ Huyền Tâm là hắn trong lòng đèn sáng, là hắn nguyện ý vì hiệu quả mệnh chúa tể. Trang cảnh này như là một bức kỳ dị bức tranh, khiến người ta hoang mang không hiểu. Có lẽ, Cổ Huyền Tâm có phi phàm mị lực cùng trí tuệ, có thể làm cho Hàn Băng Chí Tôn dạng này đại năng giả cũng theo đó tin phục. Có lẽ, giữa bọn hắn không có ai biết ràng buộc cùng cố sự, để Hàn Băng Chí Tôn nguyện ý để xuống kiêu ngạo, trở thành tùy tùng của hắn. Cái ngoại ý muốn này tình tiết như là một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng, đã dẫn phát mọi người vô tận suy đoán cùng suy nghĩ. Đến tột cùng là nguyên nhân gì để Hàn Băng Chí Tôn làm ra lựa chọn như vậy? Cái này sau lưng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn bọn hắn, nỗ lực theo lời nói của bọn họ bên trong tìm tới đáp án, nhưng tất cả những thứ này đều bao phủ tại khăn che mặt thần bí phía dưới, khiến người ta nhìn không thấu. Chương 242, Thương Lan Chí Tôn thân phận chân thật. Các ngươi a, thật đúng là nghĩ quá phức tạp. Bây giờ Hàn Băng Chí Tôn thọ nguyên, tức sắp đến điểm cuối. Mà Cổ Huyền Tâm, chỉ sợ nắm giữ truyền thuyết bên trong chưa từng tồn tại trường sinh bí pháp, các ngươi nói vì cái gì? Vân Ngộng khách sạn bên trong, có đại năng mở miệng nói, tại cao vút trong mây đỉnh núi, tầm mắt khoáng đạt, dường như có thể nhìn ra xa đến thế giới cuối cùng. Cổ Huyền Tâm đứng tại đỉnh phong, thân ảnh của hắn tại sương khói bên trong như ẩn như hiện, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Hàn Băng Chí Tôn, vị này tuyệt thế cường giả, giờ phút này lại cam nguyện thần phục với Cổ Huyền Tâm. Trong đó sức hấp dẫn, chỉ có trường sinh bí pháp. Trường sinh là thế nhân vĩnh hằng truy cầu, mà Cổ Huyền Tâm tựa hồ nắm giữ cái này một bí pháp tinh túy. Tại Cổ Huyền Tâm trên thân, tản ra một loại thần bí quan mang, dường như hắn cũng là trường sinh biểu tượng. Đôi mắt của hắn thâm thúy mà cơ trí, dường như nhìn thấu thế gian hết thảy. Hắn tồn tại khiến người ta cảm thấy đã kính sợ vừa khắc nhìn, dường như chỉ cần theo hắn, liền có thể đạp vào trường sinh chi lộ. Hoàn cảnh chung quanh cũng bởi vì Cổ Huyền Tâm tồn tại mà biến đến thần bí mà trang nghiêm. Trên ngọn núi vân vụ lờ, tựa hồ tại làm hộ pháp cho hắn, trong núi gió mát quét, tựa hồ tại truyền đạt hắn ý chỉ. Hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh mà thần thánh, khiến người ta không khỏi lòng sinh hướng tới. Đứng được càng cao, nhìn đến càng xa, Cổ Huyền Tâm trường sinh bí pháp như là đèn sáng, hấp dẫn lấy Hàn Băng Chí Tôn cường giả như vậy đến đây hiệu mệnh. Tại cái này đỉnh núi cao, bọn hắn có lẽ có thể tìm tới thông hướng trường sinh lối tắt, thực hiện vĩnh hằng mộng tưởng. Trời ạ, phải làm sao mới ở đây? Đây chẳng phải là nói, chúng ta như vậy hết sức dễ dỗi lại có ý nghĩa gì? Chẳng bằng trực tiếp quy thuận Tiên Ma giáo, mới là chính độ a. Trong đám người, một tên thực lực cường đại người cao giọng la lên. Dù sao, Cổ Huyền Tâm trên thân vậy mà ẩn giấu đi trường sinh bất lao viễn cổ chi mê, nếu như có thể đi theo bên hắn, mọi người sao lại lo lắng không cách nào thực hiện trường sinh chi nguyện đâu? Kể từ đó, đầu nhập vào Tiên Ma giáo tựa hồ trở thành bọn hắn lựa chọn sáng suốt nhất. Ha ha, giáo chủ đã nói qua, không có thiên chí tôn tu vi thì đừng nằm mơ thêm vào Tiên Ma giáo. Nhưng là, đến đón lấy Thiên Linh Nhi một câu, trực tiếp ngăn chặn Vân Mộng khách sạn thế lực khắp nơi mộng đẹp. Như hôm nay ma giáo thanh danh truyền xa, làm cho người kính sợ. Muốn gia nhập cái này chí cao vô thượng giáo phái, nhất định phải nắm giữ thiên chí tôn tu vi, đây là Cổ Huyền Tâm quyết định quy củ, như là luật thép đồng dạng không có thể dung chuyển. Trong cái thế giới này, mọi người đều biết Tiên Ma giáo cường đại cùng uy nghiêm, mà thiên chí tôn tu vi càng là như là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có số rất ít đứng đầu cường giả mới có thể đạt tới. Bởi vậy, muốn gia nhập Thiên Ma giáo, nhất định phải nỗ lực gian tân nỗ lực, không ngừng đột phá cực hạn của mình, truy cầu cảnh giới chí cao. Cổ Huyền Tâm, làm Thiên Ma giáo người sáng lập, quy củ của hắn bị coi là không thể vượt qua khoảng cách. Hắn hiểu được, chỉ có nắm giữ thiên chí tôn tu vi người, mới có tư cách trở thành Thiên Ma giáo một viên. Cao thủ như vậy, mới có thể vì giáo phái mang đến lực lượng chân chính cùng vinh diệu. Những cái kia không có thiên chí tôn tu vi người, vô luận bọn hắn như thế nào khát vọng thêm vào Thiên Ma giáo, đều bị coi là phế vật vô dụng. Cổ Huyền Tâm tin tưởng vững chắc, chỉ có tối cường giả mới có thể tại Thiên Ma giáo ở trong có chỗ đứng, vì giáo phái phát triển cống hiến lực lượng. Bởi vậy, hắn đối với đệ tử lựa chọn cực kỳ nghiêm ngặt, tuyệt không thu bất luận cái gì phế vật. Ở cái này tàn khốc quy tắc giới, vô số người đều bởi vì truy cầu thiên chí tôn tu vi mà nỗ lực phân đấu. Bọn hắn biết rõ, chỉ có thông qua chính mình nỗ lực mới có thể vượt qua ngưỡng cửa này, trở thành Thiên Ma giáo một viên. Mà Thiên Ma giáo cũng bởi vậy trở thành cường giả căn cứ, không ngừng hấp dẫn lấy các lộ hảo kiệt trước tới khiêu chiến cùng thêm vào. Bây giờ, toàn bộ Trung Huyền vực cơ bản đều trở thành Thiên Ma giáo địa bàn. Trung Huyền vực lâm vào một hồi gió tanh mưa máu bên trong, phản đối thần phục Thiên Ma giáo thế lực lâm vào to lớn khủng hoảng. Thiên Ma giáo các cường giả như quỷ mị giống như ẩn hiện, bọn hắn thân ảnh như là bóng ma đồng dạng bao phủ toàn bộ Trung Huyền vực. Mỗi cái phản đối giả đều gặp phải tử vong nguy hiểm, vô luận bọn hắn là cường đại tông môn vẫn là nhỏ yếu vương triều, đều không thể đào thoát Thiên Ma giáo truy sát. Thánh địa bị phá hủy, đô thành bị đốt cháy, mọi người máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng tại mọi người trong lòng lan tràn, bọn hắn bốn phía đào vong, nhưng Thiên Ma giáo truy sát lại như ảnh tùy hình. Các cường giả cho thấy thực lực khủng bố, bọn hắn công kích như lôi đỉnh giống như hung mãnh, trong nháy mắt đem địch nhân xé rách, bọn hắn sinh mệnh tại Thiên Ma giáo tàn nhẫn trong tay điêu linh. Mà Cổ Huyền Tâm thì ngồi cao tại Thiên Ma giáo thần điện bên trong, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Hắn không cần tự mình xuất thủ, mệnh lệnh của hắn đã đủ để cho toàn bộ Trung Huyền vực lâm vào một mảnh hỗn loạn cùng giết hại bên trong. Quyền thế của hắn cùng uy nghiêm khiến người ta không rét mà run, không người dám khiêu chiến sự thống trị của hắn. Bởi vì, đi theo Hàn Băng Chí Tôn mà đến, còn có Viễn Cổ thời kỳ Thần Phong Chí Tôn, Thiên Mục Chí Tôn. Đối mặt có hai tôn Thiên Chí Tôn đỉnh phong viễn cổ đại năng thủ lĩnh đại quân, Trung Huyền vực các đại thế lực, căn bản cũng không có bao lớn sức chống cự. Thương Lan vực. Thương Lan Chí Tôn, bản tọa sau cùng hỏi ngươi một câu, hàng hay là không hàng? Thần Phong Chí Tôn một bộ thanh bảo, đứng thẳng hư không bên trong, nhìn xuống toàn bộ rộng lớn Thương Lan vực. Trong giọng nói không xen lẫn một tia tình cảm. Tại Hồng Nông vũ trụ mênh mông tinh hải bên trong, có một mảnh thần bí mà đặc thù lĩnh vực, tên là Thương Lan vực. Nơi này, Hồng Nông thần điện phân điện nguy nga đứng vững, tản mát ra làm cho người kính ý khí tức. Thương Lan vực giữa thiên địa, tràn ngập một loại đặc biệt linh khí, huyền như mây mù giống như lượn lờ. Sông núi trùng điệp chập trùng, dòng nước róc rách, kỳ hoa dị thảo tô điểm ở giữa, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Thế mà, mảnh này mỹ lệ cảnh tượng sau lưng, lại ẩn giấu đi vô tận nguy cơ. Muốn tiêu diệt Thương Lan vực, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hồng Nông thần điện phân điện tọa trấn ở đây, sức mạnh của nó cường đại, vượt quá tưởng tượng. Trong điện cao thủ như mây, trận pháp dày đặc, phòng vệ nghiêm, bất luận cái gì dám can đảm xâm phạm địch nhân đều đem đứng trước tai họa ngập đầu. Mà lại, Thương Lan vực linh khí đặc thù tính, làm đến nơi này sinh linh đều có năng lực đặc thù cùng thiên phú, bọn họ cùng Hồng Mông lực lượng thần điện hô ứng lẫn nhau, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Tại Thương Lan vực biên giới, thư không bên trong ẩn ẩn lóe ra quang mang, đó là cường đại cấm chế cùng kết giới, thủ hộ lấy vùng lĩnh vực này an bình. Cho dù là tồn tại cường đại nhất, cũng khó có thể tùy tiện đột phá đạo phòng tuyến này, bước vào Thương Lan vực hải tâm. Nơi này là Hồng Mông vũ trụ một chỗ trọng yếu cứ điểm, cũng là vô số sinh linh hướng tới thánh địa. Thương Lan Chí Tôn một bộ áo trắng, một mặt lạnh nhạt nói, "Thần Phong Chí Tôn, chỉ bằng hai người các ngươi cùng các ngươi sau lưng đại quân, có thể diệt không rơi tà Thương Lan vực." Tại mảnh này thần bí Thương Lan vực bên trong, thực lực chân tướng giống như dấu ở mê vụ phía dưới. Dù cho Thần Phong Chí Tôn cùng Thiên Mục Chí Tôn là viễn cổ thời kỳ đại năng, nhưng vùng lĩnh vực này thực lực nhưng còn xa không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Chương 243, Hồng Mông thần điện cường giả phá phòng. Tại Thương Lan vực chỗ sâu, ẩn giấu đi vô số cường đại mà lực lượng thần bí chờ đợi lấy bị công bố. Nơi này linh khí nồng đậm, giống như thực chất, từ dưỡng mỗi một tấc đất. Đám võ giả ở chỗ này tu luyện, thực lực không ngừng đột phá bình cảnh, đạt tới kinh người cảnh giới. Mà tại những cái kia không muốn người biết địa phương, càng là có tuyệt thế công pháp và bảo vật, ẩn chứa vô tận huyền bí. Thương Lan vực thế lực rắc rối phức tạp, các đại tông môn, gia tộc, thương hội ở giữa minh tranh ám đấu chưa bao giờ đình chỉ. Bọn hắn mỗi người thủ hộ lấy bí mật của mình, bồi dưỡng lấy nhiều đời tinh anh, vì tranh đoạt tài nguyên cùng địa vị không từ thủ đoạn. Ở cái này nhìn như bình tĩnh thế giới sau lưng, quần quần sóng ngầm, từng tràng kinh tâm động phách đọ sức chính tại diễn ra. Chỉ có nắm giữ thực lực chân chính cùng trí tuệ người, mới có thể tại mảnh này Thương Lan vực bên trong bộc lộ tài năng, trở thành tuyệt thế cường giả. Thương Lan vực dưỡng cổ hình thức, đã chú định Thương Lan vực nơi này, cho tới bây giờ cũng không thiếu cường giả. Phàm là có thể danh động Thương Lan vực người, không có có người nào là nhân vật đơn giản. Tại rộng lớn Thương Lan vực, mọi người chỉ biết là hắn là trí cao vô thượng vực chủ, có được không gì địch nổi quyền lực cùng uy nghiêm. Thế mà, ít có người biết được hắn một thân phận khác, Hồng Mông thần điện phân điện đại trưởng lão. Bí mật này thân phận, để địa vị của hắn càng thêm tôn sùng, cũng để cho trách nhiệm của hắn càng thêm trọng đại. Thương Lan Chí Tôn thân ảnh như là sơn nhạc nguy nga, trong ánh mắt của hắn lộ ra vô cùng kiên nghị cùng trí tuệ. Hắn đứng tại vực chủ phủ đỉnh phong, quan sát Thương Lan vực vạn vật sinh linh, trong lòng dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Hắn biết rõ, Thương Lan vực là trách nhiệm của hắn, cũng là vinh quang của hắn. Bất luận cái gì mưu toan hủy diệt Thương Lan vực người, đều chẳng qua là nói chuyện viển vông. Thương Lan Chí Tôn thực lực thâm bất khả chắc, uy danh của hắn tại Hồng Mông thần điện bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn tồn tại, cũng là Thương Lan vực kiên tuẫn, không người có thể tùy tiện dung chuyện. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, Thương Lan vực phồn vinh hưng thịnh, nhân dân an cư lạc nghiệp. Hắn dùng trí tuệ của hắn cùng lực lượng, thủ hộ lấy mảnh này thổ địa hòa bình cùng an bình. Bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến hắn uy nghiêm người, đều muốn ở trước mặt của hắn đụng đến đầu rơi máu chảy. Thương Lan vực, tại Thương Lan Chí Tôn thủ hộ dưới, sẽ vĩnh viễn sừng sững không ngã. Tại lịch sử lâu đời sông dài bên trong, Hồng Mông thần điện một mực là chúa tể giả tồn tại, nắm giữ thực lực tuyệt đối, người khác chỉ có bị diệt mất phần. Thế mà, Thương Lan vực lại nên đón lần đầu tiên lần thứ nhất bị trắng trợn công kích của diện. Cái này một hiếm thấy tình cảnh đã dẫn phát mọi người hứng thú, cũng để toàn bộ thế giới cũng vì đó chú mục. Hồng Mông thần điện, to lớn mà trang nghiêm, tản ra khí tức thần bí. Nó cho tới nay đều là không thể khiêu chiến biểu tượng, đại biểu cho lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Mà Thương Lan vực, tiến tính mà mỹ lệ, bây giờ lại lâm vào chiến hỏa tẩy lễ. Thiên Ma giáo cường giả khí thế hung hăng, bọn hắn cờ xí trong gió tung bay, biểu hiện ra quyết tâm của bọn hắn cùng dũng khí. Bọn hắn không sợ hãi chút nào hướng về Thương Lan vực tiến quân, đại quân tốc độ âm thanh rung động đại địa. Thương Lan vực đám người thất kinh, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người dám như thế trực tiếp khiêu chiến Hồng Mông thần điện quân uy. Tình cảnh này tràn đầy khẩn trương cùng kích thích, phản phất là một trận số mệnh quyết đấu. Mọi người nín hơi mà đối đãi, chờ mong lấy trận này tấn công sẽ như thế nào triển khai, lại đem mang đến kết quả như thế nào. Là công kích người có thể xông phá Hồng Mông thần điện phòng tuyến, vẫn là Hồng Mông thần điện sẽ thể hiện ra hắn cường đại lực lượng, bảo vệ lãnh thổ của mình. Đáp án sắp công bố, toàn bộ thế giới đều đang nhìn chăm chú cái này một bộ có lịch sử ý nghĩa thời khắc. Thần Phong Chí Tôn, xem ra ngươi cái kia tự cho là hào Hồng Mông thần điện, đã không cách nào đến trợ giúp ngươi à? Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi nửa ngày mà thôi, Thương Lan vực liền đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi đều là thi thể, hắn phạm vi thậm chí kéo dài ước vạn dặm xa. Đương nhiên, Thiên Ma giáo đại quân tại lần này trong chiến tranh số thương vong lượng cũng không phải số ít. Thế mà, Thần Phong Chí Tôn đối với cái này lại không chút phật lòng. Dù sao, Cổ Huyền Tâm giao cho hắn sứ mệnh chính là muốn tại trong vòng 3 ngày đánh hạ toàn bộ Thương Lan vực, cũng đem Thiên Ma giáo cờ xí cắm đầy mảnh này thổ địa. Tại dạng này mục tiêu trước mặt, có chút thương vong thật sự là khó mà tránh khỏi sự tình. Cùng lúc đó, Hồng Mông thần điện phân điện, các hạ đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Lại dám lớn mật như thế ngăn cản chúng ta tiến lên con đường, chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy sẽ dẫn phát loại nào hậu quả sao? Chẳng lẽ lại, ngươi thật dự định cùng ta Hồng Mông thần điện triệt để quyết liệt, bước lên một trận kinh thiên động địa đại chiến sao? Hồng Mông thần điện phân điện hơn 10 vị thiên chí tôn đỉnh phong các đại năng hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Bọn hắn nguyên bản chính lòng nóng như lửa đốt mà chuẩn bị chạy tới Thương Lan chí tôn nơi ở, lấy viện trợ hắn ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Thế mà, ngoài ý liệu là, liền tại bọn hắn vừa mới bước ra Thiên Long thành thời khắc, lại bị một tên thân mang áo trắng thần bí thân ảnh chặn đường đi. Càng làm cho người ta liễu lơi chính là, vị này áo trắng thân ảnh vậy mà chỉ dựa vào sức một mình, là thành công chặn lại bọn hắn cái này hơn 10 tên thiên chí tôn đỉnh phong đại năng tiến lên cấp bộ. Loại này thực lực quả thực không thể tưởng tượng, làm lòng người thấy sợ hãi. Đối mặt cường đại như thế mà thần bí đối thủ, những ngày này chí tôn đỉnh phong các đại năng không khỏi lâm vào thật sâu trong trầm tư. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ thế cuộc trước mắt, cũng ý thức được trận này đột nhiên xuất hiện ngăn cản sau lưng chỉ sợ ẩn giấu đi âm mưu to lớn hoặc là không thể cho ai biết mục đích. Tự giới thiệu mình một chút, bản đế chính là Cổ Huyền Tâm, Đường Đường Tiên Ma giáo giáo chủ. Hôm nay ở đây, chuyên tới để cảnh cáo các ngươi, như các ngươi thức thời ngoan ngoãn lui về tại chỗ, thì hôm nay miễn cho khỏi chết, nhưng nếu ai dám vượt qua này tuyến một bước, hừ hừ, đừng trách bản đế đáng sợ vô tình, sẽ làm cho các ngươi có đến mà không có về. Người nói chuyện, một bộ áo trắng như tuyết, dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất cao khiết xuất trần, uyển như tiên nhân lâm thế, không phải người khác, chính là cái kia uy trấn thiên hạ, danh động bát phương, Cổ Huyền Tâm. Sớm tại Thần Phong Chí Tôn bọn người xuất phát thời điểm, Cổ Huyền Tâm liền đã hiểu rõ hết thảy, bày mưu tính kế. Hắn biết rõ lần này hành động quan hệ trọng đại, hơi có sai lầm liền có thể đẩy bàn đều vua. Mà phóng nhãn toàn bộ Thiên Ma giáo, chỉ có chính mình có thực lực như thế, có thể chỉ dựa vào sức một mình, ngăn lại toàn bộ Hồng Mông thần điện phân điện. Bởi vậy, vì bảo đảm không có sơ hở nào, để Thần Phong Chí Tôn bọn người thuận lợi chiếm lấy Thương Lan vực, Cổ Huyền Tâm dứt khoát quyết định tự thân xuất mã. Hắn phải dùng chính mình vô thượng thần thông cùng tuyệt thế võ lực, vì đệ tử nhóm bình định phía trước trên đường hết thảy trở ngại. Cái gì? Ngươi lại chính là Cổ Huyền Tâm? Mọi người nghe vậy đều là giật mình, nhất là cái kia Hồng Mông thần điện các cường giả, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Phải biết, Cổ Huyền Tâm cái tên này tại bọn hắn trong lòng thế nhưng là dường như thần thoại vậy tồn tại. Hừ, coi như ngươi là Cổ Huyền Tâm lại như thế nào? Trong đó một tên Hồng Mông thần điện cường giả lạnh hừ một tiếng nói ra, nếu là chúng ta không theo đâu, chẳng lẽ ngươi thật dám giết chúng ta hay sao? Những thứ này Hồng Mông thần điện các cường giả từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất hạng người, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là Cổ Huyền Tâm thì tùy tiện khuất phục. Cổ Huyền Tâm muốn dùng một câu trấn trụ bọn hắn, hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Chương 244, đánh mặt đi. Ầm, ầm ầm. Một giây sau, Cổ Huyền Tâm một chỉ điểm ra, lập tức bầu trời nổ tung, vô số diệt thế thần lôi theo trên đường chân trời chiếu nghiêng xuống, đem 10 cái Hồng Mông thần điện tiên chí tôn đại năng bao vây lại. Cổ Huyền Tâm, muốn thần lôi giết tiên chí tôn, ngươi là tại mơ mộng hao huyền sao? Hồng Mông thần điện tiên chí tôn đại năng Liễu Kình, không lưu tình chút nào mở miệng rêu cợt nói. Liễu Kình ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong mắt hắn, Cổ Huyền Tâm hoặc là cái điên cuồng cùng nhân, hoặc là cũng là cái ngu rốt ngu ngốc. Cho dù là Hồng Mông thần lôi như vậy cường đại lực lượng, cũng tuyệt đối không cách nào chém giết tiên chí tôn. Phải biết, tiên chí tôn nhất định phải trải qua Hồng Mông thần lôi tẩy lễ. Cái này là trở thành thiên chí tôn phải qua đường, bọn hắn đối Hồng Mông thần lôi hiểu rõ cùng chống cự năng lực viễn siêu thường nhân. Cổ Huyền Tâm ý nghĩ cùng hành động tại Liêu Kình xem ra quả thực là nói chuyện viển vông, hắn không thể nào hiểu được Cổ Huyền Tâm tại sao lại có như thế ý tưởng ngây thơ. Liêu Kình lắc đầu, đối Cổ Huyền Tâm hành động cảm thấy bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Tại rộng lớn Hồng Mông vũ trụ bên trong, tất cả mọi người biết rõ, Hồng Mông thần lôi chính là cường đại nhất thần lôi. Làm Cổ Huyền Tâm dẫn phát thần lôi lúc, Liêu Kình không có chút nào động dung, hắn biết rõ cái này thần lôi uy lực. Mọi người chung quanh cũng đều hiểu điểm này, bọn hắn nhìn chăm chú Cổ Huyền Tâm, trong lòng dâng lên lòng kính sợ. Cổ Huyền Tâm đứng ở trong hư không, dáng người của hắn thẳng tắp, ánh mắt kiên định. Hắn hai tay múa, quanh thân lóe ra thần bí quang mang, dường như cùng vũ trụ lực lượng hòa làm một thể. Theo hắn dẫn lôi chi thuật, trên bầu trời dần dần hiện ra một đoàn to lớn lôi vân, vân trung lóe ra màu tím lôi quang, đó là Hồng Mông thần lôi dấu hiệu. Hồng Mông thần lôi lực lượng để toàn bộ vũ trụ đều vì đó rung dậy, uy năng của nó đủ để hủy thiên diệt địa. Thế mà, Liễu Kình lại vững vàng đứng vững, trong ánh mắt của hắn không có chút nào e ngại. Thân thể của hắn tản mát ra một loại vô hình khí tràng, tựa hồ cùng Hồng Mông Thần Lôi chống lại. Mọi người nín hơi ngưng thần, bọn hắn chứng kiến lấy trận này tuyệt thế quyết đấu. Hồng Mông Thần Lôi trên không trung gầm thét, phóng xuất ra vô tận năng lượng, mà Liễu Kình lại như là thái như núi sừng sững không ngã, hắn tồn tại dường như siêu việt thần lôi lực lượng. Tại cái này kinh tâm động phách một khắc, thời gian dường như đọc lại. Liễu Kình thờ ơ cũng không phải là đối thần lôi khinh thị, mà chính là bắt nguồn từ hắn nội tâm tự tin và đối lực lượng trường khống. Hắn biết rõ Hồng Mông Thần Lôi cường đại, nhưng hắn cũng tin tưởng thực lực của mình có thể ứng đối đây hết thảy. Toàn bộ tràng diện tràn đầy khẩn trương cùng rung động, tất cả mọi người bị tình cảnh này chỗ thật sâu hấp dẫn. Bọn hắn ý thức được, Liễu Kình cùng Cổ Huyền Tâm đọ sức, không chỉ là lực lượng va chạm, càng là đối với vũ trụ pháp tắc khiêu chiến. Ồ, thật sao? Cổ Huyền Tâm khẽ miệng khẽ nhếch, toát ra một vệt nụ cười nhạt, nhẹ nói, đã như vậy, vậy liền xuất ra năng lực của ngươi đến, để bản đế hảo hảo mà nhìn một chút đi. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà ôn hòa, dường như cũng không có bởi vì đối phương khiêu khích mà cảm thấy chút nào phẫn nộ hoặc không vui. Trên thực tế, lấy Cổ Huyền Tâm nhãn giới cùng thực lực, tự nhiên có thể đầy đủ tùy tiện nhìn ra Liễu Kình đám người cùng lúc trước Tiêu Huyền Thanh bọn người ở giữa chênh lệch. So sánh dưới, Liễu Kình đám người xác thực phải cường đại hơn nhiều. Đối mặt đối thủ như vậy, Cổ Huyền Tâm không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong chi tình. Đối với Liễu Kình cho thấy tự tin, Cổ Huyền Tâm vẫn chưa biểu hiện ra cái gì khinh thường hoặc là khinh thị. Ngược lại, hắn đổ là có phần có hào hứng muốn nhìn một chút, vị này tự lòng tin 10 phần người đến tụt cùng có thực lực như thế nào. Có lẽ, cái này đem là một trận đặc sắc tuyệt luân đọ sức. Tại cuộc tỷ thí này bên trong, Liễu Kình có thể hay không chứng minh năng lực của mình, lại đều sẽ cho Cổ Huyền Tâm mang đến như thế nào kinh hỉ đâu. Hết thảy đều vẫn là ẩn số, nhưng Cổ Huyền Tâm đã chuẩn bị kỹ càng, yên tĩnh chờ đợi lấy Liễu Kình triển lãm chính mình chân chính bản lĩnh. Đông. Tại cái kia kinh tâm động phách trong ngáy mắt, diệt thế thần lôi như cựu thiên phía trên tự lòng, gầm thét nhào về phía Liễu Kình. Quang mang lập lòe, lôi tiếng điếc tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách. Liễu Kình thân thể trong nháy mắt bị thần lôi đánh trúng, như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài. Thân ảnh của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà đâm vào Hồng Mông Thần Điện to lớn phía trên cung điện. Va chạm trong nháy mắt, bụi mù nổi lên bốn phía, như quần quận sương mù dày đặc tràn ngập ra. Thần điện vách tường dường như cũng vì đó rung dậy, đá vụn như mưa tàn mát. Liễu Kình thân thể thật sâu khảm vào cung điện vách đá bên trong, chung quanh một mảnh hỗn độn. Quần áo của hắn phá toái, vết máu loang lổ, trên mặt viết đầy thống khổ cùng kinh ngạc. Thế mà, trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một cỗ bất khuất ý chí, phản phất tại cùng thần lôi lực lượng chống lại. Ta thiên a, sao lại có thể như thế đây? Liễu Kình phó điện chủ đây chính là Hồng Mông Thần Điện phân điện phó điện chủ a, hắn một thân tu vi cũng sớm đã đăng phong tạo cực, đạt đến làm cho người khó có thể với tới độ cao. Vậy mà hôm nay, hắn lại bị Cổ Huyền Tâm một chiêu thì cho đánh thành trọng thương. Đây quả thực quá khó mà tin nổi. Hồng Mông Thần Lôi uy lực cho tới nay đều là phi thường cường đại tồn tại, nhưng khi nào biến đến khủng bố như thế đây? Chẳng lẽ nói Cổ Huyền Tâm thực lực đã siêu việt chúng ta tưởng tượng của mọi người sao? Vẫn là nói hắn nắm giữ một loại nào đó thần bí kỹ xảo hoặc là pháp môn có thể đem Hồng Mông Thần Lôi uy lực phát huy đến cực hạn. Vô luận như thế nào, kết quả như vậy thật sự là khiến người ta khiếp sợ không thôi. Vốn cho là Liễu Kình phó điện chủ đã đầy đủ cường đại, không nghĩ tới tại Cổ Huyền Tâm trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Xem ra trên cái thế giới này còn có rất nhiều chúng ta không biết bí mật cùng cường giả tồn tại a. Không đúng, ta làm sao luôn luôn cảm thấy có chút không đúng đâu. Loại cảm giác này thật là khiến người ta sợ hãi trong lòng. Người xem một chút, cái này cái gọi là Hồng Mông Thần Lôi, cùng chúng ta trước đó nhìn thấy những cái kia Hồng Mông Thần Lôi so sánh, giống như có một chút như vậy không giống bình thường a. Theo mặt ngoài nhìn, nó thật sự giống như là Hồng Mông Thần Lôi không thể nghi ngờ, nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, xâm nhập suy nghĩ một chút thì sẽ phát hiện trong đó tồn tại một số khó nói lên lời khác biệt. Nói thật ra, ta thật nhìn không ra đây rốt cuộc là một loại gì dạng thần lôi. Không, cái này tuyệt đối không phải Hồng Mông Thần Lôi. Các ngươi nhìn kỹ, cái này thần lôi trung tâm vị trí, như ẩn như hiện lóe ra màu trắng cùng màu đen xen lẫn lôi quang. Không chỉ có như thế, nó bốn phía còn toát ra vô số rực rỡ màu sắc hỏa diễm. Lấy Lao Phu ý kiến, nếu như suy đoán của ta không sai, cái này vô cùng có khả năng cũng là cái kia trong truyền thuyết diệt thế thần lôi a. Thế mà, giống diệt thế thần lôi dạng này tồn tại, sớm đã tại Hồng Mông vũ trụ mai danh nhận tích ước vạn tuế nguyệt. Ai có thể ngờ tới, cho đến ngày nay, nó vậy mà lại lần nữa như thế, thật sự là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin, không thể tưởng tượng a. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệt thế thần lôi chính là thế gian cường đại nhất thần lôi, uy lực so Hồng Mông thần lôi còn muốn càng thêm khủng bố tuyệt luân. Chỉ là một cái Cổ Huyền Tâm, há có thể nắm giữ diệt thế thần lôi. Chương 245, Toái Mộc Trạm. Mọi người kinh ngạc nhìn lấy một màn trước mắt, miệng há thật lớn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hồng Mông thần điện phân điện phó điện chủ, trong mắt bọn hắn đây chính là như là thần chỉ đồng dạng tồn tại, thực lực mạnh mẽ, địa vị tôn sùng. Thế mà giờ phút này lại tại Cổ Huyền Tâm một chiêu phía dưới, trọng thương ngã xuống đất. Cổ Huyền Tâm thân ảnh giống như quỷ mị, chiêu thức sắc bén mà mãnh liệt, dường như ẩn chứa vô tận uy năng. Hắn mỗi một cái động tác đều trôi chạy tự nhiên, lại dẫn một loại không cách nào kháng cự lực lượng, khiến người ta không rét mà run. Lòng của mọi người bên trong dâng lên một cỗ hoảng sợ, cái này Cổ Huyền Tâm thực lực vậy mà như thế khủng bố, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn không khỏi âm thầm may mắn, chính mình không có trở thành Cổ Huyền Tâm địch nhân, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đồng thời, bọn hắn cũng đối Cổ Huyền Tâm tràn đầy lòng kính sợ, cường giả như vậy, giá trị đến bọn hắn đi kính ngưỡng cùng học tập. Tại ầm ĩ khắp trốn tranh luận âm thanh bên trong, đột nhiên có người cao giọng hô. Thanh âm của hắn như là chuông lớn đồng dạng, chấn động đến mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ. Cổ Huyền Tâm có mạnh đến đâu, cũng tuyệt không có khả năng nắm giữ truyền thuyết bên trong diệt thế thần lôi. Cái này diệt thế thần lôi từ xưa đến nay thì không người có thể trưởng khống, uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa. Người này một mặt chắc chắn, dường như đối quan điểm của mình tràn đầy lòng tin. Mọi người nghe xong, bắt đầu thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ, có người gật đầu biểu thị đồng ý, cho rằng cái này là chuyện không thể nào, mà một số người khác thì cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trong tấm hình, biểu tình của mọi người khác nhau, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có thì là nửa tin nửa ngờ. Lúc này, một vị lao giả chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra cơ trí. Diệt Thế Thần Lôi chính là giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất một trong, Cổ Huyền Tâm phải chăng có thể nắm giữ, cũng còn chưa biết. Nhưng tại không có chứng cứ xác thực trước đó, chúng ta không thể vọng kết luận. Lão giả lời nói để mọi người rơi vào trầm tư, không khí hiện trường biến đến càng ngưng trọng lên. Thiên Long Thành, cái này tòa cổ xưa mà thần bí thành trì, mặc dù không bằng những cái kia nguy nga tráng lệ đại thành như vậy làm người khác chú ý, nhưng nó lại ẩn chứa lực lượng vô tận cùng mị lực. Tại Thương Lan vực mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên, Thiên Long Thành không thể nghi ngờ là cường đại tồn tại. Nơi này hội tụ vô số thế lực cường đại, bọn chúng giống như đầy sao giống như lập lòe tại tòa thành thị này mỗi khắp ngóc ngách. Những thế lực này mỗi người nắm giữ đặc biệt truyền thừa cùng nội tình, cắm rễ ở này, truyền thừa lấy chính mình đạo thống. Trong đó, Hồng Mông Thần Điện lấy không có gì sánh kịp thực lực trở thành Thiên Long Thành chói mắt nhất Minh Châu. Thế mà, Thiên Long Thành quang mang không hề chỉ cực hạn tại Hồng Mông Thần Điện. Tại trong tòa thành này, còn có một số thế lực đồng dạng không thể khinh thường. Thiên Đạo Viện là một chỗ thanh danh truyền xa học viện, bồi dưỡng được vô số nhân tài kiệt xuất. Hỗn Độn Học Phủ thì lại lấy hắn thâm hậu học thuật nội tình cùng chắc tuyệt thành quả nghiên cứu nổi danh trên đời. Bọn chúng cùng Hồng Mông Thần Điện cùng nhau tạo thành Thiên Long Thành thế chân vạc, cộng đồng viết lấy tòa thành thị này huy hoàng lịch sử. Ở cái này tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến thế giới bên trong, Thiên Long Thành chứng kiến vô số anh hùng hào kiệt quật khởi cùng vất lạc. Mỗi cái tới chỗ này, người đều giấu trong lòng mộng tưởng và truy cầu, khát vọng ở trên vùng đất này lưu lại thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Mà tòa thành thị này cũng lấy bao dung hòa mở ra tư thái tiếp nhận lấy hết thảy, vì tất cả có chi hướng đám người cung cấp triển lãm tài hoa sân khấu. Ha 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 ha. Cổ Huyền Tâm, ngươi là mấy ngàn vạn năm qua, đệ nhất cái có thể thương tổn được bản điện chủ đối thủ. Ngươi, đáng giá bản điện chủ xuất thủ. Liêu Kình bị trầm trọng một kích, thân thể lảo đảo, nhưng trên mặt của hắn lại không có chút nào sắc mặt giận dữ, ngược lại phát ra một trận buông thả tiếng cười. Tiếng cười của hắn bên trong để lộ ra một loại không cách nào ức chế hưng phấn, dường như thụ thương chỉ là một loại kích thích, để hắn càng thêm khát vọng chiến đấu. Cặp mắt của hắn lóe ra cùng nhiệt quan mang, để lộ ra hắn đối cường đại đối thủ chờ mong. Là một cái người điên vì võ, Liêu Kình phong cách chiến đấu cũng là gặp cường thì cường. Hắn không biết chính mình chân chính thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vì hắn luôn luôn tại cùng mạnh hơn đối thủ giao phong bên trong không ngừng đột phá cực hạn của mình. Giờ phút này, hắn cảm nhận được đối thủ cường đại, cái này khiến hắn huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Hắn không kịp chờ đợi muốn lần nữa đầu nhập chiến đấu, cùng cái này đối thủ cường đại phân cao thấp. Liêu Kình tiếng cười trong không khí quen quẩn, phản phất là tại hướng đối thủ tuyên chiến, cũng là tại hướng nội tâm của mình hò hét. Hắn đã chuẩn bị tốt nên đón bất kỳ khiêu chiến nào, vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng nguy hiểm, hắn đều muốn không thối lui chút nào xông về phía trước. Có chút ý tứ. Đã như vậy, bản đế để ngươi xuất thủ trước. Liêu Kình tính cách của người này, ngược lại để Cổ Huyền Tâm cảm thấy rất có ý tứ. Liêu Kình ánh mắt biến đến hung ác, toàn thân lệ khí bốn phía, hắn nắm chặt nắm đấm, mang theo khí thế bén nhọn, đột nhiên đánh phía Cổ Huyền Tâm. Thế mà, Cổ Huyền Tâm không chút hoang mang, thoải mái mà vung lên một bàn tay lớn, trong lòng bàn tay ẩn chứa vô tận lực lượng. Chỉ nghe ba một tiếng vang thật lớn, một chưởng này như là Thái Sơn áp đoán, thế bất khả kháng. Liêu Kình căn bản là không có cách ngăn cản cổ này cường đại lực lượng, thân thể như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay vào cung điện bùn đất bên trong. Hắn va chạm tạo thành một cái hố sâu, bụi mù nổi lên bốn phía, khiến người ta không khỏi vì hắn tao ngộ cảm thấy tim đập nhanh. Lại đến, mọi người vốn cho là Liêu Kình sẽ ở trong hố sâu nhận thua, thế mà sau một khắc, Liêu Kình thân ảnh tựa như tia chớp bay ra. Hắn ánh mắt kiên định, trong tay trường kiếm lóe ra hàn quang, thẳng tắp thẳng hướng Cổ Huyền Tâm, phảng phất muốn tới quyết đấu đến cùng. Liêu Kình tốc độ vững vàng mà có lực, mỗi một bước đều mang quyết nhiên khí thế. Trên người hắn tản ra một loại bất khuất khí tức, tựa hồ tại hướng mọi người tuyên cáo quyết tâm của hắn. Kiếm pháp của hắn sắc bén, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng vô tận, kiếm nhận xẹt qua không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Cổ Huyền Tâm không sợ hãi chút nào, nên tiếp Liêu Kình công kích. Hai người thân ảnh trên không trung giao thoa, kiếm cùng kiếm va chạm tràn ra tia lửa, dường như trong bầu trời đêm lưu tinh. Bọn hắn chiến đấu kịch liệt mà tàn khốc, mỗi một chiêu đều tràn đầy sát cơ. Liêu Kình ánh mắt bên trong thiêu đốt lên đấu trí, hắn liều lĩnh xông về phía trước, thế muốn cùng Cổ Huyền Tâm phân cao thấp. Kiếm thế của hắn như cuồng phong sậu vũ, khiến người ta không thở nổi. Mà Cổ Huyền Tâm thì vững như bàn thạch, lấy xảo diệu chiêu thức hóa giải Liễu Kình công kích. Toàn bộ tràng diện tràn đầy không khí khẩn trương, mọi người nín hơi nhìn chăm chú, bị trận này kinh tâm động phách chiến đấu hấp dẫn. Bọn hắn ý thức được, đây là một trận sinh tử đọ sức, Liễu Kình đem dùng hắn dũng khí cùng kiên trì, cùng Cổ Huyền Tâm triển khai sau cùng quyết đấu. Phái Mộc Trạm. Tại mảnh này tĩnh mịch hư không kiếm đạo trường bên trong, Cổ Huyền Tâm dáng người thẳng tắp, ánh mắt của hắn như là kiếm quang bén nhọn, kiếm trong tay hơi hơi rung động, phảng phất tại hô ứng hắn nội tâm kiếm ý. Chương 246, đánh nhau vẫn là đùa giỡn. Liễu Kình thì đứng tại đối diện, hắn nắm chặt Hồng Mông thần kiếm, toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Đột nhiên, Cổ Huyền Tâm phát động công kích, thân hình của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Liễu Kình trước mặt. Một chiêu Toái Mộng Trảm sử xuất, kiếm quang như lôi đỉnh giống như mãnh liệt, mang theo vô tận uy thế chém về phía Liễu Kình. Liễu Kình cực lực muốn ngăn cản một kích này, nhưng Cổ Huyền Tâm kiếm pháp thực sự quá cao thâm, Toái Mộng Trảm dễ dàng đột phá phòng ngự của hắn, không chỉ có chém vỡ thân thể của hắn, liền trong tay hắn Hồng Mông thần kiếm cũng cùng nhau phá toái. Theo Liễu Kình biến mất, đạo trường bên trong chỉ còn lại có Cổ Huyền Tâm một mình đứng thẳng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tiếc hận. Chơi ạ, không thể nào, cái này Cổ Huyền Tâm chiến lực vậy mà như thế, nghe rợn cả người sao? Chẳng lẽ nói thì liền thực lực kia thâm bất khả chắc Liêu Kình phó điện chủ đều hoàn toàn không cách nào chống lại sao? Mọi người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Cái này còn phải hỏi sao? Ngay từ lúc đầu chiến đấu, Cổ Huyền Tâm vẫn tại trêu đùa Liễu Kình, căn bản chưa từng sử xuất thực lực chân chính. Liễu Kình cùng Cổ Huyền Tâm ở giữa chênh lệch quá lớn, bọn hắn hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ. Cổ Huyền Tâm cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, hắn thực lực chỉ sợ sớm đã siêu việt Thiên Chí Tôn cực hạn. Có người sợ hãi thán nói, giờ này khắc này, toàn bộ tràng diện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người bị Cổ Huyền Tâm bày ra thực lực kinh khủng rung động đến nói không ra lời. Bọn hắn trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình không phải Cổ Huyền Tâm địch nhân, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mà đối với Cổ Huyền Tâm thân phận chân thật cùng bối cảnh, mọi người cũng tràn ngập tò mò cùng suy đoán. Cái này thần bí mà tồn tại cường đại, đến tột cùng đến từ phương nào? Hắn lại có lấy như thế nào không muốn người biết đi qua đâu? Tại cái này trấn hám nhân tâm tràng cảnh sau lưng, một trận liên quan tới quyền lực, dục vọng cùng âm mưu phong bạo chính đang lặng lẽ ấp ủ lấy. Lại có thể chém giết Liễu Kình, cái này đã đủ để chứng minh Cổ Huyền Tâm tự thân chỗ có được thực lực đến cùng có bao nhiêu cường đại. Thế mà, cần thiết phải chú ý chính là, Hồng Mông Thần Điện có thể tuyệt đối không phải cái gì dễ đối phó tồn tại a. Chớ đừng nói chi là, Liễu Kình thế nhưng là Hồng Mông Thần Điện phân điện phó điện chủ đây. Cái kia cơ tử ngọc nữ nhân này, chắc chắn sẽ không thì dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Đúng vậy a, cơ tử ngọc nữ nhân kia a, có thể là có tiếng bao che khuyết điểm a. Lần này Cổ Huyền Tâm chỉ sợ là phải xui xẻo rồi. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, tất cả không có ngoại lệ thảo luận Cổ Huyền Tâm cùng cơ tử ngọc ở giữa khả năng chuyện sẽ xảy ra. Hưu. Quả nhiên, một giây sau một nói màu xanh quang mang phóng lên tận trời, giống như là một trận gió thổi qua. Một đạo màu xanh tô váy, phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh, xuất hiện ở hư không bên trong, cùng Cổ Huyền Tâm đứng đối mặt nhau. Mọi người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Hồng Mông Thần Điện điện chủ. Nàng mỹ lệ giống như từng đạo hào quang đẹp mắt, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Dường như cựu thiên tiên nữ hạ phàm đồng dạng, dung nhan của nàng thanh lệ thoát tục, làm cho người ngây mất. Thi Liên Cổ Huyền Tâm cũng không nhịn được lộ ra ngoài ý muốn, bị mỹ mạo của nàng rung động. Da thịt của nàng như mỡ dê giống như trắng đoán, tinh tế tỉ mỉ như tơ. Sợi tóc nhẹ nhàng phất qua nàng da thịt trắng đoán, như mộng như ảo. Dường như nàng là theo hỗn độn bên trong đi tới nữ thần, tất cả mọi người bị mỹ mạo của nàng trấu nghiêng đổ, đắm chìm trong cái này tựa như ảo mộng cảnh tượng bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Cổ Huyền Tâm, ngươi tự dưng giết ta Hồng Mông Thần Điện phó điện chủ. Ngươi, tốt nhất cho bản tọa một cái công đạo. Lúc này, cơ tử ngọc ánh mắt thanh lãnh, ngữ khí bất thiện mở miệng nói. Thế mà, Cổ Huyền Tâm lại là khẽ cười một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Cơ tử ngọc ánh mắt nghiêm trọng, chăm chú nhìn trước mắt Cổ Huyền Tâm. Nàng biết rõ Liễu Kình thực lực, cùng mình tương xứng, mà bây giờ vị này cường địch vậy mà có thể chém giết Liễu Kình, hắn thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Cổ Huyền Tâm toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, khiến người ta không dám tùy tiện tới gần. Cơ tử ngọc hít sâu một hơi, âm thầm cảnh cáo chính mình nhất định phải cẩn thận ứng đối, hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ bước Liễu Kình theo gót. Nàng cước bộ nhẹ nhàng, thân hình linh hoạt chớp động lên, đoạn kiếm trong tay lóe ra hàn quang, tìm kiếm lấy Cổ Huyền Tâm sơ hở. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều nghĩ sâu tính kỹ, không dám có chút đại ý. Cổ Huyền Tâm thì đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hai mắt như ương giống như sắc bén, hắn khí thế như núi, cho cơ tử ngọc mang đến áp lực cực lớn. Thế mà, cơ tử ngọc vẫn chưa lùi bước, nàng nương tựa theo chính mình tinh xảo kỹ nghệ cùng phong phú kinh nghiệm, cùng Cổ Huyền Tâm triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Cơ tử ngọc cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên, làm ra tất cả vô liếng, mà ở Cổ Huyền Tâm cường đại khí chẳng dưới, công kích của nàng như châu chấu đá xe, khó có thể đột phá đối phương phòng ngự. Cổ Huyền Tâm chiêu thức như nước chảy mây trôi, nhìn như nhẹ nhàng, lại hàm ẩn huyền cơ, mỗi một chiêu đều vừa đúng áp chế cơ tử ngọc, để cho nàng mệt mỏi ứng đối, không hề có lực hoàn thủ. Cơ tử ngọc trong lòng kinh ngạc, nàng có thể cảm giác được Cổ Huyền Tâm chiêu số vẫn chưa sử xuất toàn lực, thậm chí không có sát ý, nàng không khỏi nghi hoặc, Cổ Huyền Tâm đến tuột cùng là dụng ý gì? Là đang trêu đùa nàng, vẫn là khác có ý đồ? Tại trận này thực lực cách xa đỏ sức bên trong, cơ tử ngọc càng ngày càng cố hết sức, nhưng trong ánh mắt của nàng lại để lộ ra bất khuất cùng kiên định. Nàng âm thầm nói với chính mình, tuyệt không thể dễ dàng buông tha, nhất định muốn tìm ra Cổ Huyền Tâm sơ hở, thay đổi chiến cục. Đầu đen rau muống, cái này đặc yêu ở đâu là đánh nhau a? Đây quả thực là tại nói chuyện yêu đương mà. Ha ha ha, sắp thực không sai biệt lắm nha. Thật không nghĩ tới cơ tử ngọc cái kia mẫu giả xoa, thế mà cũng sẽ có bị người đùa giỡn thời điểm. Cổ Huyền Tâm, lần này thật đúng là cho chúng ta Thương Lan vực ngàn vạn bọn con trai ra một miệng đại đại ác khí a. Không sai, quả nhiên vẫn là hung ác người mới có thể kiềm chế được ngon nhân. Cái này cơ tử ngọc a, lúc này xem như đã trúng thiết bản rồi. Mọi người thấy Cổ Huyền Tâm cùng cơ tử ngọc ở giữa chiến đấu, nhìn đến say sưa ngon lành, vẫn chưa thỏa mãn. Kẻ xấu xa a. Cơ tử ngọc tức giận rít gào lên lấy, thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên Long thành, phảng phất muốn đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nàng trừng to mắt chằm chằm lấy trước mắt Cổ Huyền Tâm, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng qua mang. Giờ này khắc này, cơ tử ngọc trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại bị một người nam nhân như thế chơi bừa. Mà nam nhân này, vẫn là Đường Đường Thiên Ma giáo giáo chủ. Nàng không khỏi ở trong lòng âm thầm chửi mắng, ngươi tên ghê tởm này, chẳng lẽ thì không hiểu được tôn trọng người khác sao? Thế mà, cứ việc cơ tử ngọc trong lòng giận không nhịn nổi, nhưng nàng lại không cách nào đối Cổ Huyền Tâm lấy bất luận cái gì hành động. Dù sao, nàng cùng Cổ Huyền Tâm đã giao thủ mấy trăm chiêu, đối với lẫn nhau thực lực đều có rõ ràng nhận biết. Cơ tử ngọc biết rõ, nếu như Cổ Huyền Tâm thật độc thủ, chỉ cần một chiêu, liền có thể dễ dàng đem nàng mà sát. Đối mặt cục diện như vậy, cơ tử ngọc cảm thấy vô cùng mệt mỏi cùng bất lực. Nàng không biết nên ứng đối ra sao trước mắt khốn cảnh, càng không biết mình là không còn có cơ hội đào thoát Cổ Huyền Tâm ma trưởng. Chương 247, nói nhầm đại giới. Cơ tử ngọc, người nữ nhân này, chẳng lẽ vẫn không rõ mình cùng bản đế ở giữa trên lệch sao? Cũng dám đối bản đế lộ ra loại này vẻ không phục. Hừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bản đế nói cho ngươi, nếu như bản đế muốn giết các ngươi những người này, vậy đơn giản liền như là bóp chết một con kiến đồng dạng biểu lộ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Mặc dù nói, đối với Hồng Mông Thần Điện phân điện còn lại mấy cái bên kia bọn Lâu La mà nói, Cơ Tử Ngọc quả thật có cao thâm hơn một số tu vi cảnh giới, nhưng cái này lại có thể thế nào đâu? Tại Cổ Huyền Tâm trong mắt, nàng y nguyên chỉ là một cái không có ý nghĩa tồn tại thôi. Cổ Huyền Tâm chỉ cần động động ngón tay, liền có thể tùy tiện đem nàng mà sát từ trong vô hình. Cho nên, Cơ Tử Ngọc tốt nhất thả thông minh một chút, không muốn lại làm ra cái gì khiêu khích hắn uy nghiêm sự tình đến, nếu không hậu quả đem sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cổ Huyền Tâm, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Cùng ta Hồng Mông Thần Điện là địch, cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Cơ Tử Ngọc sắc mặt băng hàn nói. Cơ Tử Ngọc ánh mắt kiên định, nàng biết do thực lực của mình tại cá nhân tu vi lên không cùng Cổ Huyền Tâm. Thế mà, trong nội tâm nàng minh bạch, Hồng Mông Thần Điện họa hổ tàng long, cường giả như mây. Cổ Huyền Tâm cuồng vọng tư thái để Cơ Tử Ngọc tin tưởng vững chắc, hắn lớn lối như thế tất nhiên sẽ dẫn tới cường giả phản cảm cùng đánh trả. Tại Hồng Mông Thần Điện cái này tràn ngập thần bí lực lượng địa phương, cuồng vọng thường thường sẽ dẫn phát lực lượng cường đại hơn bán ngược. Cơ Tử Ngọc âm thầm quyết định, muốn sử dụng Hồng Mông Thần Điện cường đại tài nguyên cùng nhân mạch, tìm kiếm có thể cùng Cổ Huyền Tâm chống lại lực lượng. Nàng đem tận hết sức lực nỗ lực tu luyện, tăng lên thực lực của mình, đồng thời cùng cái khác cường giả thành lập liên hệ, cộng đồng ứng đối Cổ Huyền Tâm uy hiếp. Tại Cơ Tử Ngọc trong mắt, Cổ Huyền Tâm cuồng vọng chỉ là tạm thời, hắn chắc chắn vì mình ngạo mạn trả giá đắt. Mà nàng, đem ở trong quá trình này không ngừng trưởng thành, trở thành có thể tới địch nổi tồn tại. Cổ Huyền Tâm một mặt lạnh nhạt, ra lệnh, bản đế hôm nay đến, không phải nghe ngươi nói khoác các ngươi Hồng Mông Thần Điện. Vậy ngươi tới làm gì? Hồng Mông Thần Điện một cái thiên chí tôn mở miệng hỏi. Ầm. Tại Thiên Long Thành quảng trường phía trên, mọi người nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú khóa chặt tại phía trước. Chỉ thấy Cổ Huyền Tâm dáng người thẳng tắp, giống như một tòa không có thể dung chuyển đổi núi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng như băng, dường như ẩn chứa sát ý vô tận. Quảng trường trung ương, một tên thiên chí tôn đỉnh phong cường giả cùng Cổ Huyền Tâm giằng co lấy. Thế mà, ngay tại thiên chí tôn đỉnh phong cường giả xuất thủ trong nháy mắt, Cổ Huyền Tâm chỉ là nhẹ nhàng liếc một chút, liền làm cho đối phương như bị sét đánh. Tên kia cường giả thân thể trên không trung ngưng trệ, lập tức cầm vang ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Cái này kinh thế hai tục một màn, để tất cả mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh, dường như thấy được ngày tận thế. Cổ Huyền Tâm cái nhìn này, không chỉ có chém giết một tên cường đại thiên chí tôn đỉnh phong, càng là triệt để lật đổ bọn hắn đối lực lượng cùng tu hành nhận biết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Long Thành lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, tựa hồ như nói trận này kinh thiên động địa chiến đấu. Mọi người phía sau lưng phát lạnh, trong lòng dâng lên vô tận lòng kính sợ, đối Cổ Huyền Tâm thực lực cường đại cảm thấy từ đáy lòng hoảng sợ. Bọn hắn ý thức được, chính mình nhân sinh xem cùng thế giới quan, tại thời khắc này đã bị triệt để đánh vỡ. Tại cái này kinh tâm động phách một khắc, Hồng Mông Thần Điện thiên chí tôn cường giả vừa mới mở miệng, lại tại Cổ Huyền Tâm liếc một chút nhìn chăm chú dưới, trong nháy mắt tao ngộ cực kỳ bi thảm vận mệnh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn giống như là bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng nổ bể ra đến, huyết nhục văng tung tóe, toái cốt văng khắp nơi. Trong chớp mắt, vị này tồn tại cường đại liền biến thành một mảnh huyết vụ, tràn ngập trong không khí. Không chỉ có như thế, thì liền hắn thần hồn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tại cái kia kinh khủng dưới ánh mắt, thần hồn như là bị nhen lửa hỏa dược đồng dạng, ầm vang nổ tung, hóa thành vô số thật nhỏ cho bụi, phiêu tán ở trong hư không. Tình cảnh này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, dường như thời gian đều tại thời khắc này đọc lại. Mọi người bị biến cố bất thình lình chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cái kia đã từng không ai bị nổi thiên chí tôn cường giả, lấy thê thảm như thế phương thức biến mất ở trước mắt. Cổ Huyền Tâm ánh mắt bên trong để lộ ra một loại làm người sợ hãi uy nghiêm, dường như hắn cũng là chúa tể phiến thiên địa này, không người có thể khiêu chiến hắn quyền uy. Ta thiên a, thương lão lại là thiên chí tôn đỉnh phong cường giả a. Thế mà cũng là dạng này tồn tại cường đại, lại bị Cổ Huyền Tâm vẹn vẹn dùng liếc một chút thì diệt xác. Cái này thực sự làm cho người rất khó có thể tin đi. Đầu đen rau muống a, cái này Cổ Huyền Tâm đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào a? Thiên chí tôn cường giả khi nào biến đến như thế yếu ớt, không chịu được như thế một kích đây. Đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người cùng nhận biết. Mọi người đều kinh thán tại Cổ Huyền Tâm thực lực, đồng thời cũng đối thiên chí tôn cảnh giới này sinh ra mới suy nghĩ. Nhanh cho ta một bàn tay, để cho ta thấy rõ ràng, vừa mới hết thảy đều là giả tượng, cũng không phải là thật. Cắt. Chẳng có gì ghê gớm, chắc hẳn cái này Cổ Huyền Tâm là cầm giữ có cái gì cường đại trí bảo hoặc là kỳ ngộ, ta lên ta cũng được. Tại thời khắc này, chúng người trong lòng dâng lên một loại minh ngộ. Bọn hắn bắt đầu minh bạch, Cổ Huyền Tâm đối với Hồng Mông Thần Điện khinh thị cũng không phải là không có chút nào căn cứ, mà là có đầy đủ lý do cùng căn cứ. Cổ Huyền Tâm cho thấy thực lực cùng tự tin, khiến người ta không thể không một lần nữa xem kỹ hắn cùng Hồng Mông Thần Điện quan hệ trong đó. Ánh mắt mọi người tụ hợp, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Bọn hắn nhớ tới Cổ Huyền Tâm quá khứ lời nói và việc làm, những cái kia đã từng bị bọn hắn coi là cuồng vọng lời nói, giờ phút này lại ở trong lòng đã dẫn phát của mình. Cổ Huyền Tâm thái độ một mực kiên định như vậy, trong mắt của hắn lóe ra đối Hồng Mông Thần Điện khinh thường, phảng phất tại nói cho mọi người, hắn có đủ thực lực chống lại Hồng Mông Thần Điện. Trong lòng mọi người một mực là thần thánh mà uy nghiêm tồn tại, nhưng giờ phút này, bọn hắn bắt đầu ý thức được, Cổ Huyền Tâm có lẽ thật sự có năng lực cùng cái này thần điện phân cao thấp. Thân ảnh của hắn tại mọi người trong mắt trở nên cao to, dường như đại biểu cho một loại lực lượng mới, một loại khiêu chiến truyền thống dũng khí. Lòng của mọi người bên trong kích động phức tạp tâm tình, đã có đối Cổ Huyền Tâm thâm phục, cũng có đối Hồng Mông Thần Điện kính sợ. Cái tràng diện này dường như đọng lại thời gian, khiến mọi người đắm chìm trong đối tương lai suy nghĩ bên trong. Có lẽ, một trận kịch liệt đỏ sức sắc triển khai, mà Cổ Huyền Tâm sẽ thành cái kia dẫn dắt Hồng Mông vũ trụ nhân vật mấu chốt. Tại to lớn Hồng Mông vũ trụ bên trong, Hồng Mông Thần Điện giống như một tòa nguy nga cự tháp, tản mát ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Nó tồn tại làm cho người kính sợ, không người dám tùy tiện khiêu chiến này quyền uy. Thế mà, cứ việc Hồng Mông Thần Điện vô cùng cường đại, nó lại không thể thực hiện nhất thống Hồng Mông vũ trụ sự nghiệp to lớn. Nguyên nhân ở chỗ, Hồng Mông vũ trụ quá mức cuồn cuộn, cất giấu trong đó vô số cường giả cùng thần bí thế lực. Chương 248, tổn thất nặng nề. Những cường giả này cùng thế lực giống như đầy sao giống như trải rộng các ngõ ngách, bọn hắn thực lực thâm bất khả trắc, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Bọn hắn có lẽ ẩn cư tại Yên Lặng tinh hệ bên trong, dốc lòng tu luyện, có lẽ thao túng thế lực khổng lồ, ảnh hưởng vũ trụ bố cục. Ở cái này tràn ngập vô tận khả năng trong vũ trụ, Hồng Mông Thần Điện cũng chỉ là trong đó một bộ phận, nó cần phải không ngừng đối mặt đến từ các phe khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Tại Hồng Mông vũ trụ rộng lớn thế giới bên trong, Cổ Huyền Tâm xuất hiện giống như một đạo kinh thế hai tục qua mang, hoành không xuất thế, gây nên sóng to gió lớn. Hắn vừa hiện thân, liền ngữ xuất kinh nhân, tuyên bố muốn nhất thống Hồng Mông vũ trụ. Mới đầu, mọi người đối với hắn lời nói hùng hồn đáp lại chế giễu cùng khinh thường. Thế mà, thời khắc này không khí lại phát sinh biến hóa vi diệu, mọi người bắt đầu một lần nữa xem kỹ vị này nhân vật thần bí. Cổ Huyền Tâm thân ảnh như là tinh thần giống như lập lòe, khí tức của hắn cường đại mà uy nghiêm, dường như vượt lên trên vạn vật. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô cùng tự tin và quyết tâm, dường như hắn cũng là cái kia có thể thực hiện nhất thống Hồng Mông vũ trụ truyền kỳ nhân vật. Mọi người chế giễu dần dần bị một loại chờ mong thay thế, bọn hắn bắt đầu tin tưởng, có lẽ Cổ Huyền Tâm thật sự có năng lực thành tựu cái này một phương bá chủ nghiệp. Ánh mắt của mọi người đi sát đằng sau Cổ Huyền Tâm, dường như ở trên người hắn thấy được hy vọng ánh rạng đông. Bọn hắn xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, đối vị này hoành không xuất thế nhân vật tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Mà Cổ Huyền Tâm thì tại mọi người nhìn soi mói, bình thản ung dung bước hướng về phía trước, bước tiến của hắn kiên định mà có lực, phản phất tại hướng toàn bộ Hồng Mông vũ trụ triển lãm quyết tâm của hắn cùng thực lực. Tại Hồng Mông vũ trụ bên trong, các cái thế lực phân tranh không ngừng, vũ trụ ở vào trong hỗn loạn. Thế mà, Cổ Huyền Tâm xuất hiện, hắn cho thấy nhất thống Hồng Mông vũ trụ hùng tâm trang trí. Đối với những cái kia yếu tiểu thế lực tới nói, Cổ Huyền Tâm quật khởi có lẽ sẽ mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Cổ Huyền Tâm thực lực thâm bất khả trắc, trí tuệ của hắn cùng dũng khí khiến người ta kính sợ. Hắn lấy vô cùng quyết tâm cùng nghị lực, bước lên thống nhất Hồng Mông vũ trụ hành trình. Đối với yếu tiểu thế lực mà nói, bọn hắn thời gian dài sinh hoạt tại dung chuyển cùng bất an bên trong, thường xuyên trở thành thế lực cường đại ước hiếp đối tượng. Thế mà, Cổ Huyền Tâm đến dường như cho bọn hắn mang đến một tia hy vọng. Chỉ cần Cổ Huyền Tâm hứa hẹn, cho bọn hắn những thứ này yếu tiểu thế lực vốn có che chở, để bọn hắn khỏi bị ngoại giới quấy nhiễu cùng cắt đoạn. Để bọn hắn không cần lại lo lắng bị thế lực cường đại chiếm đoạt hoặc ước hiếp có thể an tâm phát triển chính mình thế lực. Bọn hắn tất nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn chống đỡ Cổ Huyền Tâm Thiên Ma giáo. Tại Cổ Huyền Tâm thống trị dưới, yếu tiểu thế lực đem nên đón hòa bình cùng ổn định. Bọn hắn có thể lẫn nhau hợp tác, cộng đồng phát triển, hình thành một cái càng thêm phồn vinh vũ trụ bộ cục. Cổ Huyền Tâm sẽ thành bọn hắn thủ hộ giả, dùng hắn cường đại lực lượng bảo trì vũ trụ trật tự. Những thứ này yếu tiểu thế lực đối Cổ Huyền Tâm tràn đầy chờ mong, bọn hắn tin tưởng tại dưới sự lãnh đạo của hắn, Hồng Mông vũ trụ đem nên đón một thời đại mới. Bọn hắn nguyện ý đi theo Cổ Huyền Tâm, vì hắn thống nhất đại nghiệp cống hiến chính mình lực lượng. Ở trong quá trình này, bọn hắn cũng đem thu hoạch được tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh cùng phát triển cơ hội. Cổ Huyền Tâm nhất thống con đường có lẽ tràn ngập khiêu chiến, nhưng đối với những thứ này yếu tiểu thế lực tới nói, đây là bọn hắn thu hoạch được che chở cùng an bình con đường hy vọng. Bọn hắn đem chặt chẽ đoàn kết tại Cổ Huyền Tâm trung quanh, cộng đồng viết Hồng Mông vũ trụ tân lịch sử. Cổ Huyền Tâm, ngươi dã tâm thật là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy mà mưu toan đạp trên ta Hồng Mông thần điện thi thể leo cao điểm, ý đồ nhất thống Hồng Mông vũ trụ. Ngươi làm như vậy, quả thực là khi người quá đáng. Cơ Tử Ngọc khuôn mặt lạnh lùng như băng, dường như có thể ngưng kết thành băng nước nhỏ giọt xuống đồng dạng. Thân là Thiên Long Thành Hồng Mông thần điện phân điện chúa tể giả, Cơ Tử Ngọc biết rõ thủ hạ những ngày này chí tôn đỉnh phong cường giả đều là nguồn gốc từ tại Hồng Mông thần điện tổng điện. Ngay tại lúc hôm nay, chỉ một lát thần bên trong, Cổ Huyền Tâm liền đã chém giết 7-8 vị cao thủ. Đối mặt thảm trạng như vậy, Cơ Tử Ngọc làm sao có thể không giận? Nếu là Hồng Mông thần điện tổng điện truy tra trách nhiệm, nàng cũng tất nhiên khó có thể thoát thân. Tuy nhiên, Hồng Mông thần điện danh xưng cường giả như mây, nhưng là, Cơ Tử Ngọc rất rõ ràng, thiên chí tôn đỉnh phong đại năng, liền xem như tại Hồng Mông thần điện tổng điện, đó cũng là địa vị tôn sùng tồn tại, cũng không phải là cái gì khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng. Lập tức chết 7-8 cái, nàng cái này Thiên Long Thành Hồng Mông thần điện phân điện điện chủ vị trí, đã khó giữ được. Nhẹ, phế bỏ tu vi, kéo dài hơi tàn qua cả đời. Nặng, nàng cái này cái tính mạng, chỉ sợ là giữ không được. Được rồi, đừng hư trương thanh thế. Ngươi cần phải cảm kích cha mẹ của ngươi, cho ngươi như thế một bộ tốt túi ra. Nếu không, ngươi đã sớm chết. Bản đế, còn thiếu một cái bưng trà rót nước thị nữ, thì ngươi đi. Cổ Huyền Tâm ngữ khí, không có chút nào thương lượng ý tứ, ngược lại là đang thông chi Cơ Tử Ngọc. Dựa vào cái gì? Cơ Tử Ngọc mi đầu nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy không phục, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Nàng hai tay ôm ngực, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, cùng Cổ Huyền Tâm nhìn nhau, không thối lui chút nào. Cổ Huyền Tâm thì là một mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén mà kiên định, để lộ ra một loại không thể thương lượng cường thế. Thanh âm của nàng lạnh như băng, mang theo giọng ra lệnh, dường như không có cho Cơ Tử Ngọc lưu lại mảy may lựa chọn nào khác. Cơ Tử Ngọc lửa giận trong lòng đang thiêu đốt, nàng thân vì một người phụ nữ mạnh mẽ, từ trước đến nay độc lập tự chủ, như thế nào chịu được loại này bị mệnh lệnh tư vị. Nàng thẳng thẳng người, không chút nào yếu thế đáp lại nói, ta sẽ không tiếp nhận an bài như vậy. Giữa hai người bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, dường như một trận kịch liệt rằng có sắp bạo phát. Cổ Huyền Tâm khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười, bình tĩnh nói, hôm nay thủ hạ của ngươi đã có 7-8 cái thiên chí tôn bị mất mạng. Nếu như ta lại đem còn lại cái này 7 cái cũng cùng nhau mà sát, ngươi cho là mình sẽ đối mặt với dạng gì kết cục đâu? Kỳ thật, theo sự tình phát sinh mới bắt đầu, Cổ Huyền Tâm trong lòng liền đã sáng tỏ. Chỉ là một tòa Thiên Long Thành Hồng Mông Thần Điện phân điện, tuyệt không có khả năng nắm giữ hơn 10 vị thiên chí tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả trấn thủ. Những người trước mắt này, nhất định là đến từ Hồng Mông Thần Điện tổng điện. Bọn hắn xuất hiện tại Thiên Long Thành, nên có mưu đồ khác, cũng không phải là chuyên môn vì đối phó hắn Cổ Huyền Tâm. Có lẽ chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, đúng lúc gặp Cổ Huyền Tâm hiện thân nơi đây, lúc này mới cùng hắn sinh ra xung đột. Thế mà khiến những thứ này Hồng Mông Thần Điện tổng điện tiên trí tôn các đại năng bất ngờ chính là Cổ Huyền Tâm thực lực vậy mà như thế thâm bất khả chắc, cường đại đến để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, thúc thủ vô sách. Cổ Huyền Tâm một thân một mình đứng ở Thiên Long Thành cổng thành trước đó, thân ảnh của hắn như núi lớn nguy nga bất động. Giờ này khắc này, cả tòa Thiên Long Thành dường như bị một nói bình chướng vô hình bao phủ, vô luận là nhân loại hay là điều thú, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ con ruồi đều không thể từ nơi này bay ra khỏi thành bên ngoài. Chương 249, cơ tử ngọc cái chết. Cái khác thế lực nhóm đối với Cổ Huyền Tâm loại hành vi này, trong lòng tuy nhiên tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám tùy tiện biểu lộ ra. Dù sao, Cổ Huyền Tâm lần này đến đây cũng không phải là nhằm vào bọn hắn, mà chính là đem đầu mâu chỉ hướng Hồng Mông Thần Điện. Đối với những thế lực này mà nói, nhìn đến Hồng Mông Thần Điện gặp phải ngăn trở, bọn hắn nội tâm nhưng thật ra là âm thầm mừng rỡ. Mặt mũi, trong mắt bọn hắn, đây bất quá là không có ý nghĩa đồ vật thôi. Cùng Hồng Mông Thần Điện hôm nay thừa nhận tổn thất to lớn so sánh, chính mình cái này chút ít khuất nhục lại đáng là gì đâu. Bọn hắn ước gì nhìn đến Hồng Mông Thần Điện không may, bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể tại Thiên Long trong thành thu hoạch được càng nhiều lợi ích cùng địa vị. Cổ Huyền Tâm, ngươi chớ có quá cuồng vọng, thật làm chúng ta là mặc cho ngươi nào nặng quả hờm mềm hay sao? Một người trong đó trợn mắt tròn xoe, lòng đầy căm phẫn mà quát. Còn không phải sao, chúng ta muốn là liên thủ lại cộng đồng kháng địch, hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu. Cùng lắm thì cá chết rách lưới, đánh nhau chết sống, dù sao tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Một người khác phụ họa nói ra. Nói đúng cực kỳ. Chúng ta Hồng Mông Thần Điện người, từ trước đến nay đều là thà chết bất khuất xương cứng, sao lại thụ ngươi bực này áp chế? Ngươi tuy nhiên thực lực cao cường, nhưng dù sao yếu không địch lại mạnh a, lấy một đối bảy, rõ ràng ưu thế tại chúng ta bên này, mà không phải ngươi bên kia. Lại có người cao giọng hô. Lần này, Hồng Mông Thần Điện còn lại 7 vị thiên chí tôn đại năng khó chịu. Luận đơn đả độc đấu, bọn hắn không phải Cổ Huyền Tâm đối thủ. Nhưng nếu là quần đầu, bọn hắn cũng không tin đánh không lại Cổ Huyền Tâm. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã triển khai tư thế, chuẩn bị cùng Cổ Huyền Tâm đến một trận sinh tử đọ sức. Mấy cái con kiến hôi cũng dám nói dũng. Trong nháy mắt trong khe hở, Cổ Huyền Tâm thân ảnh như quỷ mị giống như biến mất, dường như xuyên việt thời không giới hạn. Sau một khắc, hắn đột ngột xuất hiện tại Hồng Mông Thần Điện Thiên Chí Tôn trước mặt, hắn tốc độ quá nhanh, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cổ Huyền Tâm nắm đấm mang theo lực lượng vô tận cùng sát ý, như lôi đỉnh giống như vang ra. Một quyền này ẩn chứa hắn tuyệt thế thần uy, dường như có thể phá diệt thiên địa. Làm nắm đấm cùng Thiên Chí Tôn nhục thân va nhau đúng lúc, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Thiên Chí Tôn nhục thân trong nháy mắt bị đánh bạo, huyết nhục văng tung tóe, dường như pháo đông nở rộ. Mà hắn thần hồn cũng tại cái này một quyền khinh khủng phía dưới biến thành cho bụi, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều vì đó rung dậy, dường như chứng kiến một trận tuyệt thế giết hại. Cổ Huyền Tâm thân ảnh đứng ở trong hư không, ánh mắt của hắn băng lãnh mà vô tình, dường như thế gian vạn vật đều không thể gây nên hắn mảy may ba động. Vân lão, Cổ Huyền Tâm, ngươi bị ổi vô sỉ, để mặc lại. Giờ phút này, Hồng Mông Thần Điện 6 đại thiên chí tôn triệt để nổi giận, đồng loạt ra tay, thẳng hướng đối diện Cổ Huyền Tâm. Bọn hắn không nghĩ tới, Cổ Huyền Tâm vậy mà như thế không có võ đức, xuất thủ đánh lén Vân lão. Đạp tiên cử bộ, bước thứ hai. Đạp thương khung. Cổ Huyền Tâm một bộ áo trắng, không gió mà bay, dường như cùng thương khung hòa làm một thể. Hắn mật đứng ở trong hư không, tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Làm hắn một chân đạp xuống lúc, toàn bộ không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng phá toái âm thanh, dường như tấm gương bị đánh nát đồng dạng. Nguyên bản ổn định đại đạo pháp tắc cũng tại thời khắc này sụp đổ, đã mất đi trật tự như cũ cùng quy luật. Theo không gian phá toái, thời gian loạn lưu bắt đầu xuất hiện, tuế nguyệt trường hà dường như đảo lưu đồng dạng. Hết thảy chung quanh đều biến đến mơ hồ không rõ, lịch sử cùng tương lai đan vào một chỗ, tạo thành một bức hỗn loạn mà vặn vẹo hình ảnh. Tại cái này trong hỗn loạn, Cổ Huyền Tâm thân ảnh lại như là bản thạch kiên định, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô cùng kiên nghị cùng quyết tâm. Hồng Mông Thần Điện 6 vị thiên chí tôn đại năng, tại tuế nguyệt trường hà khủng bố thôn vệ đại đạo, tuế nguyệt chi lực trước mặt không hề có lực hoàn thủ, thân thể của bọn hắn, linh hồn thậm chí quá khứ hết thảy tồn tại dấu vết, đều bị vô tình thôn phệ hầu như không còn. Vô luận là đi qua thân ảnh, hiện tại thực thể vẫn là chưa khả năng tới tính, đều tại Cổ Huyền Tâm thủ hạ biến thành cho bụi. Từ nay về sau, phiến thiên địa này ở giữa cũng tìm không được nữa mảy may liên quan tới cái này 6 vị thiên chí tôn manh mối. Không chỉ có như thế, Cổ Huyền Tâm càng là thi triển ra tuyệt thế thủ đoạn, chặt đứt 6 vị thiên chí tôn luân hồi nhân quả. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn sẽ vĩnh viễn mất đi tiến nhập luân hồi chuyển thế cơ hội, đã không còn kiếp sau chi thân. Bọn hắn vận mệnh bị triệt để dừng lại, vĩnh viễn biến mất tại dòng lũ thời gian bên trong. Cổ giáo chủ, nhanh thu thần thông của ngươi đi. Tại tiếp tục như vậy, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều sẽ phá toái. Không sai, Cổ giáo chủ. Chúng ta nguyện ý thần phục Thiên Ma giáo, còn thỉnh ngài nhanh thu tay lại a. Cơ điện chủ, ngươi như tiếp tục mạnh miệng, đừng trách chúng ta không để mặt mũi, cầm đầu của ngươi cho Cổ giáo chủ đổi tội. Không sai, Cơ Tử Ngọc, đều là ngươi nữ nhân này dẫn xuất tai họa, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận sai sao? Giờ khắc này, không chỉ có là Thiên Long Thành tu sĩ, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đám người tất cả đều hoảng rồi. Vô số ngủ say đại năng thông qua thời gian chứng hà, thấy được Thiên Long Thành cảnh tượng, ào ào chửi ầm lên, mở miệng chỉ trích Hồng Mông Thần Điện người. Cơ Tử Ngọc đứng mũi chịu sào, trở thành mục tiêu công kích. Cổ giáo chủ, thật xin lỗi, là Tử Ngọc không biết tốt xấu, ta nguyện ý làm ngài thị nữ, từ nay về sau toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ngài. Cơ Tử Ngọc cuối cùng, cam tâm tình nguyện quỳ gối Cổ Huyền Tâm trước mặt, nàng cúi đầu, thanh âm bên trong mang theo vô tận hối hận cùng kiêm tốn. Thế mà, Cổ Huyền Tâm lại không nhúc nhích chút nào, hắn lạnh lùng nhìn lấy Cơ Tử Ngọc, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, ngươi cũng xứng. Hắn giận quát một tiếng, lập tức phi lên một chân, hung hăng đạp hướng Cơ Tử Ngọc. Cái này một chân ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng, như là đồi núi áp loán đồng dạng, Cơ Tử Ngọc thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị trực tiếp đá trúng. Trong chốc lát, nhục thể của nàng cùng thần hồn đồng thời vỡ nát, hóa thành vô số cho bụi phiêu tán trên không trung. Cổ Huyền Tâm một kích này, không chỉ có bày ra hắn thực lực cường đại, càng cho thấy hắn lãnh khốc vô tình một mặt. Mọi người chung quanh thấy thế, không hít sâu một hơi, trong lòng đối vị này cổ giáo chủ tràn đầy lòng kính sợ. Mà Cơ Tử Ngọc thì trở thành một cái thật đáng buồn vật hy sinh, nàng ngạo mạn cùng vô tri cuối cùng đưa đến chính mình hủy diệt. Cuối cùng, Cổ Huyền Tâm đình chỉ đạp thiên tự bộ. Dù sao, hắn là muốn nhất thống Hồng Mông vũ trụ, không phải muốn tái tạo Hồng Mông vũ trụ. Cho nên, tự nhiên không có hủy đi Hồng Mông vũ trụ ý nghĩ. Nói cho Hồng Mông thần điện người, sau 3 ngày đến Thiên Long thành quỳ xuống thần phục. Nếu không, toàn bộ Hồng Mông thần điện, chó gà không tha. Đúng, giáo chủ. Thiên Long thành các đại thế lực đại biểu nhân vật, ào ào quỳ trên mặt đất, tiếp nhận Cổ Huyền Tâm sắc lệnh. Đây là bọn hắn đầu nhập vào Cổ Huyền Tâm về sau, lần thứ nhất tiếp nhận Cổ Huyền Tâm sắc lệnh. Tự nhiên, muốn không để lại dư lực đi làm tốt. Chương 250, Bạch Ngọc Kinh. Hồng Mông vũ trụ, Bạch Ngọc Kinh. Tại tòa này thần bí mà tráng lệ trong thành thị, một trận hội nghị trọng yếu ngay tại cử hành. Chư vị, đều nói một câu đi. Các người đến ta Bạch Ngọc Kinh, có chuyện gì? Mở miệng nói chuyện áo xanh láo giả, tên là Phương Lương. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có uy nghiêm, khiến người ta không khỏi tâm sinh lòng kính sợ. Vị này tên là Phương Lương áo xanh láo giả, thân phận không thể coi thường. Hắn chính là Bạch Ngọc Kinh 12 lầu một trong Thanh Ý Liễu lâu chủ, nó địa vị tôn sùng vô cùng, quyền lực càng là ngập trời. Cùng Tiêu Huyền Thanh đám nhân vật so sánh, Phương Lương dạng này tồn tại, mới chính thức coi là đứng tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đỉnh phong đại nhân vật. Giờ phút này, đông đảo tham dự hội nghị người đều là trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy tư trả lời như thế nào Phương Lương vấn đề. Bọn hắn biết rõ trước mắt vị này áo xanh lão giả lợi hại, không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Rốt cục, có người phá vỡ trầm mặc, "Phương lão, chúng ta lần này đến đây, là muốn thỉnh giáo với ngài một số liên quan tới tu luyện chi đạo vấn đề. Gần nhất chúng ta trong tu luyện gặp bình cảnh, thủy chung không cách nào đột phá, hy vọng có thể đạt được ngài chỉ điểm." Phương Lương khẽ hất cằm, tỏ ra hiểu rõ đối phương ý đồ đến. Hắn trầm tư một lát sau nói ra, "Tu luyện chi đạo, trọng tại tâm cảnh. Nhược tâm không tĩnh, liền nói khó thành. Các ngươi cần bỏ xuống trong lòng tạp niệm, chuyên chú vào tự thân tu hành, mới có thể có đột phá." Mọi người nghe xong, ào ào gật đầu nói phải. Phương Lương một phen, giống như thể hồ quán đỉnh, để bọn hắn đối tu luyện chi đạo có cấp độ càng sâu lý giải. Đó lấy, lại có người đưa ra vấn đề khác, Phương Lương đều là kiên nhẫn từng cái giải đáp. Hắn học rộng cùng cơ trí khiến mọi người tại đây đều tin phục. Tại trận này hội nghị bên trong, Phương Lương cho thấy chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể cùng thâm hậu nội tình. Hắn không chỉ có là Bạch Ngọc Kinh đứng đầu cường giả, càng là chúng người cảm nhận bên trong lãnh tụ tinh thần. Tại hắn dẫn dắt dưới, Bạch Ngọc Kinh tất đem nên đón càng thêm tương lai huy hoàng. Hôm nay Thanh Ý Gia Lâu, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Bởi vì Hồng Mông vũ trụ bên trong những cái kia danh chấn nhất phương, thanh danh hiển hách các đại thế lực các đại biểu, vậy mà toàn bộ hội tụ ở này. Những thứ này ngày bình thường khó gặp đám cự đầu, giờ phút này lại như là đi chợ đồng dạng, ào ào tuôn ra hướng Thanh Ý Gia Lâu. Mà bọn hắn hưng sư động chúng như vậy mục đích chỉ có một cái, bái kiến Phương Lương. Tại Hồng Mông vũ trụ bên trong, Hồng Mông thần điện bị coi là trên mặt nổi thống trị lực lượng, nhưng hiếm ai biết chính là Bạch Ngọc Kinh mới là mảnh này thần bí vũ trụ sau lưng chân chính chúa tể. Thế mà, đối với đại đa số tu sĩ tới nói, Bạch Ngọc Kinh giống như một cái xa không thể chạm truyền thuyết. Chỉ có những cái kia thực lực cùng địa vị đều đạt tới độ cao nhất định cường giả, mới có thể nghe nói một số tới tương quan dấu vết để lại. Đến mức phổ thông tu sĩ, thậm chí ngay cả Bạch Ngọc Kinh cái tên này cũng không từng nghe thấy. Không chỉ có như thế, Bạch Ngọc Kinh địa lý vị trí càng là cực kỳ đặc thù. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, có thể tìm tới hắn xác thực phương vị người cũng là phượng mao lân giác. Càng thêm quan trọng chính là, nếu như không có Bạch Ngọc Kinh đặc hữu lệnh bài làm thông hành chứng, cho dù là nắm giữ thông thiên triệt địa chi năng thiên chí tôn, cũng đừng hòng bước vào Bạch Ngọc Kinh nửa bước. Tòa này thần bí lâu cát, tựa như là một tòa cao không thể chạm lâu đài xây trên cát, để vô số người theo không kịp. Mã Đằng, các ngươi còn có chuyện gì sao? Phương Lương ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt bọn này hôi bào lão giả, cuối cùng ngừng lưu tại người cầm đầu trên thân, ngựa khí bình tĩnh mở miệng dò hỏi. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, dường như có thể hiểu rõ hết thảy. Làm Bạch Ngọc Kinh Thanh Ý Gia Lâu lâu chủ, Phương Lương biết rõ thân phận của mình cùng địa vị không thể tầm thường so sánh. Hắn có được siêu phàm trí tuệ cùng chắc tuyệt tài hoa, tuyệt không phải phàm phu tục tử có thể so sánh. Bởi vậy, làm hắn nhìn đến Mã Đằng bọn người xuất hiện ở đây lúc, trong lòng liền đã minh bạch bọn hắn lần này đến đây nhất định có mưu đồ. Cứ việc Mã Đằng bọn người luôn miệng nói là đến thỉnh giáo tu đạo chi pháp, nhưng Phương Lương tâm lý lại hết sức rõ ràng, đây bất quá là cái cớ thôi. Lấy Mã Đằng đám người thân phận cùng thực lực, như thật là vì tu đạo sự tình, đều có thể tự mình tìm hắn nghiên cứu thảo luận, cần gì phải hưng sư động chúng như vậy đâu. Mà lại, giờ phút này ngồi trong đại sảnh những người này, không có chỗ nào mà không phải là các đại môn phái, gia tộc người cầm quyền, ngày bình thường những cái kia có thụ tôn sùng các đại năng, lúc này thậm chí đều không có tư cách vào chỗ. Đây hết thảy đều cho thấy, Mã Đằng bọn người lần này đến tất nhiên có cực kỳ trọng yếu mục đích. Phương Lương yên tĩnh nhìn chăm chú Mã Đằng chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Hắn biết, tiếp xuống đối thoại có lẽ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Hồng Mông vũ trụ cục thế. Ở cái này gió dục mây vần thời đại, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Mà hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện các loại biến số. Dù sao, hắn đại biểu thế nhưng là Bạch Ngọc Kinh. Phương Lương bế quan nhiều ngày, hôm nay vừa rồi xuất quan. Hắn đứng tại trong đình viện, nhìn phía xa dãy núi, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Tuy nhiên hắn suy đoán Mã Đằng bọn người có chuyện quan trọng, nhưng cụ thể chuyện gì, hắn lại không có đầu mối. Mã Đằng đứng dậy, ôm quyền chắp tay nói, "Phương lão, thực không dám giấu giếm. Chúng ta lần này cùng một chỗ đến đây Thanh Ý Gia Lâu, là muốn cầu Phương lão xuất thủ, cứu lấy chúng ta đại gia." "Mã Đằng, ngươi chăm chú sao?" Phương Lương mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, dường như bị Mã Đẳng cầu cứu lời nói sợ ngây người. Hắn nhìn qua đại sảnh bên trong những cái kia đến từ Hồng Mông vũ trụ trí cường giả, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ rung động. Những người này, mỗi một cái đều là nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa tồn tại, bọn hắn thực lực cùng địa vị tại trong vũ trụ đều là trí cao vô thượng. Mà bây giờ, Mã Đẳng vậy mà nói cho hắn biết, tình huống đã nghiêm trọng đến cần hướng hắn cầu cứu cấp độ. Phương Lương ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang cùng bất an, hắn không thể nào hiểu được vì sao lại dạng này. Hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà khiến cái này trí cường giả đều cảm thấy khó giải quyết như thế. Đại sảnh bên trong tràn ngập một loại khẩn trương không khí, mỗi người biểu lộ đều hết sức nghiêm túc. Phương Lương ý thức được, khả năng này là một trận nguy cơ trước đó chưa từng có, mà hắn cũng bị cuốn vào trong đó. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, chuẩn bị đối mặt sắp đến khiêu chiến. Phương Lương ngồi ngay ngắn ở lầu các phía trên, quan sát cảnh tượng trước mắt. Hắn dáng người thẳng tắp, một bộ áo xanh trong gió hơi hơi tung bay, khí chất siêu phàm thoát tục. Thế mà, trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một tia lo âu. Dưới lầu đại sảnh, Mã Đẳng bọn người xuất lĩnh lấy một đám thủ hạ, thần sắc khẩn trương tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn đến từ thế lực khắp nơi, ngày bình thường cũng là hùng bá một phương nhân vật, nhưng giờ phút này lại đều có vẻ hơi sợ hãi cùng bất lực. Mã Đẳng cất bước tiến lên, ôm quyền thi lễ, thanh âm bên trong mang theo một chút lo lắng, "Phương lão, lần này chúng ta đến đây, thật sự là có chuyện quan trọng muốn nhờ." Cục thế gấp gáp, mong rằng Phương lão xuất thủ tương trợ. Phương Lương khẽ nhíu mày, hắn biết rõ những người này thế lực đều có chút cường đại, bây giờ bọn hắn tập thể cầu viện, chắc hẳn sự tình tất nhiên không thể coi thường. Chương 251, hỗn độn thần khí. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, "Các vị, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Không ngại nói thẳng, Mã Đẳng hít sâu một hơi, đem sự tình ngọn nguồn êm tai nói. Nguyên lai, bọn hắn tao ngộ một cỗ thần bí ma địch nhân cường đại, thế lực dị thường to lớn, đã đối bọn hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Bạch Ngọc Kinh chân mày nhíu chặt hơn, hắn ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng hắn vẫn chưa lập tức đáp ứng, mà chính là rơi vào trầm tư. Cục diện trước mắt rắc rối phức tạp, cần phải cẩn thận ứng đối. Mọi người yên tĩnh chờ đợi lấy Phương Lương trả lời chắc chắn, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Bọn hắn biết, Phương Lương quyết định đem quan hệ đến sinh tử của bọn hắn tồn vong. Bạch Ngọc Kinh ngũ thành 12 lầu, mỗi một tòa lầu các đều có hắn chỗ đặc biệt, nhưng trong đó thứ nhất tồn tại là thủ, thuộc về Thanh Ý Liễu lâu không thể nghi ngờ. Mà Phương Lương làm Thanh Ý Liễu lâu lâu chủ, nó địa vị tự nhiên cũng lộ ra cực kỳ đặc thủ. Hắn không chỉ có là kinh chủ Ninh Thanh thành trợ thủ đắc lực, càng là hắn trợ thủ đắc lực giống như tồn tại. Bởi vậy, nếu như muốn giải quyết một ít khó giải quyết vấn đề hoặc là tìm kiếm giúp đỡ, cầu kiến Ninh Thanh thành không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Thế mà, tại cái này Hồng Mông vũ trụ bên trong, có hai vị được công nhận là thần bí nhất nhân vật tuyệt thế. Một trong số đó chính là Bạch Ngọc Kinh kinh chủ Ninh Thanh thành, mà một người khác thì là Hồng Mông thần điện điện chủ Kỳ Tuyệt Tiên. Tính đến trước mắt, cho dù là Hồng Mông vũ trụ bên trong những cái kia đứng đầu cường giả nhóm, cũng không người biết được Ninh Thanh thành cùng Kỳ Tuyệt Tiên đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, bọn hắn chân thực diện mạo thủy chung bao phủ tại một tầng khăn che mặt bí ẩn phía dưới. Thì liên Bạch Ngọc Kinh cùng Hồng Mông thần điện người, gặp qua Ninh Thanh thành cùng Kỳ Tuyệt Tiên, cũng là phượng mao lân giác. Cho nên, mọi người rất rõ ràng, muốn cầu kiến Ninh Thanh thành, đơn thuần mơ mộng hão huyền. Mã Đẳng chờ người biết, chỉ muốn lấy được Phương Lương chống đỡ. Như vậy, cơ bản giống như là đạt được toàn bộ Bạch Ngọc Kinh chống đỡ. Thiên Ma giáo, Cổ Huyền Tâm, A Tam, ngươi đến nói rõ một chút. Đúng, lâu chủ. Phương Lương nhìn hướng phía dưới một cái áo trắng lão giả hỏi ý nói. A Tam, chính là Thanh Ý Liễu lâu quản sự. Phương Lương trong lúc bế quan, Thanh Ý Liễu lâu sự vụ đều là A Tam tại xử lý, những chuyện này, A Tam tự nhiên rõ ràng nhất. Nhất thống Hồng Mông vũ trụ, thật sự là khẩu khí thật lớn. Phương Lương một mặt kinh ngạc, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Khóe miệng của hắn hơi hơi run rẩy, tựa hồ muốn cười ra tiếng, lại mạnh mẽ nhìn xuống. Hắn cảm thấy cái kia Cổ Huyền Tâm cũng là một cái hoang đường tiểu xỉu. A Tam ở một bên thao thao bất tuyệt giải thích Thiên Ma giáo cùng Cổ Huyền Tâm sự tình, trong giọng nói tràn đầy tự tin và tán thưởng. Thế mà, Phương Lương nhưng trong lòng tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Hắn nghĩ thầm, những người này đến tột cùng là từ đâu tới tự tin, dám khoa trương hạ như thế cửa biển, còn vọng tưởng nhất thống Hồng Mông vũ trụ. Phương Lương cưỡng chế lấy tức giận trong lòng, hắn biết cùng những thứ này cuồng nhân tranh chấp cũng không có ý nghĩa. Hắn quyết định dùng sự thực cùng thực lực để chứng minh bọn hắn hoang đường. Hắn muốn khiến cái này không biết trời cao đất rộng người minh bạch, thực lực chân chính cùng trí tuệ mới là thống trị vũ trụ quan trọng. Bạch Ngọc Kinh mặc dù là Hồng Mông người thống trị của vũ trụ, nhưng là cũng không dám trực tiếp tuyên bố muốn nhất thống Hồng Mông vũ trụ. Nguyên nhân chính là Hồng Mông vũ trụ quá thâm trầm. Ở cái này rộng lớn trong vũ trụ vô ngần, tồn tại vô số thần bí lực lượng cũng không biết nguy hiểm. Bạch Ngọc Kinh tuy nhiên có được không có gì sánh kịp thực lực cùng trí tuệ, nhưng hắn cũng biết rõ vũ trụ tính chất phức tạp cùng thâm bất khả chắc. Hồng Mông vũ trụ bên trong có lấy đủ loại sinh mệnh hình thức cùng văn minh, mỗi cái văn minh đều có chính mình đặc biệt văn hóa, giá trị quan cùng sinh tồn phương thức. Muốn nhất thống Hồng Mông vũ trụ, Bạch Ngọc Kinh cần đối mặt đến từ mỗi cái phương diện khiêu chiến cùng lực cản. Ngoài ra, Hồng Mông vũ trụ bên trong còn ẩn giấu đi hứa nhiều thế lực cường đại cùng thần bí tồn tại. Những thế lực này khả năng có được cùng Bạch Ngọc Kinh chống lại lực lượng, thậm chí khả năng so Bạch Ngọc Kinh càng thêm cường đại. Nếu như Bạch Ngọc Kinh tùy tiện tuyên bố muốn nhất thống Hồng Mông vũ trụ, rất có thể sẽ gây nên những thế lực này cảnh giác cùng phản kháng, từ đó dẫn phát một trận vũ trụ cấp bậc đại chiến. Bởi vậy, Bạch Ngọc Kinh nhất định phải cẩn thận làm việc, cần xâm nhập hiểu rõ Hồng Mông vũ trụ các loại thế lực cùng quy tắc, tìm kiếm một loại hòa bình, ổn định phương thức đến thực hiện mục tiêu của mình. Chỉ có dạng này, Bạch Ngọc Kinh mới có thể thực sự trở thành Hồng Mông người thống trị của vũ trụ, thực hiện lý tưởng của mình cùng khát vọng. Nhưng cũng tiếc, Ninh Thanh Thành ức vạn năm đến, cũng không có tìm được có thể cho Bạch Ngọc Kinh nhất thống Hồng Mông vũ trụ phương pháp. Sau đó, liền quyết định đem Bạch Ngọc Kinh nhận tàng đến hậu trường, làm lên lão lục. Vũ Hóa huynh, các ngươi Vũ Hóa môn, chẳng lẽ liền Thiên Ma giáo người đều không thể chống lại sao? Phương Lương trong giọng nói, mang theo một tia rõ ràng trêu chọc ý vị. Phải biết, Vũ Hóa Môn có thể là nằm ở Hồng Mông vũ trụ cực tây chi địa cường đại tồn tại a. Mà lại, bọn hắn trong tay còn nắm giữ lấy truyền thuyết bên trong hỗn độn thần khí đâu. Nhưng dù cho như thế, lại còn là đánh không lại cái kia thần bí khó lường, đột nhiên bỗng dưng xuất hiện Thiên Ma giáo. Như vậy, cái này Thiên Ma giáo đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào đâu? Thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng a. Phương Lương trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, xem ra cái này Hồng Mông vũ trụ bên trong, thật sự là ngọa hổ tàng long a. Một cái nho nhỏ Thiên Ma giáo liền đã lợi hại như thế, cái kia còn có bao nhiêu ẩn nút trong bóng tối thế lực cường đại không có bị người phát hiện đâu. Hắn không khỏi đối cái này rộng lớn vô biên vũ trụ tràn đầy lòng kính sợ. Mà giờ khắc này Vũ Hóa Hình thì là gương mặt tâm trầm. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vị trí Vũ Hóa môn, thế mà lại tại cùng Thiên Ma dạy giao phong xa sút nhập số gió. Đây đối với một mực tâm cao khí ngạo nàng tới nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Nhưng là nàng cũng không có vì vậy mà nhục chí, ngược lại khơi dậy nội tâm mãnh liệt hơn đấu chí. Phương Lương, ngươi nghĩ muốn coi thường chúng ta Vũ Hóa môn? Lần này tuy nhiên chúng ta ăn phải cái lô vốn, nhưng cũng không đại biểu chúng ta liền sẽ một mực thua đi xuống. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ để cho Thiên Ma giáo trả giá thật lớn. Vũ Hóa Hình cắn răng nghiến lợi nói ra. Phương Lương nhìn trước mắt một mặt kiên nghị Vũ Hóa Hình, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ khâm phục chi ý. Hắn biết Vũ Hóa Hình có vô cùng kiên định niềm tin cùng ý chí kiên cường, tin tưởng tại nàng chỉ huy dưới, Vũ Hóa môn nhất định có thể trọng trấn cờ trống, cùng Thiên Ma dạy phân cao thấp. Vũ Hóa Hình nữ nhân này nổi danh hiếu thắng, có thủ tất báo. Nhìn Vũ Hóa Hình sinh khí trình độ, đủ để chứng minh Vũ Hóa môn lần này tại Thiên Ma giáo trong tay bị thiệt lớn. Mã Đằng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn lắc đầu, chậm rãi giải thích nói, Phương lão à, kỳ thật chuyện này nói rất dài dòng. Nguyên bản đâu, Vũ Hóa môn thế nhưng là hoàn toàn chắc chắn có thể thắng trận này chiến đấu thắng lợi. Thế mà, người nào cũng không ngờ rằng, ngay tại thời khắc mấu chốt, trong truyền thuyết kia Thiên Ma giáo chủ Cổ Huyền Tâm vậy mà hoành không xuất thế. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cái này Cổ Huyền Tâm thật đúng là không đơn giản a. Hắn vừa ra tay, liền cho thấy thực lực kinh người. Chỉ thấy hắn dễ như trở bàn tay liền đem Vũ Hóa môn xem như chân bảo hỗn độn thần khí hỗn độn trùng cho lấy đi, quả thực như là lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, hắn chỉ dựa vào sức một mình, vậy mà cứ thế mà đánh bại Vũ Hóa môn ức vạn cường giả. Thực lực thế này, thật sự là không thể tưởng tượng, có thể xưng khủng bố cùng cực. Chương 252, Tuế Nguyệt Trường Hà hình chiếu. Ngày đó Vũ Hóa môn phát sinh đại chiến, Hồng Mông vũ trụ các đại đỉnh tiêm thế lực đều thông qua Tuế Nguyệt Trường Hà hình chiếu, nhìn rõ ràng. Mọi người ở đây đều hiểu, nếu như không phải Cổ Huyền Tâm xuất hiện, như vậy, người thắng tất nhiên chính là Vũ Hóa môn. Mã Đằng, ngươi có ý tứ gì? Thế nào, ngươi đế tộc Mã gia, tổn thất rất nhẹ sao? Vũ Hóa Hinh một mặt âm dương quái khí mà nói. Tại kinh lịch cùng Cổ Huyền Tâm một trận chiến đấu khốc liệt về sau, nàng đại biểu Vũ Hóa môn tổn thất to lớn. Thế mà, cùng lúc đó, đế tộc Mã gia tình trạng càng thêm thê thảm, bọn hắn tổ phần thậm chí đều bị đào đào trống không. Trên chiến trường, đệ tử của Vũ Hóa môn nhóm sắc mặt tái nhợt, trên thân vết thương chồng chất, ánh mắt bên trong để lộ ra mọi mệt cùng đau thương. Mà đế tộc Mã gia, nguyên bản to lớn tổ phần giờ phút này một mảnh hỗn độn, mộ bia sụp đổ, mộ huyệt bị đào mở, tiền nhân di hải rơi lả tả trên đất. Mã gia mọi người cực kỳ bi thương, trên mặt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Kết quả của cuộc chiến đấu này đối với Mã gia tới nói là không thể thừa nhận đả kích, không chỉ có là thực lực tổn thất, càng là đối với gia tộc tôn nghiêm cùng truyền thống trà đạp. Tại cái này trong một mảnh phế tích, mọi người yên lặng tưởng niệm lấy chết đi thân nhân cùng tổ tiên. Chiến tranh tàn khốc cùng vô tình để bọn hắn sâu sắc lĩnh ngộ được hòa bình chân quý. Có lẽ, chỉ có thông qua cộng đồng nỗ lực mới có thể tránh miễn dạng này bi kịch lần nữa phát sinh. Vũ Hóa Hinh, ngươi muốn chiến sao? Mã Đằng thanh âm tràn đầy bạo lệ chi khí, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều vỡ ra đến đồng dạng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô cùng phẫn nộ cùng cừu hận, khiến người ta không rét mà run. Chuyện này, đối với Mã Đằng Trô đế tộc Mã gia tới nói, là một cái vĩnh viễn không cách nào khép lại đau xót. Mỗi khi có người nói, tựa như là tại trên vết thương của bọn họ sắt muối một dạng, làm bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Mã Đằng nắm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, máu tươi theo ngón tay chảy xuôi xuống tới, nhưng hắn lại không hề hay biết. Trong lòng của hắn chỉ có đối với địch nhân lửa giận cùng đối chết đi thân nhân bị thương. Mà đứng tại đối diện Vũ Hóa Hình, lại là vẻ mặt lạnh lùng cùng khinh thường. Nàng tựa hồ cũng không thèm để ý Mã Đằng khiêu khích, thậm chí còn có chút trào phúng mà nhìn xem đối phương. Chiến lại như thế nào? Không chiến lại như thế nào? Vũ Hóa Hình thản nhiên nói, các ngươi đế tộc Mã gia cũng không gì hơn cái này thôi. Lời của nàng như là một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng Mã Đằng trái tim. Mã Đằng giận không nhịn nổi, hắn cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của mình, thân hình lóe lên, liền hướng về Vũ Hóa Hình vào tới. Một trận chiến đấu kịch liệt sắp triển khai. Tất cả mọi người là đồng bệnh tương liên, đã ngươi Mã Đằng muốn xuất nói làm người buồn nôn. Cái kia Vũ Hóa Hình, tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều hắn. Tốt. Hai vị, địch nhân của các ngươi là Cổ Huyền Tâm, không muốn hành động theo cảm tính. Nương theo lấy một tiếng gầm này vang lên, nguyên bản đối chọi gay gắt, Dương Cung Bạt Kiếm Mã Đằng cùng Vũ Hóa Hình hai người, thân thể chấn động mạnh một cái, không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện ở bọn hắn hai người trung gian. Chỉ thấy đạo thân ảnh này duỗi ra hai tay, hơi hợt một chảo một dẫn, liền đem Mã Đằng cùng Vũ Hóa Hình hai người thế công hóa giải thành vô hình bên trong. Người này không là người khác, chính là Phương Lương. Phương lão, chẳng lẽ ngươi đã bước ra một bước kia sao? Mã Đằng mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy Phương Lương, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Phương Lương khẽ lắc đầu, khẽ cười một tiếng, hồi đáp, còn không có, nếu như một bước kia dễ dàng như vậy lời nói, chúng ta kinh chủ cũng không cần bế quan ước vào năm. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, khiến người ta không khỏi chấn động theo. Mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cảm thán Phương Lương thực lực thâm bất khả chắc. Phải biết, Phương Lương trong miệng nói tới một bước kia thế nhưng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Thế mà, cho dù là mạnh như kinh chủ tuyệt thế cường giả như vậy, cũng cần bế quan ước vạn năm mới có thể có cơ hội đột phá. Có thể nghĩ, muốn bước ra một bước này đến tột cùng có khó khăn dường nào. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Phương Lương ánh mắt đều tràn đầy lòng kính sợ. Bọn hắn biết, vị này nhìn như bình thường lão nhân, nhưng thật ra là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Mà vừa mới trận kia kinh tâm động phách quyết đấu, cũng bởi vì Phương Lương tham gia mà tạm thời bình ổn lại. Bất quá, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, trận này chiến đấu cũng không có kết thúc. Khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau chờ lấy bọn họ đây. Chư vị, Phương Lương thanh âm trong đại sảnh quen quẩn, ánh mắt của hắn liếc nhìn qua mỗi người, mang trên mặt một loại bình tĩnh mà lại lạnh lùng thân sắc. Ta Bạch Ngọc Kinh có thể che chở các ngươi, nhưng đây cũng không phải là xuất phát từ thương hại hoặc nhân từ. Hắn dừng một chút, nói tiếp, Bạch Ngọc Kinh cũng không phải là tổ chức từ thiện, chúng ta theo đuổi chính là lợi ích cùng giá trị trao đổi. Cho nên, ta muốn biết, các ngươi có thể cho ta Bạch Ngọc Kinh loại nào hồi báo? Phương Lương lời nói như là một thanh lợi kiếm, đâm rách đại sảnh bên trong yên tĩnh. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cỗ bất an cảm giác. Bọn hắn minh bạch, Phương Lương cũng sẽ không dễ dàng thân xuất việt thủ, hắn cần muốn nhìn thấy thực chất tính lợi ích cùng giá trị. Mã Đằng đám người sinh chết đối với Phương Lương tới nói không có chút ý nghĩa nào, hắn quan tâm chỉ là Bạch Ngọc Kinh phát triển cùng lớn mạnh. Hắn biết rõ, chỉ có thông qua cùng thế lực khắp nơi hợp tác cùng giao dịch, mới có thể thực hiện Bạch Ngọc Kinh lâu dài mục tiêu. Giờ này khắc này, đại sảnh bên trong bầu không khí biến đến khẩn trương lên. Mỗi người đều đang suy tư mình có thể vì Bạch Ngọc Kinh mang tới cống hiến, bọn hắn minh bạch, nếu như không thể cho ra khiến Phương Lương hài lòng đáp án, chỉ sợ cũng khó có thể đạt được Bạch Ngọc Kinh che chở. Ở cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, không có vô duyên vô cớ trợ giúp, chỉ có đôi bên cùng có lợi giao dịch. Mà Bạch Ngọc Kinh, làm hồng mông vũ trụ trong bóng tối chúa tể giả, càng là như vậy. Phương Lương chờ mong lấy mọi người có thể thể hiện ra bọn hắn giá trị thực sự, lấy này đem đổi lấy Bạch Ngọc Kinh chống đỡ cùng bảo hộ. Phương lão, chỉ cần Bạch Ngọc Kinh có thể trợ giúp chúng ta trừ rơi cổ huyền tâm cái này mối họa lớn, cũng đem cái kia tên xấu chiêu lấy, làm hại hồng mông vũ trụ thiên ma giáo một lần hành động tiêu diệt, để thế gian này quay về thái bình. Như vậy, chúng ta những thế lực này tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý quy thuận tại Bạch Ngọc Kinh, từ đó đối với hắn trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng, như thế nào? Mã Đằng bọn người một mặt nghiêm túc, trăm miệng một lời. Thanh âm của bọn hắn len ken có lực, phản phất tại hướng Phương lão lập xuống lời thề đồng dạng kiên định không thay đổi. Mỗi người ánh mắt đều tràn đầy dứt khoát cùng kiên nghị, giống như hồ đã làm tốt là thực hiện cái này một mục tiêu mà nỗ lực bất cứ giá nào chuẩn bị. Không giết cổ huyền tâm, bọn hắn thể không là người. Chương 253, Thanh Y Lìa Lâu bị vây công. Mã Đằng, các ngươi nhưng muốn, một khi thêm vào ta Bạch Ngọc Kinh, coi như đến chết, các ngươi cũng vô pháp rời đi Bạch Ngọc Kinh. Phương Lương mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Mã Đằng bọn người vì trừ rơi cổ huyền tâm, vậy mà nguyện ý không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếp dấn thân vào Bạch Ngọc Kinh, trở thành hắn dưới trướng chi sĩ. Lúc này Mã Đằng bọn người trong mắt lóe ra quyết tuyệt cùng lãnh khốc, dường như đã đem sinh tử không để ý bọn hắn hành động quả quyết mà quyết tuyệt, không mang theo mảy may do dự, dường như cổ huyền tâm là bọn hắn không đội trời chung cựu địch. Phương Lương nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng không khỏi vui vẻ nở hoa, nhưng là mặt ngoài còn cố ý muốn trang ra vẻ khó khăn. Phương Lương rất rõ ràng, Bạch Ngọc Kinh thực lực vốn là thâm bất khả chắc, bây giờ có lập tức nhảy đám người đầu nhập vào, cổ huyền tâm tình cảnh đem càng thêm gian nan. Thế mà đối với Bạch Ngọc Kinh tới nói, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Mã Đằng đám người thực lực cùng quyết tâm, đem vị bọn hắn tăng thêm cường đại trợ lực, khiến cho tại Hồng Mông vũ trụ bên trong địa vị càng thêm vững chắc. Đồng thời, Mã Đằng đám người thế lực như là từng viên sáng chói tinh thần, lóng lánh lóa mắt quang mang. Bọn hắn tuy nhiên tại cùng cổ huyền tâm giao phong bên trong hơi có vẻ kém, nhưng hắn sau lưng nội tình lại là vô cùng cường đại. Mã Đằng đám người thế lực giống như núi cao nguy nga, trầm ổn mà cẩn trọng. Bọn hắn cầm giữ có lấy vô số đệ tử tinh nhuệ, những đệ tử này giống như dòng lũ sắt thép, hội tụ thành một cỗ không gì không phá lực lượng. Tại lãnh địa của bọn hắn bên trong, linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, các loại thiên tài địa bảo rực rỡ muôn màu. Vô số trận pháp, pháp bảo cùng bí tịch, càng là chứng kiến bọn hắn lịch sử lâu đời cùng thâm hậu nội tình. Những thế lực này, những người lãnh đạo, từng cái đều là uy chấn một phương cử đầu. Bọn hắn mưu trí cùng sách lược, như là trong bầu trời đêm đầy sao, lóng lánh trí tuệ quan mang. Tại bọn hắn chỉ huy dưới, thế lực không ngừng phát triển lớn mạnh, thanh danh lan xa. Tại Hồng Ngông vũ trụ trên sân khấu, Mã Đằng đám người thực lực tuy nhiên tạm thời không địch lại cổ huyền tâm, nhưng bọn hắn tồn tại lại không thể khinh thường. Bọn hắn là Hồng Ngông vũ trụ đỉnh tiêm thế lực, hắn nội tình chi thâm hậu, làm cho người sinh ra sợ hãi. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn có lẽ sẽ bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Mới lâu chủ, cái này là công bằng giao dịch. Nhưng chúng ta kháng cáo chỉ có một cái kia chính là Bạch Ngọc Kinh, nhất định phải giúp chúng ta diệt đi Thiên Ma giáo, giết chết cổ huyền tâm. Nếu không, ước định giữa chúng ta liền không thể chắc chắn. Vũ Hóa Hinh một mặt băng lãnh nói. Các nàng những thế lực này đầu não tinh con rất, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đem chính mình bán mình cho Bạch Ngọc Kinh. Theo Phương Lương biểu lộ đó có thể thấy được, Bạch Ngọc Kinh mưu toan nhất thống Hồng Mông vũ trụ bừng bừng dã tâm đã khó có thể che giấu. Hồng Mông thần điện khát vọng xưng bá Hồng Mông vũ trụ, Thiên Ma giáo cũng có mang tâm tư giống nhau. Thế mà Bạch Ngọc Kinh cũng không phải là những thế lực này duy nhất lựa chọn, nếu như Bạch Ngọc Kinh không cách nào thỏa mãn bọn hắn nói lên điều kiện, như vậy Hồng Mông Thần Điện đem sẽ trở thành bọn hắn mục tiêu kế tiếp. Dù sao, đối với những thế lực này mà nói, Bạch Ngọc Kinh cũng không phải là bọn hắn đường ra duy nhất. Thành giao. Phương Lương không chút do dự đáp ứng. Theo trên căn bản mà nói, Bạch Ngọc Kinh cùng Thiên Ma giáo ở giữa tồn tại khó có thể điều hòa mâu thuẫn xung đột. Nguyên nhân ngay tại ở, Bạch Ngọc Kinh tuyệt không cho phép nhận Thiên Ma giáo phát triển an toàn cũng cuối cùng thống nhất Hồng Mông vũ trụ. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Hồng Mông Thần Điện quật khởi đã đối Bạch Ngọc Kinh tạo thành trở ngại to lớn cùng tiêu chiến, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn phát triển tiến trình. Bởi vậy, Bạch Ngọc Kinh Tuyệt sẽ không cho phép có một loại giống như Hồng Mông Thần Điện thế lực xuất hiện. Mục tiêu của bọn hắn vô cùng rõ ràng, cái kia chính là tiêu tan Diệt Thiên Ma giáo, diệt trừ cái này trong lòng đại họa về sau, lại tập trung tinh lực đối phó Hồng Mông Thần Điện người. Lần này, vô luận là ai, đều không thể ngăn cản Bạch Ngọc Kinh thực hiện thống nhất Hồng Mông vũ trụ hùng tâm trang trí. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ thiên địa phảng phất đều vì đó run rẩy. Ngay sau đó, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm vang vọng chân trời, để cho các ngươi lâu chủ lăn ra đến, liền nói cổ giáo chủ sắp giá lâm, để hắn lăn ra lên tiếp. Theo đạo thanh âm này vang lên, chỉ thấy một chi trùng trùng điệp điệp quân đội từ trên trời giáng xuống. Chi quân đội này cờ xí rõ ràng, khí thế dồi dào, chỗ đến, hư không đều bị xé nứt ra. Bọn hắn chính là từ An Lam xuất lĩnh Thiên Ma giáo đại quân. Thiên Ma giáo đại quân đột nhiên xuất hiện, để Thanh Ý Liễu Lâu thủ sơn đệ tử nhóm trở tay không kịp. An Lam không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, một trưởng vô ra, nhất thời có mấy cái thủ sơn đệ tử kêu thảm bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, không rõ sống chết. Trong nháy mắt, nguyên bản đông đảo thủ sơn đệ tử chỉ còn lại có một người. Đối mặt như thế hung tàn địch nhân, một tên sau cùng thủ sơn đệ tử sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, nhưng hắn co giang có chút trì hoãn, quay người hướng về nội viện chạy như điên. Hắn biết, nếu như không thể kịp thời thông báo lâu chủ, chỉ sợ toàn bộ Thanh Ý Liễu Lâu đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Giờ này khắc này, Thanh Ý Liễu Lâu bên trong một mảnh hỗn loạn. Vừa mới còn tại nhàn nhã tu luyện, mọi người nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh về sau, ào ào sắc mặt đại biến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Thiên Ma giáo vậy mà lại lớn mật như thế, công nhiên đến đây khiêu khích. Mà tại Thanh Ý Liễu Lâu chỗ sâu, một tòa cung điện hoa lệ bên trong, một tên trung niên nam tử chính nhắm chặt hai mắt, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Hắn chính là Thanh Ý Liễu Lâu lâu chủ, cũng là mảnh này khu vực bá chủ. Làm tên kia thủ sơn đệ tử lão đạo xông tới lúc, hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái gì? Cổ Huyền Tâm tới? Thanh Ý Liễu Lâu lâu chủ Phương Lương nhíu mày, tự lẩm bẩm. Đối với vị này Cổ Huyền Tâm, hắn tự nhiên có nghe thấy. Đối phương chính là một phương cự đầu, thực lực thâm bất khả trắc. Bây giờ đối phương tự mình đến đây, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Nghĩ tới đây, Thanh Ý Liễu Lâu lâu chủ đứng dậy, trên thân tán phát ra một cỗ cường đại khí tức. Hắn quyết định tự mình đi gặp một lần vị này cổ giáo chủ, nhìn một chút đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Hắn mới vừa vặn thu phục Vũ Hóa môn nhóm thế lực, còn chưa kịp đi thảo phạt Cổ Huyền Tâm. Không nghĩ tới Thiên Ma giáo đại quân đã xuất hiện ở Thanh Ý Liễu Lâu trước cửa, thật sự là có đầy đủ cản rỡ. Lập tức, Phương Lương mang theo Vũ Hóa huynh cùng Thanh Ý Liễu Lâu một chúng đại năng, thẳng đến sơn môn mà đi. Lớn mặt cùng đồ, các ngươi đến tột cùng là ai? Dám vô duyên vô cớ sát hại ta Thanh Ý Liễu Lâu đệ tử, chẳng lẽ là muốn khơi mào tranh chấp hay sao? Thanh Ý Liễu Lâu đại trưởng lão ngay ngắn đứng ở trước sân môn, nhìn trước mắt nuột ngang lộn xộn nằm mấy cỗ Thanh Ý Liễu Lâu đệ tử thi thể, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ không tên hỏa diễm. Hắn trợn mắt tròn xoe, tay chỉ đối diện mấy cái nữ nhân, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc chất vấn nói. Giờ này khắc này, ngay ngắn sắc mặt biến đến mức dị thường âm trầm, cái kia nguyên bản thì vẻ mặt nghiêm túc càng là tăng thêm mấy cái phần uy nghiêm cùng lạnh lùng. Hắn trên thân tán phát ra một loại khí thế cường đại, dường như toàn bộ thiên địa đều bị hắn tức giận bao phủ. Chương 254, An Lam quyết đấu Vũ Hóa Hình. Hắn biết rõ những đệ tử này đều là Thanh Ý Liễu Lâu tinh anh. Bây giờ lại không giải thích được chết ở chỗ này, đây không thể nghi ngờ là đối Thanh Ý Liễu Lâu một lần trầm trọng đả kích. Mà đối diện mấy cái kia nữ nhân, các nàng thân mang kỳ dị phục sức, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia lạnh lùng cùng khinh thường. Đối mặt ngay ngắn chất vấn, các nàng cũng không có chút nào e ngại, ngược lại lộ ra mười phần bình tĩnh thong dong. Bên trong một cái cầm đầu nữ tử hướng về phía trước phóng ra một bước, bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, dường như mỗi một bước đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Nàng nhỏ khẽ nâng lên đầu, ánh mắt nhìn thẳng ngay ngắn, lạnh lùng đáp lại nói, "Chúng ta chính là Thiên Ma giáo người, hôm nay tới đây bất quá là chấp hành nhiệm vụ thôi." Còn những thứ này chết đi Thanh Ý Liễu Lâu đệ tử, chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt, ngăn cản con đường của chúng ta. Thanh âm của nàng thanh thúy êm hai, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng điệu. Sau khi nói xong, nàng nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu sau lưng các đồng bạn tiếp tục đi tới. Hiển nhiên, các nàng cũng không có đem áo xanh lầu để vào mắt, cũng không có ý định bởi vì ngay ngắn trách cứ mà đình chỉ hành động. Ngay ngắn nghe được đối phương tự giới thiệu về sau, trong lòng không khỏi trầm xuống. Lại là Thiên Ma giáo, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở chỗ này cùng bọn hắn gặp gỡ, hơn nữa còn phát sinh kịch liệt như thế xung đột. Thế mà làm Thanh Ý Liễu Lâu đại trưởng lão, ngay ngắn tuyệt sẽ không dễ dàng lùi bước. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Hừ, Thiên Ma giáo lại như thế nào? Coi như Cổ Huyền Tâm đích thân tới, cũng không thể tùy ý sát hại ta Thanh Ý Liễu Lâu đệ tử. Hôm nay việc này, bản tọa nhất định phải đòi một lời giải thích." Đang khi nói chuyện, ngay ngắn đã âm thầm vật công, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể đến chiến đấu. Một trận ác chiến tựa hồ không thể tránh được. Một bộ áo xanh ăn làm từ trong đám người đi ra, nhìn về phía ngay ngắn một mặt rêu rêu nói, "Thuyết pháp, ngươi muốn cái gì thuyết pháp?" Ngươi Thanh Ý Liễu Lâu chứa chấp ta Thiên Ma giáo đuổi bắt trọng phạm, ngươi Thanh Ý Liễu Lâu phải bị tội gì? Mới sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, trong mắt lóe ra tức giận tia lửa. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, khanh khách rung động, phản phất muốn đem vật cầm trong tay bóp nát đồng dạng. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, hô hấp biến đến gấp rút mà trầm trọng, dường như một đầu bị chọc giận hùng sư. Các ngươi Thiên Ma giáo đám nữ nhân này, quả thực là cuồng vọng cùng cực. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy không cách nào ức chế phẫn nộ. Nhớ tới Thanh Ý Liễu Lâu đệ tử thảm trạng, trong lòng của hắn dấy lên hừng hực lửa giận. Những người này không chỉ có giết đồng môn của hắn, còn dám can đảm trị tội của bọn hắn, đây là đối Thanh Ý Liễu Lâu cực lớn làm đủ. Ngay ngắn ánh mắt bên trong để lộ ra kiên quyết cùng quả quyết, hắn quyết định không thể để cho Thiên Ma giáo lớn lối như thế đi xuống. Hắn muốn để bọn hắn biết, Thanh Ý Liễu Lâu cũng không phải dễ chơi. Hắn quay người đối với mọi người, thanh âm sục sôi nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chúng ta muốn để Thiên Ma giáo vì bọn hắn hành động trả giá đắt. mọi người hào hào hưởng ứng, tâm tình bị ngay ngắn lời nói nhen nhóm. Trên mặt của bọn hắn viết đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt, quyết tâm vì Thanh Y Diệp Lâu tôn nghiêm mà chiến.
Tốt, đại trưởng lão, ngươi trước lánh tính một chút ta.
Ngay tại Thanh Y Diệp Lâu mọi người chuẩn bị cùng Thiên Ma Giáo triển khai một trận chiến đấu kịch liệt thời khắc, Phương Lương đứng ra la lớn. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, ai, ngay ngắn lao giả này phương diện khác coi như không tệ, nhưng chính là quá mức tâm tình hóa, mà lại đối mình người quá phận che chở. Bất quá chỉ là tổn thất mấy cái thủ sơn đệ tử mà thôi nha, làm gì ngạc nhiên như vậy đâu. Lại nói, những thứ này chết đi thủ sơn đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không tìm cái chết vô nghĩa. Ngược lại chỗ, sự kiện lần này ngược lại làm cho chúng ta Thanh Y Diệp Lâu chiếm cứ nhất định ưu thế đây. Phương Lương biết rõ giờ này khắc này nhất định phải bảo trì chấn định cùng lý trí, không thể bị tâm tình tả hữu. Hắn hiểu được, chỉ có tỉnh táo suy nghĩ mới có thể tìm được giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Sau đó, hắn quyết định trước chấn an ở đại trưởng lão tâm tình kích động, tránh cho sự tình tiến một bước chuyển biến xấu. Dù sao, tại loại này khẩn trương dưới cục thế, bất kỳ xung động nào tiến hành đều có thể dẫn phát không thể nào đoán trước hậu quả. Mà hắn muốn làm, thì là ổn định cục diện. Trước mắt Thanh Y Diệp Lâu đại quân còn không có đuổi tới này chỗ, hắn cần làm cũng là trì hoãn thời gian. Đợi đến Thanh Y Diệp Lâu đại quân vừa đến, liền có thể đem Thiên Ma Giáo mấy ngàn vạn đại quân toàn bộ diệt sát tại Thanh Y Diệp Lâu. An Lam Phó giáo chủ, ngươi nói chúng ta chứa chấp ngươi Thiên Ma Giáo muốn bắt tội phạm, nhưng có chứng cứ? Phương Lương không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Cái kia nụ cười trên mặt quả thực cũng là hòa ái dễ gần, người vô hại và vật vô hại. An Lam nhìn thoáng qua Phương Lương sau lưng Vũ Hóa Hinh bọn người, cười nhạt nói, phía sau ngươi Vũ Hóa Hinh bọn người cũng là ta Thiên Ma Giáo muốn bắt tội phạm. Mới lâu chủ, là chính ngươi giao người, vẫn là bản tọa chính mình bắt người. An Lam, ngươi là cái thá gì? Ngươi nếu là có năng lực, thì tự mình cùng bản tọa nhất chiến. Vũ Hóa Hinh tức nổ tung, lúc này đi lên trước lớn tiếng nổi giận nói. Vũ Hóa Hinh ánh mắt kiên định, không sợ hãi chút nào đối mặt với An Lam. Dáng người của nàng thẳng tắp, tản mát ra một loại cường đại khí tràng. Kiếm trong tay lóe ra hàn quang, phảng phất tại hướng An Lam thị uy. Cổ Huyền Tâm uy nghiêm khiến người ta không khỏi tâm thấy sợ hãi, nhưng Vũ Hóa Hinh lại không bị ảnh hưởng chút nào. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra đối An Lam khinh thường, dường như An Lam chỉ là trước mặt nàng một nhân vật nhỏ, không đủ gây sợ. Trong lòng của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trước chém An Lam. Nàng từng bước một hướng An Lam tới gần, mỗi một bước đều mang quyết nhiên khí thế. An Lam cảm nhận được Vũ Hóa Hinh sắc ý, nhưng là cũng không e ngại. Cổ Huyền Tâm cho nàng lưu tốc thủ đoạn phòng thân. Vũ Hóa Hinh kiếm vẽ ra trên không trung một đạo sắc bén đường vòng cung, mang theo thanh âm xé gió hướng về An Lam chém tới. An Lam trên thân sáng lên một đạo tử sắc kiếm quang, trong nháy mắt đánh nát Vũ Hóa Hinh công kích. Tại Thanh Y Lìa Lâu trước cổng chính, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. An Lam lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, ánh mắt kiên định mà tỉnh táo. Bởi vì phía sau của nàng cũng là mấy ngàn vạn Thiên Ma Giáo đại quân. Nàng hiển nhiên đối Thanh Y Lìa Lâu rõ như lòng bàn tay, đối mặt tòa này thần bí mà địa phương nguy hiểm, không sợ hãi chút nào. Trong lâu ẩn ẩn truyền đến sát lục chi khí, đó là Vũ Hóa Hinh bọn người gây nên. Bọn hắn sát hại đông đảo Thiên Ma Giáo đệ tử, phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội. An Lam trong lòng giấy lên lửa giận, nàng quyết định muốn vì đệ tử đã chết báo thù. Nàng từng bước một bước vào Thanh Y Diệp Lâu, mỗi một bước đều mang kiên định quyết tâm. Trong lâu hắc ám mà âm u, dường như ẩn giấu đi vô số nguy cơ, nhưng An Lam không thối lui chút nào. Thân ảnh của nàng tại hắc ám bên trong xuyên thẳng qua, thân thủ mạnh mẽ, giống như quỷ mị. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra lãnh khốc cùng quyết tuyệt, nàng muốn để Vũ Hóa Hinh bọn người vì bọn hắn hành động trả giá đắt. Khi nàng rốt cuộc tìm được Vũ Hóa Hinh bọn người lúc, một trận chiến đấu kịch liệt bạo phát. Kiếm quang lấp lóe, trưởng phong gào thét, song phương triển khai sinh tử đọ sức. An Lam chiêu thức sắc bén mà chí mạng, nàng mỗi một kích đều ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng cừu hận. Chương 255, xuống tràng thế thảm. Trong lúc kịch chiến, An Lam cho thấy thiên chí tôn thực lực. Đáng tiếc a, Vũ Hóa Hinh bọn người là lâu năm thiên chí tôn đỉnh phong đại năng. Luận đơn đả độc đấu, căn bản không sợ An Lam. Nhưng tương tự, An Lam nắm giữ cổ huyền tâm cho rất nhiều thủ đoạn, tự nhiên cũng không sợ Vũ Hóa Hinh. An Phó giáo chủ, lão phu nhắc nhở ngươi một câu. Bây giờ Vũ Hóa Hinh bọn người đã đổi phục ta Bạch Ngọc Kinh, cho nên các nàng đã là ta Bạch Ngọc Kinh người. Ngươi lại xuất thủ, cũng là cùng ta Bạch Ngọc Kinh ngũ thành 12 lầu là địch. Phương Lương đứng ở một bên, hứng hờ nói. Phương Lương trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, hắn biết rõ An Lam tính cách, cố ý lấy một số khiêu khích hành động, nỗ lực chọc giận nàng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy châm chọc cùng khinh miệt, mỗi một chữ cũng giống như một thanh lưỡi dao sắc bén, nhói nhói lấy An Lam thần kinh. An Lam sắc mặt dần dần biến đến âm trầm, nàng cảm nhận được Phương Lương ý đồ, nhưng nàng nỗ lực duy trì trấn tĩnh. Thế mà Vũ Hóa Hinh lại trong bóng tối tùy thời mà động, lưỡi kiếm của nàng lóe ra hàn quang, dường như tùy thời đều chuẩn bị cho An Lam một kích chí mạng. Phương Lương lưu kế tựa hồ liền muốn đạt được, khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một tia tươi cười đắc ý mà An Lam, lực chú ý của nàng tại Phương Lương kích thích phía dưới bắt đầu triệt tán, lửa giận trong lòng dần dần bốc cháy lên. Đúng lúc này, Vũ Hóa Hinh bắt lấy An Lam trong nháy mắt sơ hở, thân ảnh của nàng giống như quỷ mị cấp tốc nhào về phía An Lam. Kiếm nhận trên không trung xẹt qua một đạo sắc bén đường vòng cung, mang theo uy hiếp chí mạng. An Lam đã nhận ra nguy hiểm, nhưng đã không kịp làm ra phản ứng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Hóa Hinh kiếm hướng nàng tới gần, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Thế mà, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, An Lam đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người. Nàng lấy vượt qua thường nhân phản ứng tốc độ nghiêng người tránh thoát Vũ Hóa Hinh công kích, đồng thời vũ khí trong tay cấp tốc ra khỏi vỏ, cùng Vũ Hóa Hinh triển khai một trận kịch liệt quyết đấu. Chiến đấu bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, mỗi một lần giao phong đều tràn đầy mạo hiểm cùng nguy cơ. Phương Lương kế hoạch tựa hồ xuất hiện ngoài ý muốn, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy một màn trước mắt. Nguyên bản nhìn như hoàn mỹ mưu kế, giờ phút này lại biến đến phức tạp. An Lam cùng Vũ Hóa Hinh chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, song phương không ai nhường ai, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Kết quả của cuộc chiến đấu này đem quyết định ai có thể trước thắng Hạ Một Thành, mà thắng bại quan trọng ngay tại ở người nào có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng. Ầm ầm. Theo một trận kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, toàn bộ thiên địa đều vì đó run rẩy lên. Phản phất là nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng triệu hoán, nguyên bản bình tĩnh bầu trời bắt đầu kịch liệt lan lộn, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Mà tại cái kia vòng xoáy ở trung tâm, loáng thoáng có thể nhìn đến một đoàn chói mắt tử quang lấp lóe không ngừng. Lão già kia, ngươi tốt nhất cho bản đế thành thật một chút, an tĩnh quan chiến là đủ. Muốn là còn dám giống vừa mới như thế mở miệng quấy nhiêu Lam Nhi, đừng trách bản đế trực tiếp xuất thủ, một trưởng đưa ngươi cái này không biết sống chết ra hỏa đưa về Tây Thiên. Chính khi mọi người bị biến cố bất thình lình chấn kinh đến trận mắt hốc mồm thời điểm, một tiếng gầm thét bỗng nhiên vang lên. Đúng lúc này, đoàn kia chói mắt tử quang đột nhiên biến đến càng mãnh liệt, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo màu tím hư không chi môn. Nương theo lấy từng trận tiếng long ngâm, chín đầu màu tử kim ma long theo trong hư không chậm rãi hiện lên. Bọn chúng thân thể vô cùng to lớn, mỗi một đầu đều đủ có dài mấy trăm trượng, trên thân bao trùm lấy một tầng vảy thật dày, lóe ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Mà tại những thứ này ma long dắt kéo phía dưới, một tòa giống như đồi núi thật lớn phong cách cổ xưa cung điện cũng dần dần hiện lộ ra hình dáng. Tòa cung điện này toàn thân bày biện ra màu vàng sẫm điểu, cho người ta một loại trang nghiêm nghiêm túc cảm giác. Mặt ngoài điêu khắc vô số thần bí mà phù văn cổ xưa cùng đồ án, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Làm nó hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, một cỗ quần quật như hải uy áp nhất thời của tới, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được trước nay chưa có rung động cùng kính sợ. Thiên Ma giáo đệ tử, tham kiến giáo chủ. Thanh âm nhất thai nhức óc, vang tận mây xanh, phản phất muốn đem trọn cái thiên địa đều cho vỡ ra đến đồng dạng. Bình thân đi. Một đạo trầm thấp mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền đến, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi làm run lên. Đa tạ giáo chủ. Mấy ngàn vạn Thiên Ma giáo cường giả trăm miệng một lời hô, sau đó đều nhịp đứng dậy, bọn hắn trên mặt của mỗi người đều tràn đầy cuồng nhiệt cùng trung thành thân sắc. Sau một khắc, những này Thiên Ma dạy cường giả đồng thời quỳ một chân trên đất, hướng về Cửu Long Đạp Tuyết liên hành quỳ bái chi lễ. Động tác của bọn hắn đều nhịp, như là nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân đồng dạng, cho thấy cường đại tính kỷ luật cùng tổ chức tính. Mà trong nháy mắt này, toàn bộ tràng diện biến đến cực kỳ rung động, dường như thời gian đều đình chỉ trôi qua. Cái gì? Hắn cũng là Cổ Huyền Tâm sao? Trong đám người truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, mọi người ào ào mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ cái này nhân vật trong truyền thuyết đến cùng hình dạng thế nào. Thật sự là phô trương thật lớn a, khí thế kia cũng thật là đáng sợ đi. Có người sợ hãi than nói, bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu đến. Thế mà, cũng không phải là tất cả mọi người đối Cổ Huyền Tâm biểu thị kính sợ cùng khâm phục. Cắt. Cố làm ra vẻ thôi, có gì đặc biệt hơn người? Một cái khinh thường âm thanh vang lên, đưa tới chung quanh một số người cộng minh. Đúng vậy a, nhìn hắn phách lối như vậy, hôm nay khẳng định sẽ xui xẻo. Nơi này chính là hắn Cổ Huyền Tâm nơi chôn xương. Một người khác phụ hòa nói, trong mắt lóe ra hào quang cửu hận. Không sai, Cổ Huyền Tâm, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Thù mới hận cũ, hôm nay thì cùng tính một lượt cái rõ ràng đi. Người khác cũng ào ào la ầm lên, giống như có lẽ đã không kịp chờ đợi muốn cùng Cổ Huyền Tâm phân cao thấp. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến đến khẩn trương mà kịch liệt, một trận kinh tâm động phách đại chiến sắp bạo phát. Lớn mặt cuồng đổ Cổ Huyền Tâm. Dám đối với chúng ta lâu chủ khẩu xuất cùng luôn, chẳng lẽ chán sống rồi hay sao? Ngay ngắn tính như liệt hỏa, sao có thể khoan nhượng Cổ Huyền Tâm như thế ngông cuồng ngưỡng ngạnh, không coi ai ra gì. Chỉ thấy hắn nổi giận đùng đùng, thả người vọt lên, như là một viên như đạn pháo hướng về Cổ Huyền Tâm mau chóng đuổi theo, đồng thời song trưởng tung bay, làm ra tất cả vô liếng, hướng Cổ Huyền Tâm phát động công kích mãnh liệt. Con kiến hôi, quả thực là tự tìm đường chết. Thế mà, ngay ngắn còn không có tới gần Cửu Long Đạp Tuyết Liễn, đột nhiên, một bộ áo trắng Cổ Huyền Tâm giống như quỷ mị xuất hiện ở ngay ngắn trên đầu. Cổ Huyền Tâm chỉ là nhẹ nhàng địa nhất chân, liền như là đá nát một cái phá bút bê vải mở dạng, đem ngay ngắn thân thể đá cho toái phiến, chết không toàn thây. Ngay ngắn thần hồn bản muốn chạy trốn, bị Cổ Huyền Tâm một chỉ đánh thành cho bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Thanh Y Lìa Lâu, thì chút bản lãnh này sao? Cổ Huyền Tâm quét mắt liếc một chút phía dưới Thanh Y Lìa Lâu mọi người, một mặt kinh bị mở miệng hỏi. Chương 256, ám dạ cực quan trạm. Cổ Huyền Tâm, ngươi vậy mà như thế cuồng vọng tự đại, chẳng lẽ thật cho là chúng ta Thanh Y Lìa Lâu mềm yếu có thể bắt nạt hay sao? Theo cái này âm thanh gầm thét vang lên, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra. Mọi người hào hào phụ hòa nói, chính là, người này thật vô lễ, dám xem nhẹ chúng ta. Hôm nay tất yếu để hắn trả giá đắt. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, tiếng la giết vang tận mây xanh. Cùng lúc đó, đối diện Cổ Huyền Tâm lại vẫn chấn định như cũ tự nhiên đứng đấy, hắn mặt trầm như nước, trong mắt lóe ra băng lãnh quan mang. Chỉ thấy hắn mỉm cười, nhẹ nói, đã các ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn chết, cái kia liền thành toàn các ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Cổ Huyền Tâm quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh quang, khí tức cường đại giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Lúc này, có người hô lớn một tiếng, huynh đệ nhóm, liều mạng với ngươi. Hôm nay thù mới hận cũ cùng nhau chấm dứt, nhất định phải tự tay mình giết người này lấy báo huyết hải thâm cửu. Lời còn chưa dứt, mọi người tựa như hổ đói vồ mồi giống như phóng tới Cổ Huyền Tâm. Mà Cổ Huyền Tâm thì không chút hoang mang múa song trường, nên kích địch nhân. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh giao thoa tung hành, song phương triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử đỏ sức. Lúc này, Thanh Y Lìa Lâu một phương phương lương thấy thế, cũng là kìm nén không được nội tâm kích động. Hắn hét lớn một tiếng, "Thôi, lại để cho ta tới gặp một lần vị này cổ giáo chủ, xem hắn đến tột cùng có năng lực gì." Nói xong, thân hình hắn lóe lên liền thêm vào chiến đoàn bên trong. Nhất thời, trên trận bầu không khí biến đến càng khẩn trương lên. Giờ khắc này vui vẻ nhất, thuộc về là Vũ Hóa Hình đám người. Vốn là các nàng coi là cần phải dùng một số châm ngòi phương pháp mới có thể để cho Thanh Y Lìa Lâu cùng Thiên Ma giáo ở giữa đánh lên. Không nghĩ tới, Cổ Huyền Tâm mới vừa xuất hiện, hai bên thì đánh nhau. Hai bên vô luận người nào chết rồi, đối với các nàng tới nói đều là chuyện tốt. Thế mà, Phương Lương lão hồ ly này, há lại hạng đơn giản. trực tiếp đem Vũ Hóa Hinh đám người thế lực đặt ở thế đội thứ nhất cùng Thiên Ma giáo đại chiến. Mà Thanh Y Liễu người thì là đứng ở phía sau áp trận. Tuy nhiên Cổ Huyền Tâm giết ngay ngắn, nhưng ở Phương Lương trong mắt, Cổ Huyền Tâm tu vi cũng không gì hơn cái này. Luận đơn đả độc đấu, hắn không sợ chút nào Cổ Huyền Tâm. Ám Dạ Cực Quang Trảm. Phương Lương trong miệng khẽ quát một tiếng, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bạo phát đi ra, trường đao trong tay của hắn lóe ra lóa mắt quang mang, phảng phất muốn xé rách toàn bộ hư không đồng dạng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo to lớn đao mang theo trường đao bên trong phun ra ngoài, đạo này đao mang bảy biện ra quỷ dị màu xanh, ẩn chứa trong đó vô tận uy áp cùng sát ý, đao mang như cùng một cái như cự long gầm thét hướng Cổ Huyền Tâm đánh tới, những nơi đi qua, không gian đều bị bóp méo biến hình. Cổ Huyền Tâm cảm nhận được cái này cố khí tức cường đại, nhưng hắn cũng không có lùi bước hoặc e ngại, mà chính là lặng lặng đứng tại chỗ, chuẩn bị nên đón Phương Lương công kích. Thế mà, làm cái kia đạo màu xanh đao mang tránh thức tới gần lúc, Cổ Huyền Tâm quanh thân nổi lên một trận tím lồng ánh sáng màu vàng nóng. Đạo này đao mang thực sự quá nhanh, quá mạnh, cơ hồ siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế. Trong chớp mắt, đao mang cũng đã đem Cổ Huyền Tâm hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nếu là bị đạo này đao mang chém trúng, chỉ sợ không chỉ là thân thể sẽ hóa thành cho bụi đơn giản như vậy, thậm chí ngay cả linh hồn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc tiêu tán hầu như không còn, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Cổ Huyền Tâm có thể hay không tuyệt sử phùng sinh đâu? Ha 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 ha. Các ngươi mau nhìn a, cái kia Cổ Huyền Tâm có phải hay không bị dọa đến ngớ ngẩn nha. Vậy mà liền ngốc như vậy lăng lăng đứng tại chỗ không động đậy, chẳng lẽ lại hắn cảm thấy mình căn bản đánh không lại nhà chúng ta Lầu Lầu, cho nên dự định đứng đấy bất động trực tiếp chờ chết sao? Thật sự là cười chết người á. Nói đúng là nha, chúng ta Lầu Lầu một chiêu này thế nhưng là siêu cấp lợi hại nha. Đây chính là Lầu Lầu áp đáy hòm nhi tuyệt chiêu một trong đâu. Liền xem như những cái được gọi là thiên chí tôn đỉnh phong cường giả nhóm, hơi không cẩn thận đều có thể sẽ trực tiếp một mệnh ô hô. Chỉ bằng cái kia nho nhỏ Cổ Huyền Tâm, làm sao có thể tiếp được Lầu Lầu cường đại như thế một chiêu đâu. Ha 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 ha. Một trận tiếng cười chói tai truyền đến, không sai, Cổ Huyền Tâm cái này mồm còn hôi sữa, thật sự cho rằng tiêu diệt một số thế lực, liền có thể cùng chúng ta Thanh Ý Liễu Lâu khiêu chiến. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông, ý nghĩ hao huyền a. Hắn cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, thế mà dám như thế phách lối cuồng vọng, thật là một cái không biết sống chết ra hỏa. Một người khác phụ hòa nói, đúng vậy a, lần này hắn tuyệt đối là chết chắc. Chúng ta Lâu chủ tự mình xuất thủ, sử xuất chiêu kia theo chưa thất bại qua Ám Dạ Cực Quang Trảm, mà hắn Cổ Huyền Tâm có thông thiên triệt địa chi năng, cũng tuyệt không còn sống lý lẽ. Có thể chết ở bực này tuyệt thế thần công phía dưới, Cổ Huyền Tâm cũng coi là đủ để kiêu ngạo đi. Hai người nói chuyện thời điểm, trên mặt tất cả đều tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường thần sắc, dường như đã thấy Cổ Huyền Tâm chết thảm tại chỗ bộ dáng. Bọn hắn đối với mình nhà Lâu chủ có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng Cổ Huyền Tâm tất nhiên không cách nào đào thoát trận này vận rủi. Tại Thanh Y Liễu Lâu người xem ra, Cổ Huyền Tâm dám cùng Phương Lương giao chiến, cái kia liền đã chú định kết quả diệt vong. Cổ Huyền Tâm, chờ ngươi chết. Ngươi Thiên Ma giáo người, bản tọa một cái cũng sẽ không bỏ qua. Vũ Hóa Hinh nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Ma giáo diệt Vũ Hóa môn, giết nhiều như vậy đệ tử của Vũ Hóa môn cùng trưởng lão. Món nợ máu này, nàng nhất định phải Thiên Ma giáo còn trở về. Thế mà, ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Phương Lương đầy trời đao ý như là sôi trào mãnh liệt hồng lưu đồng dạng, hướng về Cổ Huyền Tâm bổ nhào mà đi, nhưng khi chúng nó chạm tới tầng kia màu tím màn sáng lúc, lại giống như là tao ngộ một trận đáng sợ tai nạn. Chỉ thấy cái kia màu tím màn sáng giống như một cái động không đáy giống như, tham lam thôn phệ lấy tất cả đao ý, trong chớp mắt liền đem hóa thành hư không. Phương Lương trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn không thể tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Hắn đem hết toàn lực chém ra vô số đao ý, vậy mà như thế tùy tiện liền bị cái kia thần bí màu tím màn sáng chìm ngập hầu như không còn, thậm chí ngay cả một điểm gợn sóng đều không có thể nhấc lên. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa, tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Thời khắc này Phương Lương trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tình cảnh quỷ dị, cái này màu tím màn sáng đến tột cùng là bảo vật gì? Vì sao có thể cầm giữ có cường đại như thế thôn vệ năng lực? Chẳng lẽ mình hôm nay thật muốn cắm ở chỗ này sao? Ngay tại Phương Lương lâm vào trầm tư thời khắc, Cổ Huyền Tâm khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Hắn tựa hồ sớm đã dự liệu được một màn này phát sinh, đối phương người lương thiện biểu hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà lúc này Phương Lương lại hoàn toàn lâm vào bị động cục diện. Đối mặt sự thần bí khó lường này màu tím màn sáng, hắn cái kia ứng đối ra sao đâu? Hết ngồi đáy giếng, hôm nay bản đế liền để các ngươi mở mang tầm mắt, nhìn một cái gì mới thật sự là đao. Cổ Huyền Tâm lời còn chưa dứt, trong tay của hắn liền bất ngờ nhiều hơn một thanh nhìn như bình thường không có gì lạ trường đao. Thế mà vào thời khắc này, Cổ Huyền Tâm hời hợt huy động một đao kia, trong chốc lát, một cỗ kinh thế hai tụ, đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố đao ý như bãi sơn đảo hải hướng về Phương Lương mãnh liệt mà đi. Chương 257, thủ đoạn như thế, cùng xuất sinh có gì khác? Cái này màu tử kim đao ý giống như một đạo vô pháp ngăn cản hồng lưu, chỗ đến, không gian trong nháy mắt nứt toát, thời không bị tạc đến phân mảnh, tinh thần cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành một mịn, bốn phía hết thảy đều tại cái này cỗ hủy diệt chi lực trước mặt biến thành cho bụi, chỉ để lại một mảnh vô tận hắc ám hư không. Không, không muốn a! Phương Lương hoảng sợ muốn dạng, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn nỗ lực quay người thoát đi cái này đáng sợ chẳng cảnh. Đáng tiếc, động tác của hắn vẫn là quá chậm, cái kia đạo sắc bén đao mang trong chớp mắt liền đã đến phía sau của hắn. Qua trong giây lát, Phương Lương cả người bị bổ thành vô số toái phiến, hóa thành một chút hạt bụi, phiêu tán giữa thiên địa, hoàn toàn biến mất không thấy. Ta thiên a, đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Cổ Huyền Tâm đối với đao đạo lĩnh ngộ vậy mà so sánh Lâu chủ còn muốn sâu sắc rất nhiều. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Phải biết, mới Lâu chủ thế nhưng là thành danh đã lâu đao khách, hắn đao pháp chi tinh xảo sớm đã thanh danh truyền xa. Thế mà trước mắt Cổ Huyền Tâm lại lấy một loại thật không thể tin phương thức bày ra siêu việt mới lâu chủ thực lực. Mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú lên Cổ Huyền Tâm trong tay cái kia thanh nhìn như bình thường không có gì lạ, không có chút nào đặc sắc trường đao. Nó tựa như là một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn binh khí, không có bất kỳ cái gì làm người khác chú ý địa phương. Nhưng chính là như vậy một thanh phổ phổ thông thông trường đao, tại Cổ Huyền Tâm trong tay lại tỏa ra uy thế kinh người. Chỉ thấy Cổ Huyền Tâm tùy ý huy động trường đao, dường như hạ bút thành văn đồng dạng, nhưng một đao kia ẩn chứa uy lực lại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đao quang lấp loé ở giữa, hư không tựa hồ cũng bị xé nứt ra, mang theo không có gì sánh kịp khí tức bén nhọn. Giờ khắc này, mọi người mới chính thức ý thức được Cổ Huyền Tâm chỗ đáng sợ. Đao pháp của hắn đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, dù là chỉ là đơn giản nhất chiêu thức, cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Tất cả mọi người ở đây đều bị tình cảnh này rung động thật sâu, bọn hắn không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cổ Huyền Tâm đến tột cùng là như thế nào làm đến điểm này đây này? Chẳng lẽ nói, hắn thật đã nắm giữ đao đạo tinh túy sao? Vẫn là nói, hắn có một loại nào đó bí mật không muốn người biết kỹ xảo hoặc là pháp môn tu luyện. Giờ này khắc này, đám người trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Mà Cổ Huyền Tâm thì đứng bình tĩnh ở nơi đó, trường đao trong tay hơi hơi buông xuống, phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo, hắn mới thật sự là đao đạo cao thủ. Thật là một đám không có kiến thức gia hỏa. Vô luận là kiếm đạo, đao đạo, vẫn là cái gì khác nói, cuối cùng quan trọng nhất vấn đề thủy chung đều là người bản thân. Còn trên tay cầm lấy dạng gì binh khí cái kia thật không như trong tưởng tượng như vậy trọng yếu. Cổ Huyền Tâm đao pháp tạo nghệ sớm thì đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới a. Nói quá đúng. Coi như Cổ Huyền Tâm nắm trong tay lấy chỉ là một cái phổ thông đến không thể lại phổ thông thảo mộc trúc thạch lại như thế nào đâu. Kết cục sau cùng vẫn như cũ sẽ không phát sinh mảy may biến hóa. Mới lâu chủ a, hắn bị chết cũng không oan uổng. Dù sao hắn cùng cổ giáo chủ ở giữa thực lực sai biệt thực sự quá lớn, quả thực tựa như là ngăn cách trước vạn đầu ngân hà đồng dạng xa không thể chạm a. Quả thực cũng là hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta Thanh Ý Liễu lâu thế nhưng là có 102, thiên hạ vô địch tồn tại. Ngươi cũng dám giết hại chúng ta lâu chủ? Hừ, chúng ta Bạch Ngọc Kinh Kinh chủ tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ ngươi cái này cuồng vọng chi đồ. Hắn nhất định sẽ làm cho ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, để ngươi biết đắc tội Thanh Y Liễu lâu cùng Bạch Ngọc Kinh xuống chàng đến cỡ nào thê thảm. Nhìn thấy Phương Lương chết rồi, Thanh Y Liễu lâu các cường giả hai mắt tinh hồng, ngọn lửa tức giận phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều thiêu đốt hầu như không còn. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, toàn thân tản mát ra sắc bén sát khí. Không chút do dự, bọn hắn đồng thời đằng không mà lên, như là một bầy sói đói giống như nhào về phía giữa không trung Cổ Huyền Tâm. Những thứ này Thanh Y Liễu lâu cường giả tâm lý rất rõ ràng, đơn đả độc đấu bọn hắn tuyệt đối không phải Cổ Huyền Tâm đối thủ. Cho nên, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy vây công chiến thuật. Chỉ có đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối địch, bọn hắn mới có thể chiến thắng cái này địch nhân đáng sợ, mới có như vậy một đường sinh cơ. Một đám không biết sống chết con kiến hôi, đã các ngươi như vậy vội vã chịu chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Cổ Huyền Tâm lạnh lùng nhìn lấy xông tới đám người, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười khinh thường. Trường đao trong tay của hắn lóe ra hàn quang, đột nhiên vung ra, đao mang tựa như tia chớp xé rách trường không. Trong chốc lát, gió tanh mưa máu bay múa đầy trời. Thanh Y Liễu lâu mấy ngàn vạn cường giả, tại cái này kinh thế hai tục một đao phía dưới, thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, máu me khắp người mà ra. Vô số chân cụt tay đứt bốn phía tàn mát, tràn diện vô cùng thê thảm. Toàn bộ Thanh Y Liễu lâu dường như biến thành một cái nhân gian địa ngục, khắp nơi tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng kinh khủng bầu không khí. Cổ giáo chủ, tha mạng a. Là chúng ta hồ đồ, không nên cùng thiên ma dạy là địch. Con thỉnh cổ giáo chủ, cho ta chờ một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Mã Đằng bọn người sợ choáng váng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể càng là không bị khống chế run rẩy, gấp vội vàng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nguyên bản bọn hắn còn tràn đầy tự tin, cho là mình đã đầu phục cường đại Thanh Y Liễu lâu có thể mượn nhờ hắn thế lực cùng Cổ Huyền Tâm phân cao thấp. Thế mà, sự thật lại cho bọn hắn trầm trọng một ít, vẹn vẹn nửa canh giờ không đến, Thanh Y Liễu lâu cái kia trùng trùng điệp điệp, danh xưng mấy ngàn vạn đại quân, vậy mà toàn bộ bị Cổ Huyền Tâm một người chém giết hầu như không còn. Đây là một loại vượt quá tưởng tượng thực lực kinh khủng, để bọn hắn thật sâu ý thức được sai lầm của mình cùng ngu xuẩn. Giờ phút này, Mã Đằng chờ người trong lòng hối tiếc không thôi, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, cùng Cổ Huyền Tâm tuyệt thế cường giả như vậy là địch, quả thực cũng là tự tìm đường chết. Đối mặt như thế đối thủ cường đại, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Sau đó, bọn hắn liều lĩnh đập lấy đầu, hy vọng có thể đạt được Cổ Huyền Tâm thương hại cùng khoan dung. Đồng thời, bọn hắn cũng âm thầm thề, nếu như lần này có thể may mắn mạng sống, ngày sau nhất định sẽ thay đổi triệt để, cũng không dám nữa cùng Cổ Huyền Tâm là địch. Bản đế luôn luôn nhân từ, tại đến Thanh Y Liễu lâu trước đó, bản đế đã hạ lệnh, đem bọn ngươi những người này cựu tộc người, toàn bộ tru sát hầu như không còn. Hiện tại, các ngươi có thể đi xuống cùng các nàng. Cổ Huyền Tâm đứng tại Mã Đằng đám người trước mặt, một mặt mây trôi nước chảy nói ra: "Súc sinh, súc sinh a. Cổ Huyền Tâm, ngươi quả thực cũng là ác ma, không có chút nào tính người có thể nói a. Người nhà của chúng ta đến tội cùng phạm vào tội gì? Ngươi vì sao như thế nhẫn tâm, liền các nàng cũng không chịu buông tha? Đáng giận tặc tử, ngươi nếu có mảy may bất mãn, đại có thể trực tiếp hướng về phía chúng ta tới. Nhưng ngươi lại đối người nhà của chúng ta hạ độc thủ như vậy, thật sự là không bằng heo chó." Mã Đằng đám người giận không nhịn nổi, tức giận đến hai mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, bọn hắn đột nhiên đứng dậy, ngón tay run rẩy chỉ hướng Cổ Huyền Tâm. Trong miệng càng không ngừng phát ra tức giận tiếng chửi rủa. Chương 258, Ninh Thanh Thành lựa chọn. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Cổ Huyền Tâm thủ đoạn vậy mà lại tàn nhẫn như vậy vô tình, thì liền những cái kia tay trói gà không chặt người già trẻ em cũng khó khăn trốn hắn ma trưởng. Loại này diệt người cựu tộc hành động, quả thực là phát rồ tới cực điểm. Còn có cái gì so cái này rất tàn nhẫn, càng làm cho người ta giận sôi đây này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng bầu không khí. Mã Đằng đám người trong lòng tràn đầy thống khổ cùng phẫn hận, bọn hắn vô pháp tiếp nhận thực tế như vậy, không thể nào hiểu được Cổ Huyền Tâm vì sao muốn làm ra như thế cực kỳ bi thảm sự tình. Mà Cổ Huyền Tâm thì đứng bình tĩnh ở nơi đó, đối mặt mọi người chỉ trích cùng giận mắng, trên mặt của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh lùng cùng lạnh nhạt, tựa hồ đối với đây hết thảy sớm đã thành thói quen. Phanh phanh phanh, từng trận tiếng oanh minh truyền đến, như là cựu thiên phía trên lôi đình nổ vang, đinh tai nhức óc. Thế mà, đối mặt cái này khí thế kinh người, Cổ Huyền Tâm lại không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, giống như một tòa sơn nhạc nguy nga, trầm ổn mà kiên định. Ta Cổ Huyền Tâm cả đời làm việc, từ trước tới giờ không hướng người giải thích. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại mang theo một loại không cách nào hình dung uy nghiêm, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì hắn mà run rẩy. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại vô cùng tự tin và kiêu ngạo, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không thể dao động quyết tâm của hắn. Đúng lúc này, một đạo lóa mắt quang mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô số đạo tử sắc thiểm điện, hướng về Thanh Ý Địa Lâu cuốn tới. Đây chính là truyền thuyết bên trong Diệt Thế Thần Lôi, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Trong chốc lát, Thanh Ý Địa Lâu phương viên vài trăm dặm không gian đều bị cái này kinh khủng lôi quang bao phủ, tạo thành một mảnh làm người sợ hãi lôi vực. Tại mảnh này lôi vực bên trong, Mã Đằng cùng Vũ Hóa Hinh chờ mấy trăm vạn cường giả đại quân lâm vào tuyệt cảnh. Bọn hắn hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng hạ xuống Diệt Thế Thần Lôi, cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Bọn hắn nỗ lực chống cự, thế nhưng cường đại lôi điện chi lực lại dễ dàng xé rách phòng ngự của bọn hắn, đem bọn hắn từng cái chém thành cho tàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện vô cùng thê thảm, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, gãy chi thi thể bốn phía tàn mát. Thế mà, Cổ Huyền Tâm nhưng thủy chung mặt không đổi sắc, hắn yên tĩnh mà nhìn trước mắt hết thảy, khóe miệng thậm chí còn treo một tia mỉm cười thản nhiên. Chỗ lấy là Diệt Cửu tộc, chỉ là bởi vì Mã Đằng bọn người, xác thực chỉ có Cửu tộc người. Nếu như không phải thời gian không kịp, thì liền Mã Đằng bọn người tộc địa bên trong con run, Cổ Huyền Tâm cũng phải cho bọn hắn móc ra, dựng thẳng chém thành hai khúc. Mã Đằng đám người tổ phần, cũng phải toàn bộ cho bọn hắn lấy. Chẳng phải diệt cái Cửu tộc người sao? Mã Đằng đám người phản ứng, cái này cũng quá lớn. Tướng công, hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới, hơn phân nửa Hồng Mông vũ trụ đều đã bị ta Thiên Ma giáo bỏ vào trong túi á. Đến đón lấy chúng ta cái kia hái lấy hành động gì đâu? An Lam mặt mỉm cười đi lên phía trước hỏi thăm. Phải biết, nếu như không phải Cổ Huyền Tâm tự thân xuất mã, chỉ dựa vào nàng xuất lĩnh Thiên Ma giáo đại quân, tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi trong nửa tháng thì công chiếm xong hơn phân nửa Hồng Mông vũ trụ. Giờ phút này, nhìn qua Thanh Ý Liễu lâu đầy đất thi thể cùng chảy xuôi thành sông máu tươi, An Lam nội tâm không có không gợn sóng. Dưới cái nhìn của nàng, sở hữu cùng Thiên Ma dạy đối kháng, cùng Cổ Huyền Tâm làm người thích hợp, đều đáng chết, cái này không hề nghi ngờ, cũng không ngoài dự tính, có thể nói, trực tiếp đi Bạch Ngọc Kinh đi. Đã đi ra, vậy liền dứt khoát một lần, đem Bạch Ngọc Kinh cùng Hồng Mông thần điện diệt sạch sẽ. Cứ như vậy, Thiên Ma giáo thì trên cơ bản có thể nhất thống Hồng Mông vũ trụ. Lập tức, Thiên Ma giáo đại quân đi theo Cửu Long Đạp Tuyết Liên tốc độ, hướng về Bạch Ngọc Kinh lái đi. Bạch Ngọc Kinh, kinh chủ, không xong. Mới lâu chủ bị giết. Thanh Y Thì Lâu bị người diệt rơi mất. Hôm nay vốn là kinh chủ Linh Thanh Thành xuất quan ngày vui. Bạch Ngọc Kinh trên dưới, răng đèn kết hoa, đại yến thiên hạ. Bạch Ngọc Kinh ngũ thành lầu 11 người cầm quyền, toàn bộ đều đến. Duy chỉ có Thanh Y Thì Lâu lâu chủ Phương Lương cùng Thanh Y Thì Lâu người vắng mặt. Kết quả chờ tới, lại là cái này đáng sợ tin tức. Cái gì? Cái này sao có thể? Người nào sao mà to gan như vậy, dám diệt Thanh Y Thì Lâu? Nghe nói là Thiên Ma giáo chủ Cổ Huyền Tâm làm. Người này hành sự cực kỳ tàn nhẫn cùng quân đội. Nghe đồn Thanh Y Thì Lâu người, không ai sống sót. Có thể thấy được, Thiên Ma giáo là có chuẩn bị mà đi. Hồng Mông vũ trụ sẽ đại loạn a. Thất ở Bạch Ngọc Kinh các phương khách mời, giờ này khắc này, sắc mặt của bọn hắn tựa như cái kia bị bao táp tàn phá qua bông hoa đồng dạng, biến đến hết sức khó coi. Phải biết, bọn hắn hôm nay chỗ lấy sẽ tụ tập ở đây, cũng là vì tham gia Ninh Thanh Thành xuất quan lễ mừng. Có ai nghĩ được, không như mong muốn, vậy mà phát sinh không chịu được như thế sự tình. Ý gì theo Ninh Thanh Thành cái kia tính tình nóng nảy, không đem Thiên Ma giáo cùng Cổ Huyền Tâm nghiền xương thành tro, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Kể từ đó, bọn hắn những người này đứng đội, thì lộ ra càng mấu chốt. Cái này nói cho cùng, cũng là siêu cấp thế lực ở giữa tại tranh đoạt Hồng Mông vũ trụ quyền thống trị. Bây giờ, có thực lực nhất cạnh tranh, cũng là Thiên Ma giáo, Bạch Ngọc Kinh cùng Hồng Mông thần điện. Bọn hắn những người này, kỳ thật tốt nhất cách làm, cũng là bình chân như vậy, không dễ dàng tỏ thái độ đứng đội. Đợi đến Tam Phương quyết ra thắng bại, bọn hắn tại tỏ thái độ. Hiện tại tỏ thái độ, vô luận đứng đội phương nào, đều không phải là cử chỉ sáng suốt. Nếu như bọn hắn giờ phút này đứng đội Bạch Ngọc Kinh, nếu như Bạch Ngọc Kinh tại trận này tranh đoạt đại chiến bên trong thắng, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là Bạch Ngọc Kinh thua, như vậy mặc kệ là Thiên Ma giáo thắng, vẫn là Hồng Mông thần điện thắng, bọn hắn những thế lực này xuống tràng đều là một con đường chết. Tình huống như vậy cũng không phải đùa giỡn, hơi không cẩn thận cũng là vạn trượng thâm viên a. Nhưng là hôm nay bọn hắn những người này đã ngồi ở Bạch Ngọc Kinh trên yến tiệc, đây là tiến cũng không vào được, lui cũng không lui được, nguyên một đám như ngồi bàn trông, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ tọa phía trên Linh Thanh Thành trên mặt nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ, chỉ là bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái, sau đó khẽ vuốt cằm nói, bản tọa biết, đi xuống đi. Thanh Y Thì Lâu chính là Bạch Ngọc Kinh ngũ thành 12 lầu bên trong chiến lược tối cường lộ một, mà Phương Lương tu vi cũng là hắn trong thủ hạ chiến lược đỉnh phong tồn tại. Không nghĩ tới bị Cổ Huyền Tâm ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian thì tiêu diệt. Nhìn trong tay truyền tin, Ninh Thanh Thành trầm mặc, truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Đúng, kinh chủ. Ninh Thanh Thành đã tính tới, Cổ Huyền Tâm Thiên Ma giáo đại quân đã thẳng đến hắn Bạch Ngọc Kinh mà đến. Trận này quyết chiến đã là tránh cũng không thể tránh. Kinh chủ, lão phu tông môn còn có việc, thì cáo lui trước. Kinh chủ, ta lão bà sinh con, cáo tử. Các đại thế lực người ào ào tìm tới dạng này hoặc dạng kia lấy cớ muốn rời khỏi Bạch Ngọc Kinh. Dù sao người nào cũng không muốn làm bia đỡ đạn, Cổ Huyền Tâm cũng không phải dễ chơi, dám cùng Cổ Huyền Tâm là địch thì muốn nhìn chính mình cựu tộc người mệnh đến tột cùng có đủ hay không cứng rắn. Chương 259, toàn văn cuối cùng. Chư vị, đây là đem bản tọa Bạch Ngọc Kinh trở thành trà lâu thật sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hôm nay phàm là bước ra cửa này người chính là ta Bạch Ngọc Kinh địch nhân. Nhưng là Ninh Thanh Thành hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Bây giờ toàn bộ Hồng Mông vũ trụ hơn phân nửa thế lực đã rơi vào Thiên Ma giáo trong tay. Nếu như lúc này những tông môn này lại đi đầu quân Thiên Ma giáo, như vậy tình thế đối với hắn Bạch Ngọc Kinh tới nói thật thì mười phần bất lợi. Kinh chủ, địch nhân của ngươi là Cổ Huyền Tâm cùng Thiên Ma giáo, không phải chúng ta. Nếu như ngươi thật muốn trở mặt vô tình, cái kia mọi người chúng ta phụng bồi chính là có thể tới Bạch Ngọc Kinh, tất cả đều là Hồng Mông vũ trụ đỉnh tiêm thế lực. Mặc dù tổng thể lên không như Bạch Ngọc Kinh, nhưng là bọn hắn những thứ này đỉnh tiêm tông môn chung vào một chỗ, đây chính là một cỗ lực lượng khổng lồ. Nếu là lúc trước, bọn hắn có lẽ sẽ đối Bạch Ngọc Kinh có sợ hãi. Nhưng bây giờ tình huống, có thể cùng Bạch Ngọc Kinh xoay cổ tay, ngoại trừ Hồng Mông thần điện, còn có Thiên Ma giáo. Nếu là luận thực lực tổng hợp, nhân tài mới nổi Thiên Ma giáo danh tiếng cùng địa bàn, đã vượt xa Bạch Ngọc Kinh cùng Hồng Mông thần điện. Liền xem như cái kẻ ngu, cũng hẳn phải biết lúc này muốn đầu nhập vào người, cũng là Thiên Ma giáo. Phanh phanh phanh. Một trận kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, giống như tận thế hàng lâm đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ. Giờ này khắc này, Bạch Ngọc Kinh ngũ thành lầu 11 đội ngũ cùng Hồng Mông vũ trụ các đại đỉnh tiêm tông môn người đang ở vào khẩn trương trong lúc giằng co, song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Thế mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, ngoài ý muốn phát sinh. Nguyên bản yên tĩnh an lành Bạch Ngọc Kinh, đột nhiên giống như là bị một viên to lớn bom dẫn nổ một dạng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Trong chốc lát, long trời lở đất, bụi đất tung bay, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Chỉ thấy cái kia năm tòa nguy nga hùng vĩ cự hình thành trì, cùng 12 chỗ có ý nghĩa tượng trưng cổ lão lâu các, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Đổ nát thê lương bốn phía tàn mát, ngày xưa huy hoàng đã không còn tồn tại. Mà những cái kia thân ở trong đó Bạch Ngọc Kinh nhân mã, càng là bị tai họa ngập đầu. Tại ngắn ngủi trong chốc lát, đến ngàn vạn mà tính sinh mệnh cứ như vậy biến mất hầu như không còn, chỉ để lại vô tận bi thương cùng ai thán. Trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, để tất cả mọi người ở đây đều trở tay không kịp. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy hết thảy trước mắt, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến đáng sợ như vậy tai nạn? Là có người trong bóng tối sách lược trận này âm mưu, vẫn là một loại nào đó thần bí lực lượng tham gia? Mọi người hào hào suy đoán, nhưng dù ai cũng không cách nào cho ra đáp án xác thực. Tại cái này mảnh phế tích phía trên, tràn ngập khí tức tử vong, dường như toàn bộ thế giới đều đã đi đến cuối con đường. Mà đối với những cái kia may mắn còn sống sót đám người tới nói, bọn hắn gặp phải chính là trước nay chưa có khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Gọi Ninh Thanh Thành lăn ra đến, Thiên Ma giáo cổ giáo chủ buông xuống, để hắn lập tức quỳ xuống nghênh đón. An Lam một bộ màu xanh váy dài, theo hư không bên trong đi ra, ở trên cao nhìn xuống bá khí mở miệng nói. Tại An Lam phía sau, chính là Cổ Huyền Tâm Cựu Long Đạp Tuyết Liễn cùng mấy ngàn vạn Thiên Ma giáo cường giả đại quân. Không bao lâu, Ninh Thanh Thành mang theo Bạch Ngọc Kinh cường giả xuất hiện. Nhìn trước mắt thê thảm cảnh tượng, cùng Bạch Ngọc Kinh đệ tử thi thể, Ninh Thanh Thành triệt để nổi giận, chỉ Cựu Long Đạp Tuyết Liễn tức miệng mắng to, "Cổ Huyền Tâm, ngươi khinh người quá đáng." Lan ra đến, cùng bản tọa phân cao thấp. Thế mà, Ninh Thanh Thành ngoan thoại còn không có thả xong. Một giây sau, một đạo tím bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, tại trong điện quang hỏa thạch đem Ninh Thanh Thành đập thành cho bụi. "Cái gì?" Ninh Thanh Thành thế mà bị Cổ Huyền Tâm một trường diệt sát. Cái này không khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi a. Có cường giả lớn tiếng hoảng sợ nói. Sau đó, một trận gió nhẹ thổi qua, Cổ Huyền Tâm thân ảnh xuất hiện ở An Lam chung quanh, hắn nhìn thoáng qua phía dưới các đại thế lực người, một mặt bình tĩnh nói, "Thần phục, hoặc là chết. Chúng ta nguyện ý quy thuận Thiên Ma giáo, còn thỉnh cổ giáo chủ thu lưu chúng ta." "Không sai không sai, chúng ta nguyện ý quy thuận." Đến đón lấy thời gian nửa tháng, Cổ Huyền Tâm tuần tự tiêu diệt Hồng Mông thần điện các loại thế lực cường đại, để Thiên Ma giáo nhất thống Hồng Mông vũ trụ. Sau đó, lần nữa bỏ ra thời gian nửa tháng, để Thiên Ma giáo ma kỳ xuyên khắp Hồng Mông vũ trụ mỗi khắp ngóc ngách. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, Thiên Ma giáo tổng đàn trước sân môn, đứng đầy Thiên Ma giáo tu sĩ. "Giáo chủ, thật không lại lưu thêm một đoạn thời gian sao?" "Không được, các ngươi cố gắng tu luyện, bản đế tại vũ trụ hải chờ các ngươi." Nói xong, Cổ Huyền Tâm mang theo An Lam chờ nữ nhân, bay lên Cửu Long Đạp Tuyết Liễn, triệt để rời đi Hồng Mông vũ trụ, hướng về vũ trụ hải phương hướng xuất phát mà đi. Vô số kỷ nguyên về sau, có tu sĩ nói, Cổ Huyền Tâm nhất thống vũ trụ hải, đi thượng thương chi địa. Cũng có tu sĩ nói, Cổ Huyền Tâm đánh xuyên qua thượng thương chi địa, lựa chọn ẩn cư, rốt cuộc không hỏi thế sự. Càng có tu sĩ nói, Cổ Huyền Tâm chán ghét hết thảy, vô địch hắn, lựa chọn về tới hắn vốn là thế giới. Tóm lại, thế gian này sớm đã không còn Cổ Huyền Tâm thân ảnh. Nhưng là, thế gian mỗi khắp ngóc ngách đều tại lưu truyền Cổ Huyền Tâm những cái kia quang huy sự tích. Mà Cổ Huyền Tâm sáng lập Thiên Ma giáo, cũng thống nhất thế gian. Cổ Huyền Tâm trở thành vạn cổ bất diệt biểu tượng.